Chương 217, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Chương 217, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Theo cửa thành từ từ mở ra, hoàng đế cỡ lão mạ vàng xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài cửa thành Ngô Đồng bên đường. Hắn không có mặc bình thường vào chiều lúc tím nhung chiều phục, chỉ lấy một thân thêu ngân tuyến màu mực trường bào. Đây là cố ý dỡ xuống uy nghi tư thái, lại vẫn khó nén đầu ngón tay cái viên kia khảm bổ câu đỏ tươi bảo thạch chiếc nhẫn, theo đưa tay chỉnh lý nơ động tác lấp lóe. Theo tiếng vó ngựa dần dần được tiến gần, rất nhanh một chi đội kỵ mã liền xuất hiện tại hắn trong đôi mắt màu xanh lam. Đối phương tại hoàng thành trước mọi người dừng lại. Giáo hoàng màu trắng tiệu liên từ bốn con bạch mã lôi kéo, màn tiệu thêu lên kim tuyến quấn thành bụi gai quan, bên tiệu đi theo khoác lụa hồng bào hồng y giáo chủ nhóm. Tiệu liên dừng ở hoàng đế trước mặt. Màn tiệu xốc lên trong ngáy mắt, trước hết nhất đụng vào tầm mắt là cái kia đỉnh tam trọng miệng. Ba tầng mạ vàng mũ miệng trồng lên, miệng hạ mặt lại ấm áp giống như thấm qua nước thánh sợi đông. Giáo hoàng tóc đã trắng bệnh, lưa thưa gian tại thái dương, lộ ra chân bóng cái trán, mấy đạo cạn bần từ lông mày xương lan tràn đến huyệt thái dương, ngược lại không giống nếp nhăn, cho người ta một loại hòa ái thân cận mà trang nghiêm cảm giác. Hơi sâu hốc mắt, lông mi là sẫm trắng, vùng phong trước mắt có thể trông thấy dưới mắt nhàn nhạt xanh, nhất là hắn đang khi nói chuyện dưới ánh mắt ý thức hiếp thành một đầu nhu hòa đường cong, nghiêm nhiên một bộ hòa ái bộ dáng của lão nhân. Cớ lão bệ hạ, thế mà để ngài tự mình ra khỏi thành nên đón, thật sự là để chúng ta cảm thấy sợ hãi. Đường đường giáo hoàng xuất hành lộ ra phi thường địa thấp, không chỉ có không có chuyện trước tiến hành bất kỳ tuyên truyền, thậm chí ngay cả đi cùng nhân viên cũng chỉ có giải rác mấy người. Giáo hoàng đại nhân cũng thế, đã tự mình đến thăm vì sao không nói trước báo cho, nếu như không phải thời gian đội vàng, bằng không ta nhất định sẽ vì ngài chuẩn bị càng thêm thịnh đại nên đón nghi thức. Giáo hoàng cười cười, chủ từ trước đến nay không coi trọng cái này chút, quá tân trang lễ tiết ngược lại có loại phô trương lãng phí ý tứ, chủ sẽ trách cứ chúng ta hành động như vậy. Đối mặt quý khách, nhất định phải cho đối ứng tôn trọng, đây là lễ tiết của chúng ta, cũng là mặt mũi chỗ. Cớ lão đưa tay mời đối phương tiến vào hoàng thành. Theo hai nhóm nhân mã đi vào hoàng thành, con đường chung quanh được an bài hộ vệ tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Không biết có thể cả kinh giáo hoàng đại nhân tiến hành gì giá, rốt cuộc là dạng gì chuyện đâu. Cớ lão nói đùa giọng điệu hỏi, ta lần này đến đây là cố ý để đền bù dễ nộ ột giáo chủ phạm vào sai lầm. Ồ, cớ lão nụ cười trên mặt không đặt đáy lòng. Giáo hoàng thụ thành kính đặt tại ngực, ta đem đối chủ phát hiện, ta sẽ trị liệu tốt nhị hoàng nữ điện hạ triệu chứng đồng thời cam đoan để nó khôi phục như lúc ban đầu. Đối phương để cớ lão biểu lộ trở nên âm tình bất định. Điện hạ, đột nhiên đến thăm làm sao không đột nhiên nói một tiếng đâu? Ta hiện tại liền để người hầu đi pha trà. Phèn mèo vội vàng mời cả sản dơ dạ tiến vào phòng làm việc của mình, đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đi theo sau nàng bằng lờ. Theo nữ buộc bưng tới nước trà, phèn mèo vội vàng tiếp nhận tự tay vì cả sản dơ dạ rót một chén trà. Mà đối với một bên bằng lờ, hắn lựa chọn không nhìn thẳng. Lấy thân phận của hắn, không có đạt được chỉ thị cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Tại phèn mèo không nhìn mình lúc, cả sản dơ dạ lại đột nhiên quay đầu nhìn xem chính mình. Ta phải nói qua, việc ngươi cần hẳn là an tĩnh ngồi tại bên cạnh của ta. Bằng lờ liếc mắt phèn mèo, đối phương biểu lộ mặc dù rõ ràng có chút cứng ngắc, nhưng cũng không nói cái gì. Thế là bằng nở trực tiếp tại cả sản giờ dạ bên cạnh ngồi xuống. Phèn mèo khỏe mắt đánh giá hai người, ta không biết điện hạ đột nhiên đến thăm là có chuyện gì đâu. Cả sản giờ dạ không có để ý tới đối phương bưng trà đến, ngược lại là dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cung bộ đại thần là thật không biết ta lần này đến đây mục đích sao? Điện hạ ngài lời nói này, phèn mèo cười ngượng ngùng, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là dạng gì chuyện thế mà đáng giá ngài tự mình đi một chuyến. Đối mặt cả sản giờ dạ ánh mắt, phèn mèo biểu hiện được tương đương vô tội. Xem ra là ta đánh giá cao các hạ, cả sản giờ dạ hừ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngài thân là cung vụ đại thần, trong cung đình tất cả mọi chuyện đều không thể trốn qua ngài ánh mắt đây. Cả sản giờ dạ trong lời nói ý vị rất rõ ràng, dù là phèn mèo mong muốn tiếp tục giả vờ ngây ngốc cũng không cách nào làm đến. Điện hạ ngươi lời này thật sự là đem ta hướng trong hố lửa đấy, không biết ta là nơi nào làm để ngài không hài lòng, không ngại trực tiếp mà đến, dạng này ta cũng tốt xin lỗi sửa lại. Đối phương giải thích cơ hồ có thể nói là chặt không lọt gió. Ngươi nói đùa, làm sao lại thế? Cả sản giờ dạ cười nhạt, nếu như quá mức phụ trách cũng có thể được xưng là sai lầm, dạng này cũng có vẻ ta quá mức cố tình gây sự. Không phải sao? Phèn mèo cười cười, điện hạ, nếu như ta làm việc để ngài cảm thấy hài lòng, như vậy đây là vinh hạnh của ta. Cả sản giờ dạ gật đầu, ra vẻ buông lòng nói, đã cung vụ đại thần như thế tài giỏi, không bằng ta cũng đem đóng giữ quan chỉ huy chức vụ giao cho ngươi, như thế nào? Mà lời kia vừa thốt ra, lập tức để phèn mèo dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Điện hạ, ngài đây là ý gì? Phèn mèo, ngươi chẳng lẽ không cho rằng tay của ngươi rỗi có chút quá dài sao? Cả sản giờ dạ cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương tiến hành lôi kéo. Chân tướng phơi bày. Thân là cung vụ đại thần, mặc dù xử lý trong cung đình các loại công việc, nhưng là cho dù dạng này, quyền lực tựa hồ cũng không thể dính đến trong quân a. Điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, lúc ấy ngươi cùng vương thất tổng quản vạ lẹn nhỉ cùng nhau đi vào quân doanh đến thăm sái dù ổ là vì cái gì sao? Cả sản giờ ra đối giọng điệu trở nên lạnh. Nói đến thời cơ cũng xác thực đủ trùng hợp. Không chỉ có trước ở cha đại nhân vừa mới sai khiến chúng ta tiến đến giữ gìn học viện sĩ a khảo thí trị a lúc, hơn nữa còn cố ý vòng qua ta trực tiếp tìm kiếm thân tín của ta. Cả sản giờ ra ánh mắt lộ ra băng lãnh uy quang. Người rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 218, người rốt cuộc là ai? Chương 218, người rốt cuộc là ai? Cho dù là đã tại cung đình nhậm chức nhiều năm cung vụ đại thần, tại đứng trước cả sản dở dạ chỗ thi triển khí thế, cũng không nhịn được cảm thấy áp lực. Nếu như nói Sophia áp lực đến từ nàng uy nghiêm, Onifia áp lực đến từ nàng lãnh khốc. Như vậy đối với cả sản dở dạ, như vậy sẽ chỉ là đơn thuần sợ hãi. Phèn mèo liếc mắt cả sản dở dạ bên hông tùy thân mang theo bội kiếm, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Phải biết, cái trước được cho phép tại trong cung đình trang bị bội kiếm vẫn là cái kia gọi Alin kinh khủng nữ nhân. Với lại cả sản dở dạ vẫn là từ nhỏ đi theo nữ nhân kia lịch luyện. Nàng chỗ học cũng không chỉ là kiếm kỹ, ngay cả cái kia giết người không chớp mắt bản tính cũng cùng nhau học được. Cho dù cả sản dở dạ lúc này thật đối với mình hạ sát thủ, như vậy lại có thể làm cái gì đâu? Hắn cũng không cho rằng hoàng đế Cỡ Lão sẽ thiên vị mình mà đối cả sản dở dạ thực hành xử phạt. Mặc dù Cỡ Lão luôn luôn nghiêm nghị đối đãi mỗi một tên hoàng nữ, nhưng là hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ vì mình mà từ bỏ thân sinh cốt nhục. Cung vụ đại thần chết sẽ có vô số người định đi lên, mình tại trong mắt đối phương căn bản cũng không quản nặng nhẹ. Cả sản dở dạ lạnh ra một tiếng lạnh lùng chế giễu, vì sao a không nói lời nào, là còn chưa nghĩ ra sao lừa gạt ta sao? Điện hạ, nếu như ngươi coi thật muốn hoài nghi ta, ta đương nhiên tiếp nhận, bởi vì đây là tự do của ngài. Phèn mèo ra vẻ thở dài, ta cũng phi thường đồng tình ngài cảnh khổ, bởi vì ta cùng trong cung đình đông đảo đám đại thần như thế, cũng không tin ngài sẽ làm ra chuyện như vậy. Mặc dù ta không biết ngài là từ nơi nào biết được tin tức, nhưng là ta tin tưởng nhất định đều là chút không có lửa thì sao có khói. Lúc nói chuyện, phèn mèo khẽ mắt liếc mắt ngồi tại cả sản giờ dạ bên cạnh băng nở. Vác lên mi cái kia thùng cơm. Hắn đến cùng là thế nào làm sự tình? Vì sao a gia hỏa này chuyện cho tới bây giờ còn sống đứng ở trước mặt mình nhảy nhót tư mừng? Thật không biết mình tại sao phải cùng kẻ như vậy cộng sự. Ồ, như vậy thì nói một chút ngươi tìm xài dù ổ mục đích đi. Liên quan tới chuyện này, là có một nhóm hoàng thất vì bố phòng quân phân phát tham hỏi phẩm muốn đưa hướng quân doanh, để bảo đảm không có sơ hở nào, ta đương nhiên muốn đích thân hộ tống. Phèn mèo một mặt động dung, chúng ta đều biết, tại ngài xuất lĩnh dưới, mọi người một mực thủ vệ đế quốc an bình, cho nên cái này chút cũng đều là chúng ta phải làm. Với lại trên văn kiện cũng có hoàng đế đại nhân ký tên, bằng không cửa đóng cũng không có khả năng thả chúng ta đi vào. Ồ, loại chuyện này ta vì sao a không biết? Cả sản giờ giả như mày. Cái này, phèn mèo gãi gãi đầu, bởi vì cũng không có quy định cụ thể ngày, cho nên vận chuyển ngày cũng là tạm thời quyết định, tại chúng ta mang đến quân doanh lúc ngài cũng không có tại, cho nên chỉ có thể bởi ngài phụ tá xài dù ổ tạm thời tiếp thu. Đúng là cái lý do hợp lý, cả sản giờ giả con mắt híp thành một vòng đường vòng cung, với lại cùng ngày phụ trách lấy hàng ký tên nội khố thành viên vẫn là tổng quản vạ lần nhi. Hắn là cái cực kỳ phụ trách gia hỏa. Phèn mèo gật đầu, cho nên để bảo đảm không có sơ hở nào hắn cũng với tư cách đi cùng người cùng nhau đi tới. Phèn mèo tay tại dưới bàn đè lên đùi. Vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Vô luận đối phương nói thế nào, chỉ cần là mình cắn chết không thừa nhận, như vậy đối phương khẳng định nhất thời cũng lấy chính mình không có cách. Một khi mình cung khai, như vậy chờ đợi nhất định của mình là tử hình. Vô luận mình là xuất từ loại nào mục đích đưa tay vươn hướng học viện xì ạt. Nhưng là quân quyền là ranh giới cuối cùng, mà cả sản dở dạ để chứng minh trong sạch của mình cũng nhất định sẽ không dễ tha chính mình. Vô luận là Cỡ Lão vẫn là cả xa đứt rồi, mình tại bên nào cũng là một con đường chết. Băng Nở ngồi ở một bên, an tĩnh phân tích tình huống trước mắt. Mặc dù cả sản giờ dạ tại ngoài sáng chiếm thượng phong, nhưng là trên thực tế nàng cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh đối phương động cơ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bất luận nhìn thế nào thân là cung vụ đại thần phèn mèo đều hẳn là cùng mình chỉ là một cái bá tước gia con trai trưởng treo không mắc câu. Mà đây cũng là hắn vẫn muốn làm rõ ràng chuyện. Cả sản giờ dạ cũng rõ ràng điểm này, cho nên nàng từ vừa tiến đến liền bắt đầu dần dần hướng đối phương tạo áp lực nguyên nhân, mà cố ý gọi mình tới cũng là nguyên nhân này. Phèn mèo đại nhân. Ngay tại cả sản giờ dạ tiếp tục chuẩn bị nói cái gì lúc, Bằng Nở đột nhiên mở miệng để cho hai người đều sửng sốt một chút, sau đó thuận ánh mắt quay đầu đi. Ngày đó ta nhìn thấy ngài cùng Vạ Lẹn Nhĩ đại nhân tại hoàn thành vật phẩm giao tiếp sau từng tiến vào Sải Dù Ô đại nhân lều vải, với lại ở bên trong dừng lại thời gian tương đối dài. Lời này vừa nói ra, phèn mèo sắc mặt cứng đờ, mà cả sản giờ dạ biểu lộ cũng biến thành có chút quái dị, nhưng là cũng không có nói cái gì. Cả sản giờ dạ điện hạ, còn xin không nên tin giá hỏa này lời nói của một bên. Phèn mèo chỉ vào Bằng Nở, kích động hô to. Hắn căn bản liền không khả năng mắt thấy đến bất kỳ chuyện. Phèn mèo đại nhân, ngài lời này là thật oan của ta, vì sao a ngài liền như thế chắc chắn điểm này đâu? Bởi vì cái này vốn là chuyện không thể nào. Phèn mèo đối mặt với đối phương nói xấu sắc mặt bị tức giận đến đỏ rực, đơn giản muốn chỉ vào Bằng Nở mũi nhảy dựng lên chửi ầm lên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tại nói xấu một cái cung đình đại thần. Vì cái gì đây? Bằng Nở một mặt vô tội, ta chẳng qua là dựa theo cả sản giờ dạ điện hạ ý chỉ nói ra mình nhìn thấy chuyện thôi. Cái gì gọi là ngươi nhìn thấy? Lúc ấy ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cả sản giờ ra nhìn xem phèn mèo, nói rõ hơn một chút. Phèn mèo lúc này mới vội vàng giải thích nói, bởi vì không thể chậm trễ các tướng sĩ ngày đó huấn luyện, cho nên ta cùng Vạ Lẹn Nỉ mới phía trước một ngày định ra hành trình cố ý an bài tại các tướng sĩ tiến hành diễn luyện thời gian đưa qua. Lời này vừa nói ra, cả sản giờ ra biểu lộ phát sinh nhỏ không thể thấy biến hóa. Nhưng phèn mèo cũng không có phát giác được điểm ấy, mà là kích động chỉ vào Băng Nở, dựa theo đối phương nói, trong khoảng thời gian này hắn căn bản liền không khả năng nhìn thấy bất kỳ vật gì, cho nên hắn đối với ta lên án từ đầu đến cuối chính là hoang đường. Phèn mèo giải thích xong, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. A, chẳng lẽ là ta nhớ lầm thời gian sao? Băng Nở gãi đầu một cái, lộ ra hoang mang biểu lộ, suy tư một lát sau quay đầu nhìn về phía cả sản dở dạ, điện hạ, suy nghĩ kỹ một chút giống như xác thực như phèn mèo đại nhân nói, cùng ngay chúng ta đang tiến hành trận pháp diễn luyện. Cả sản dở dạ lườm Băng Nở một chút, không nói gì. Hừ, phèn mèo đắc ý hừ ra một hơi. chuyện này ngươi thấy thế nào? Trở về trên đường, Cả Sản Dơ Dạ đột nhiên quay đầu hỏi mình. Cho dù phủ nhận, nhưng là hắn bại cục đã định, điểm này không thể thay đổi. Vắng nở thanh âm bình tĩnh, đã có thể đối với hắn tiến hành bắt thẩm vấn. Cả Sản Dơ Dạ trầm mặc một lát, sau đó hử cười một tiếng. Xác thực như thế, một hồi trở về ta liền sẽ hướng cha xin điều tra chỉ lệnh. Các binh sĩ mỗi ngày vô luận là huấn luyện an bài vẫn là chấp hành nội dung nhiệm vụ, đều là tại một ngày trước ban đêm mới sẽ từ chế độ đại nghị định cơ mật nội dung, thậm chí liền tuyệt đại đa số tướng lĩnh cũng không biết. Cả Sản Dơ Dạ lạnh nhạt nói, vô luận hắn là như thế nào đạt được tin tức, hắn đều đã vượt quyền. Băng Nở trầm mặc tán đồng đối phương. Cả Sản Dơ Dạ lườm Băng Nở một chút, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại đem hắn hướng trong cạm bẫy dẫn đạo. Băng Nở không nói gì, chỉ là có chút gật đầu thăm hỏi. Bất quá ta rất hiếu kỳ một việc, Cả Sản Dơ Dạ nhìn xem Băng Nở, trong mắt ý cười trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Đã như Phèn Mèo nói, cùng ngày bọn hắn đi tìm Sái Dù Ổ lúc tất cả bố phòng quân đều tại mệt mỏi diễn tập, như vậy ngươi lại là như thế nào chú ý tới có người nào cùng ngày gặp mặt qua Sái Dù Ổ? Đang khi nói chuyện, Cả Sản Dơ Dạ tay đã cầm bên hông chu kiếm. Người rốt cuộc là ai? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 219, chú ý một chút có chừng có mực, xin nhờ. Chương 219, chú ý một chút có chừng có mực, xin nhờ. Một chỗ to lớn phong bế trong cung điện, khô héo sắc ánh đến tại mái vòm bên dưới chớp tắt, 12 cây mạ vàng đến xôi theo đại điện hai bên đặt ra, đem giáo hoàng tuyết trắng pháp y dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Đầu ngón tay của hắn nắm một viên to bằng trứng bù câu thủy tinh thánh dấu hiệu nội bộ lưu chuyển lên nhỏ vụ ngân huy, như là lưu động lấp lóe cắt mịn đồng dạng. Mà trước mặt hắn trên mặt đất, là tiêu tốn thời gian bố trí, từ màu vàng nước thánh chỗ vẽ một cái to lớn tinh mang đồ án tế đàn. Bốn tên thân mang trắng thuần trường bảo tín đồ túi đầu đứng ở tế đàn ba bước bên ngoài, bọn hắn lòng bàn tay rằng co làm thành nửa vòng tròn, trong cổ khẽ ngâm cổ lão đạo văn. Bọn hắn thấp giọng trong miệng mặc niệm lấy cái gì, vị dị âm tiết như là nước chảy tràn qua đá xanh, tại mái vòm hạ bản xoáy ra nhỏ xíu hồi âm. Mà đồ án trung tâm, Ô Nhĩ Phỉ Ả quỳ gối ở giữa dê nhung trên nệm êm, màu vàng nhạt tóc dài rối tung ở sau lưng, lọn tóc dính lấy mấy sợi từ hoa văn màu pha lê xuyên thấu vào quần sáng. Tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt làm ấy, một mặt khẩn trương vẫn nhìn đám người, ánh mắt tâm thần bất định nhìn về phía đứng tại cách đó không xa hoàng đế Cơ Đạo. Dựa theo giáo hoàng nói, đây là giáo đình chỗ bí truyền tia sáng nghi thức. Nó có thể trị liệu vật bệnh, nghe nói ngoại trừ tử vong loại bệnh tật này, còn lại bất luận cái gì virus cũng có lẽ là nguyền rủa cũng sẽ ở trận này nghi thức bên trong tan thành mây khói. Chỉ bất quá nghi thức quá trình dị thường dường dà, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng chân quý nước thánh, hơn nữa còn cần từ giáo hoàng tự mình chủ trì, cũng từ chí ít hơn 3 gã đối giáo chủ duy trì nghi thức tiến hành. Dựa theo đối phương nói, thân là giáo hoàng tự mình di giá đến tận đây vẹn vẹn vì trị liệu Ô Nhĩ Phỉ Ả, cái này đã đủ để chứng minh thành ý của đối phương. Mật thiết chú ý tất cả mọi người một lần khẽ động, một khi phát hiện bất luận cái gì quái dị cử động, không cần ý chỉ, lập tức xuất thủ. Cỡ nào đứng tại cách đó không xa thấp giọng với một bên mặt hù phẹt nói ra. Rõ ràng, mặt hù phẹt gật đầu, yên lặng hướng nghi thức xích lại gần một điểm khoảng cách, ánh mắt cảnh giác tại giáo hoàng cùng bốn tên giáo chủ trên thân bồi hồi. Mặt khác, vô luận nghi thức có thành công hay không, qua đi đều muốn đối Ô Nhĩ Phỉ Ả tiến hành một phen tỉ mỉ kiểm tra. Cỡ nào nói ra. Băng Nở kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay, mà một thanh lưới kiếm sắc bén đã gác ở trên cổ của mình, cái này khiến Băng Nở căn bản không dám nhúc nhích. Điện hạ, nói là huấn luyện, nhưng nói thực ra, đây có phải hay không có chút quá nghiêm khắc hà khắc? Băng Nở một mặt khẩn trương nhìn đứng ở trước mặt Cả Sản Dơ Dạ, cảm thụ được trên cổ lưới kiếm phát tán ra hàn khí. Khác biệt sao? Cả Sản Dơ Dạ cười lạnh một tiếng. Thế mà thừa dịp tất cả mọi người đang huấn luyện thời điểm lười biếng, như vậy chuyện đương nhiên hẳn là tìm thời gian bù lại. Thế nhưng là nói là huấn luyện, ngài đây quả thực là xem như thực chiến tới đối lại đi. Băng Nở nói ra. Bớt nói nhảm, đi thanh kiếm nhặt lên, sau đó chúng ta tiếp tục. Cả Sản Dơ Dạ không cho đối phương bảo chữa cơ hội. Băng Nở không biết làm sao đến quay người lần nữa nhặt lên kiếm, hai người bắt đầu lại một lần đối luyện tập. Mũi kiếm vừa sát qua Cả Sản Dơ Dạ giáp vai, đối phương cổ tay nhẹ xoáy, một cỗ xảo kình thuận kiếm tích cho tới. Hắn lòng bàn tay tê dần, kiếm sắt ông thoát tay, xoáy lấy nện ở bia gỗ bên trên, phát ra bịch một tiếng. Băng Nở lảo đảo lui hai bước, sau lưng đâm vào bảng gỗ bên trên. Cả Sản Dơ Dạ thu kiếm nghiêng chỉ xuống đất mặt, đeo đồ phòng ngự bên trên chỉ là hơi dính vào một điểm bụi cỏ, dương mắt nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng. Người cơ sở thật sự là quá kém, nhìn xem Băng Nở nhặt kiếm bóng dáng, Cả Sản Dơ Dạ bất đắc dĩ đem kiếm thu nhập vào kiếm, chính là bởi vì ngươi bình thường lười biếng cùng lười biếng mới đưa đến ngươi một chiêu một thức trăm ngàn chỗ hở. Ta tự nhiên là không cách nào làm đến như điện hạ đồng dạng. Cả Sản Dơ Dạ nhìn đối phương, bất đắc dĩ thở dài, trên mặt rõ ràng nhất không nên thân biểu lộ. "Chị, Băng Nở, nguyên lai các ngươi ở chỗ này." Sophie ạ chẳng biết lúc nào đã đi tới sân huấn luyện, lúc này đang đứng tại rào chắn ngoại chiêu hô lấy hai người. Theo Cả Sản Dơ Dạ cởi đồ phòng ngự hướng phía đối phương đi đến, Băng Nở lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra đi theo. "Chuyện thế nào?" Cả Sản Dơ Dạ hỏi. Cho đến trước mắt đang tại dựa theo chị như lời ngươi nói tiến hành, rất thuận lợi. Sophie ạ nhìn xem bưng bít lấy cánh tay đi tới Băng Nở, hỏi, không có bị thương chớ? Băng Nở lắc đầu, cảm ơn ngài quan tâm điện hạ, cũng không lo ngại. Xác thực, chỉ là huấn luyện mà thôi, Cả Sản Dơ Dạ nhếch miệng, chỉ có thông qua mỗi ngày không ngừng ôn tập, dạng này kỹ thuật mới sẽ không xảy ra sơ. Thật là, không cần cho hắn áp lực quá lớn à, chị huấn luyện của ngươi phương thức quá mức chăm chỉ à? Có sao? Cả Sản Dơ Dạ nhẹ nhàng nói, thế nhưng là ta trước kia một mực chính là như vậy huấn luyện à? Băng Nở đứng ở một bên, không nói gì. Sophie ạ thở dài, loại huấn luyện này phương pháp cũng không nhất định áp dụng tất cả mọi người à, dù sao cũng không phải ai đều có thể giống chị ngươi có thiên phú. Có thiên phú a? Nàng thế nhưng là một mực nói ta ngu rốt đây. Cả sản dở dạ giống như là tự giễu cười khổ nói. Không biết Sophie ạ có nghe đến hay không, nàng tự lẩm bẩm, chỉ là lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, trước mắt phèn mèo đã bị khống chế lại, tính cả vạ lẹn nỉ cùng một chỗ. Nhưng là bởi vì còn ở vào điều tra giai đoạn, cho nên cũng vẹn vẹn khống chế lại mà thôi, đồng thời cũng chỉ là dựa theo vượt quyền cùng lạm dụng chức quyền tội danh đối hai người tiến hành điều tra. Sophie ạ từ túi áo bên trong lấy ra một phong văn bản tài liệu. Bởi vì cha đại nhân cũng không tại thư phòng, với lại vô luận là ở đâu bên trong cũng không tìm tới hắn, cho nên chỉ có thể bị thác hoa đốn chú thay ký tên. Cả sản giờ dạ tiếp nhận Sophie ạ trong tay ký tên văn bản tài liệu, gật đầu, thủ tịch đại thần phân lượng đã đầy đủ. Chỉ cần đem hai người khống chế lại, dạng này chí ít có thể tránh cho đối phương tiếp tục náo ra động tĩnh gì hoặc là tiêu hủy chứng cứ. Như vậy tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Không có chứng cứ xác thực là không có cách nào hạn chế quá lâu. Sophie ạ nhìn về phía cả sản giờ dạ, hỏi thăm tiếp xuống dự định. Mà cả sản giờ dạ thì là cùng bằng nợ liếc nhau. Sophie ạ, đêm nay ta cần người giúp ta đẩy ra phụ trách trông coi hộ vệ của hai người. Cái gì? Sophie ạ sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình lốt hay, chỉ là một cái ban đêm liền tốt, ngươi muốn làm cái gì? Cả sản giờ dạ đem trong tay văn bản tài liệu thu đủ, âm thanh lạnh lùng nói, trên chiến trường, đối mặt loại này khó giải quyết tình huống, có cần phải tiến hành càng thêm hiệu suất cao thủ đoạn. Nhìn đối phương cái kia lãnh khốc biểu lộ, Sophie ạ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là ôm một chút may mắn thăm dò hỏi, ngươi sẽ không đem đối phó tù binh bộ kia dùng tại trên người bọn họ à? Cả sản giờ dạ không nói gì. Sophie ạ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Xin chú ý điểm có chừng có mực, xin nhờ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 220, đã bàn giao chương 220, đã bàn giao nghi thức trên đài, theo giáo hoàng trong tay cầm lấy kinh thư, trong miệng niệm lên tối nghĩa khó hiểu thánh văn. Đột nhiên, ô nhĩ phỉ ạ dưới thân dùng màu vàng nước thánh chố vẽ đường vân bắt đầu lưu động lên, nguyên bản đứng im đồ án như là dòng suối bình thường chậm rãi phun trào. Xung quanh bốn tên giáo chủ đồng thời giơ cao hai tay, ngửa đầu làm ra cầu nguyện tư thái. Màu vàng ma lực từ trên người bọn họ lan ra cung cấp nghi thức tiến hành. Theo màu vàng hạt cắt đem ô nhĩ phỉ ạ bọc, nàng cảm nhận được một cô nhu hòa ấm áp. Nàng lông mi run rẩy, hai tay giao ác ở trước ngực, nguyên bản sợ hai đáy mắt dần dần được bộ yên, dần dần chiếu đến nghi thức bên trên nhảy lên ánh nến, theo đảo văn gấp hơn, đầu ngón tay lại có chút nổi lên nhỏ vụn ánh sáng trắng. Theo kim quang triệt để vây xung quanh ổ nhĩ phỉ ạ toàn thân về sau, xung quanh bốn tên túi đầu mà đứng, pháp bào màu trắng và táo nối thành một mảnh. Bọn hắn cùng nhau xuất ra đeo trên cổ dây chuyền chăm chú đặt tại ngực, trong chốc lát, dây chuyền bên trên bảo thạch tản mát ra một vệt hào quang chiếu hướng ổ nhĩ phỉ ạ, tia sáng cùng ánh nến kêu gọi lẫn nhau, trong không khí dệt ra mềm mại lưới ánh sáng, liền bụi bặm đều dường như đang ánh sáng bên trong nhẹ nhàng chìm nổi. Đông nhiên, giáo hoàng nâng lên thanh tuyến, một đạo từ tia sáng hóa thành quyển trượng rộng trên mặt đất phát ra thanh thúy một vang. Phút chốc, Onifia đầu vai run lên bần bật. Nàng giống như là bị cái gì nhẹ nhàng đục vào, lông mày cao lại, lập tức có nhỏ vụn nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, rơi vào trên mu bàn tay. Thấy cảnh này, mặt hù phẹt vô ý thức hướng phía trước đụng đụng, ma lực cũng lặng lẽ trong tay ấp ủ. Nhưng là giáo hoàng cũng không có tiến hành bất cứ dị thường nào cử động, ngược lại là tiếp tục ngâm tụng thánh kinh. Theo đối phương ngâm tụng, cái kia chút tán tại Onifia quanh thân ánh sáng trắng, chính từng điểm tan vào tóc của nàng sau cùng đầu ngón tay. Phản phất có bị lãng quên mảnh vỡ, chính thuận đảo văn vận luận, lặng lẽ trở lại trong trong mắt của nàng. Dần dần, đợi tất cả quang mang đều hòa tan vào ô nhĩ phỉ ạ thân thể về sau, trên mặt đất cái kia chút lấp lóe tuyến đường mắt trần có thể thấy ảm đạm lên. Mà nghi thức cũng tiến vào kết thúc. Giáo hoàng cùng bốn tên giáo chủ ngâm tụng âm thanh ngừng lại. Theo hết thể đều kết thúc, ô nhĩ phỉ ạ nhẹ nhàng đổ vào nghi thức trên đài lâm vào ngủ say. Nhìn xem đã lâm vào mê man ô nhĩ phỉ ạ, tại cỡ ánh mắt ra hiệu dưới, mặt hủ phẹt đi lên trước đem nó ôm lấy, sau đó phóng thích ma lực lặng lẽ vì ô nhĩ phỉ ạ kiểm tra một chút. Thằng đến mặt hủ phẹt đưa qua một ánh mắt, cỡ đầu lúc này mới gật đầu, sau đó mặt hủ phẹt mang theo nàng rời đi. Giáo hoàng thu thập xong nghi thức sử dụng đến vật liệu về sau, lúc này mới hướng phía cờ lực chậm rãi đi tới. Là huyết ma pháp đối hoàng nữ điện hạ đại não tiến hành ăn mòn, giáo hoàng nói ra, mặc dù đã bị bài trừ, nhưng là đã tạo thành tổn thương như cũ tồn tại, đó cũng không phải nguyền rủa một loại tạo thành, mà là đơn thuần vật lý tổn thương. Như lời ngươi nói cùng cung đình ngự y nói không sai biệt lắm, cho nên ta đang vì chuyện này mà phiền não. Cỡ đầu nói ra, nhưng cái kia chút đáng chết huyết tộc đã bỏ ra đại giới. Ô nhĩ phỉ ạ cũng là tại trinh phạt nghiệt tộc hành trình bên trong bị thương, cho nên nàng quang vinh. Tội nghiệt chủng tộc tồn tại vốn là một môn sai lầm. Giáo hoàng tay đè tại ngực, may mà ta chủ tự ái, nghi thức thánh quang sẽ chữa trị điện hạ thương tích, nhưng là khả năng như cũng cần một chút thời gian đến để điện hạ tĩnh dưỡng khôi phục. Nhưng là ta cam đoan, một tháng trong vòng, điện hạ nhất định sẽ khôi phục. Nghe được giáo hoàng, cỡ đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm ơn, giáo hoàng đại nhân, ta với tư cách cái này cái đế quốc hoàng đế, đồng thời cũng là một tên cha hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không bằng tại hoàng thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian như thế nào? Hy vọng sẽ không tăng thêm phiền phức. Giáo hoàng có chút làm cái cầu nguyện động tắt tay. Thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Sophia ánh mắt tỉnh thoảng liếc nhìn trước mặt cửa sắt, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng thân sắc. Một bên bằng nờ hợp thời phải nói, tin tưởng cả sản giờ dạ điện hạ biết có chừng có mực. Ta biết chỉ thủ đoạn, cho nên Sophia muốn nói lại thôi, ta lo lắng chính là đối phương chống đỡ không đến thẩm vấn ra hữu hiệu tin tức. Sophia ánh mắt trầm xuống, cho dù là chết cũng phải là đem tin tức moi ra đến về sau. Bằng nờ liếc mắt Sophia, nhìn đối phương cái kia sắc mặt âm trầm, không khỏi vì đó dùng mình một cái. Phong thẩm vấn cửa sắt hiệu quả cách âm tựa hồ rất không tệ, từ khi cả sản dở dạ sau khi đi vào bên trong liền không còn phát ra qua bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mỡ là kẻ cùng Sophia đều biết, bên trong không có khả năng hướng bên ngoài xem ra bình tĩnh như vậy. Ngay tại hai người đau khổ chờ đợi lúc, gian phòng đại môn bị đột nhiên đẩy ra, trong phòng hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thấy được người đến về sau, Sophia cơ hồ là lập tức đứng lên. Lộ hệ ông, người tại sao cũng tới? Chọc lấy nạng người đến chính là đế quốc thủ tịch đại thần Lộ hệ, đồng thời cũng là tại phèn mèo cùng vạ lẹn nhì bắt trên văn kiện ký tên người. Đối phương không nói gì, mà là quay đầu liếc mắt đóng chặt đối phòng thẩm vấn cửa chính, xem ra là còn không có đạt được hữu hiệu tin tức à. Lộ hệ ông, cái này, kỳ thật. Sophia trong lúc nhất thời có vẻ hơi bối rối. Mà Lộ hệ chỉ là khoát khoát tay, không cần giải thích cái gì, nhìn thấy ngoài cửa thủ vệ cũng bị mất hình bóng ta đại khái liền đoán được các ngươi đang làm cái gì. Lúc nói chuyện Lộ hệ ánh mắt tại trên người bằng nở đảo qua một cái trước mắt, nhưng là cũng không có dừng lại lâu. Nghe được đối phương, Sophia rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Áp sát tới đỡ lấy Lộ hệ ông, ngươi tại sao cũng tới nhà? Ta là tới nhìn chằm chằm điểm, Lộ hệ thở dài, ta sợ các ngươi đem động tĩnh viên nào quá lớn ép không được, cả sàn dở dạ cái nha đầu kia luôn luôn để cho người ta đau đầu. Yên tâm đi ông, chị nàng cam đoan qua. Đối mặt khuôn mặt này lão nhân hiền lành, Sophia ôn nhu cười cười. Nhưng là một bên bằng nở trong mắt lại hiện lên một chút cảnh giác. Nhìn xem đối với đối phương biểu hiện ra 10 phần tôn kính kính yêu Sophia, hắn cũng không có nói cái gì. Vỡ là kẻ cũng không thể nói cho nàng, trước mắt cái nụ cười này chân thành thủ tịch đại thần, đang tại tổ chức lấy một trận đủ để dung chuyển toàn bộ đế quốc phản loạn. Thủ tịch đại thần Lộ hệ. Cái này xem ra không đáng chú ý hiền lành lão nhân, không chỉ có tại trong đế quốc ở vào dưới một người địa vị, tại cỡ lực không tại thường có quyền tạm thay sử dụng một bộ phận quyết sách, được hưởng lấy danh dự cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, hắn cũng là chương 4, chương thứ 3 buộc. Phản loạn Lộ hệ. Lộ hệ binh biến không chỉ có là một trận trước đó chưa từng có, đủ để ghi vào sử sách to lớn phản loạn, đồng thời cũng là thôi động nội dung cốt truyện trọng yếu bước ngoặt. Trận này trong phản loạn, trong đế quốc cơ hồ 1/3 chiến sĩ gia nhập quân phản loạn hàng ngũ. Thậm chí liền 3 tên cung đình ma pháp sư đều bị cuốn vào trong đó thậm chí có một tên gia nhập quân phản loạn hàng ngũ. Cũng chính bởi vì vậy lần sự kiện phát sinh, triệt để Sophia phát sinh thuế biến. Nàng bắt đầu trở nên càng thêm giống một vị sáng suốt quân chủ. Tiếp tục quán triệt công bằng nhân từ tín niệm đồng thời, có sát phạt quả đoán uy nghiêm. Đồng thời, cũng là Alin triệt để mở ra phong ấn khôi phục ma lực thời cơ. Nói đến, đối phương lúc này hẳn là ngay tại một nơi nào đó lặng yên nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh đại môn bị đột nhiên đẩy ra, mà cả sản dở dạ từ trong phòng thẩm vấn chậm rãi đi ra. Nàng đem bao tay lấy xuống, trong mắt lộ ra một luồng hơi lạnh. Khi hắn nhìn thấy bị Sophia đỡ Lộ hệ lúc, cũng chỉ là hơi gật đầu ra hiệu. Thế nào? Sophia lập tức tiến lên. Đã bàn giao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 221, tàn nhẫn cả sản dở dạ chương 221, tàn nhẫn cả sản dở dạ bọn hắn nói thế nào? Sophia vội vã không nhịn nổi phải hỏi nói, đều bàn giao thứ gì? Tất cả mọi chuyện. Cả sản dở dạ ôm ngực, nhưng chỉ giới hạn trong bọn hắn biết, đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng bao quát hắn trong bóng tối mua được lung lạc các binh sĩ, cùng sai khiến sai du ổ hành hung chuyện. Nghe được đối phương thẳng thắn, Sophia vẻ mặt căng cứng nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Nhưng là bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Vỡ là kẻ rốt cuộc có chỗ nào đắc tội bọn hắn? Cả sản dở dạ lắc đầu, bọn hắn cũng không có quan hệ. Sophia biểu lộ cứng đờ, ngươi nói cái gì? Bọn hắn cũng là nhận người hắn sai khiến, mong muốn diệt trừ bợ là kẻ tợ sĩ bản một người khác hoàn toàn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn hiển nhiên là đắc tội người nào đó. Rốt cuộc là ai làm, phải biết thân phận của bọn hắn có thể bày ở chỗ này, lại có ai có thể sai khiến bọn hắn. Nói đến đây, Sophia đột nhiên ý thức được cái gì, một cái đáng sợ đáp án tại nàng hiện lên trong đầu, lời kế tiếp cũng không dám nói ra. Mà cả sản dơ dạ thì là liếc mắt xem thấu ý nghĩ của nàng, nói ra, đối với sai khiến bọn hắn ra hỏa, bọn hắn cũng không biết nó thân phận. Lời này vừa nói ra, Sophia lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lập tức liền ý thức được không đúng. Cái này tựa hồ không quá hợp lý, Sophia nhíu mày, đã liền đối phương thân phận cũng không thể cam đoan, như vậy vì sao lại nghe theo đối phương chỉ thị? Bởi vì đối phương hứa hẹn cho bọn hắn đầy đủ lợi ích. Lợi ích? Sophia không hiểu, lấy hai người bọn họ thân phận, còn có cái gì có thể đánh động bọn hắn? Người luôn luôn không vừa lòng hiện trạng lại tham lam. Cả sản giờ dạ lắc đầu, với lại, đối phương đưa ra lợi ích xác thực đầy đủ mê người. Là cái gì? Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, cả sản giờ dạ chậm rãi mở miệng. Trường thọ. Người nói cái gì? Mọi người đều là giật mình. Vô số người chỗ chạy theo như vịt đồ vật, ngoại trừ tiền tài cùng quyền lực cũng liền chỉ còn lại có cái này đi. Nói đến đây, cả sản giờ dạ thần sắc trở nên ảm đạm, đối phương chỗ hứa hẹn chính là dạng này một loại có thể đạt thành trưởng sinh ma pháp. Loại ma pháp này thật tồn tại sao? Ta không biết, mặc dù ta không tin. Cả sản giờ dạ hít sâu một hơi, nhưng là phèn mẹo cùng vạ lẹn ní biểu thị từng tận mắt nhìn thấy đối phương đem một gốc khô héo thực vật tỏa ra sự sống. Nghe được đáp án này, đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu quả thật có dạng này một loại cường đại lại có sức hấp dẫn ma pháp bày ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám cam đoan mình sẽ không tâm động. Như vậy bọn hắn biết tung tích của đối phương sao? Sophia có chút chưa từ bỏ ý định, bất luận cái gì một chút manh mối cũng sẽ là mấu chốt. Cả sản giờ dạ không nói gì, lắc đầu. Nhưng có thể làm đến tại trong cung đình tùy ý tới lui tự nhiên, điểm này cũng đáng được để ý. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc lúc, một bên một mực yên tĩnh Lộ Hệ đặc biệt lại đột nhiên mở miệng. Phải biết, mặt Hù Phẹt, con mắt, mỗi thời mỗi khắc đều đang giám thị trong hoàng thành một lần khẽ động, nếu có loại này quỷ dị ra hỏa, hắn không có khả năng không có phát hiện. Đã đối phương một mực mật thiết chú ý trong cung đình hết thảy, như vậy đối phương tất phải sẽ không đứng tại quá xa xa. Sophia đề nghị, nếu để cho mặt Hù Phẹt hỗ trợ tìm kiếm, như vậy có lẽ phát hiện cái gì. Đối mặt Sophia dự định, đám người không nói gì. Bọn hắn biết cái này có lẽ không có thu hoạch gì. Nếu như mặt Hù Phẹt thật có thể phát hiện đối phương, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng là không có những đầu mối khác, đám người cũng chỉ có thể tạm thời rời đi lại tính toán sau. Đã phèn mèo hai người đã thẳng thắn sai khiến hành hung sự thật, như vậy dứt khoát liền tiếp tục điều tra đi tốt. Sophia nói ra, trước đem chuyện này báo cho cha, sau đó ta phái người tăng cường trông giữ cường độ. Không có cái kia cần thiết. Có ý tứ gì? Cả sản giờ dạ không nói gì, mà là quay người đẩy ra cửa phòng thẩm vấn, ra hiệu đám người nhìn vào bên trong. Đám người mang tâm tình nghi ngờ đi vào sau lại đều bị cảnh tượng trước mắt tính dại ra tại chỗ. Lúc này ngồi tại trên ghế phèn mèo cùng vạ lẹn nhị nơi nào còn có nửa điểm bình thường bộ kia khôn khéo mà dáng vẻ uy nghiêm. Ánh mắt của bọn hắn vô thần nhìn qua trần nhà, nước bọt không bị khống chế thông khoe miệng chảy ra, cho dù là đám người đi đến cũng không có mảy may phản ứng, nghiễm nhiên một bộ si ngốc hình tượng của lão nhân. Lộ Hệ khoe miệng có chút co lại. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Sophia biểu lộ phức tạp, có thể nói cho ta ngươi đối bọn hắn làm cái gì sao? Vì tiết kiệm thời gian giảm bớt phiền toái không cần thiết, cho nên ta trực tiếp nhảy qua dùng hình đối chính tự, cả sản giờ giả nhún nhún bay, một bộ hứng hở dáng vẻ, ta cho bọn họ nuốt vào một chút, thuốc nói thật. Lộ Hệ quay đầu nhìn xem nàng, phát ra mang tính then chốt đặt câu hỏi, một chút là bao nhiêu? Liên bình thường đối phó tù binh sử dụng liều thuốc, đó cũng không phải ngược đãi, vẹn vẹn vì từ miệng của bọn hắn bên trong thu hoạch tình báo. Sophia bén nhạy bắt lấy trọng điểm, nếu như ta nhớ không lầm, chỉ ngươi hẳn là một mực đang cùng những thú nhân kia liên hệ à? Là như thế này, gần nhất bọn hắn một mực không an phận, với lại bọn hắn kháng dược tính rất mạnh. Sophia không nói, quay đầu mắt nhìn một bộ si ngốc tướng mạo phèn mèo cùng vạ lần nhi, như vậy bọn hắn loại trạng thái này muốn tiếp tục bao lâu? Cả sản giờ ra không nói chuyện. Sophia lúc này đã hiểu cái gì, cho nên ngươi cũng một mực là dạng này đối cái kia chút tù binh. Cả sản giờ ra không có phủ nhận, bởi vì vốn là không có đem bọn hắn trả về dự định, cho dù là trả về cũng muốn cam đoan đối phương sẽ không lại cấu thành uy hiếp. Cả sản giờ ra liếc mắt hai người, loại trạng thái này là ổn thỏa nhất. Sophia, Lộ Hệ, bằng nở. Cả sản giờ ra đột nhiên đề nghị, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không bằng thừa cơ cùng một chỗ hỏi ra đi. Ba người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tại ba người rời đi lúc, cả sản giờ ra nhìn xem bằng nở bóng lưng, ánh mắt trở nên ảm đạm không rõ. Có một việc nàng cũng không có nói cho người khác. Đang tra hỏi bên trong, căn cứ vừa mới bàn giao của hai người, bọn hắn rõ ràng từng phái ra sát thủ đi ám sát bằng nở cái này người làm chứng. Nhưng là đều không ngoại lệ, vô luận là trong quân doanh người vẫn là dùng tiền thu mua sát thủ, phái đi nhân viên đều không ngoại lệ đều không có trở về qua. Bọn hắn tựa như là từ nơi này trên thế giới biến mất đồng dạng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 222, trong nội tâm của ta đã có ứng cử viên. Chương 222, trong nội tâm của ta đã có ứng cử viên. Chị hai tình huống thế nào? Sophia một chút lo lắng nhìn xem trên giường ngủ say Onifia, quay đầu hỏi thăm đưa đối phương trở về mặt Hù Phẹt. Mặt Hù Phẹt ra hiệu đối phương yên tâm, tại từ giáo hoàng tự mình chủ trì nghi thức bên trong, nhị hoàng nữ điện hạ đã dần dần bắt đầu khôi phục, hiện tại đầu óc của nàng đang tiến hành chữa trị, khi nàng khi tỉnh lại đại khái liền có thể khôi phục ký ức. Dạng này a? Sophia nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra, nàng bộ dáng bây giờ cũng là thật đáng yêu. Cả sản giờ dạ bĩu môi, tránh cho khôi phục thành cái kia không làm cho người vui ra hỏa có lẽ cũng không tệ. Chị. Sophia nhíu mày. Cả sản giờ dạ nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, hai vị điện hạ, các ngươi vừa mới tựa hồ nói có chuyện còn muốn hỏi ta. Mặt Hù Phẹt đột nhiên nhớ tới đối phương vội vã đến tìm kiếm lý do của mình. Cả sản giờ dạ gật đầu trực tiếp hỏi, gần nhất ngươi có hay không phát giác được cái gì dị thường? Dị thường? Cái này lý do từ chối để Mặt Hù Phẹt sững sờ. Sophia nhìn về phía cả sản giờ dạ. Tại ánh mắt của đối phương ngầm đồng ý dưới, lúc này mới đem một bộ phận chuyện nói cho đối phương biết. Mà nghe xong Sophia cùng cả sản giờ dạ giải thích, Mặt Hù Phẹt suy tư một hồi. Nếu quả thật có loại người này xâm nhập hoàn thành, lẽ ra ta sớm hẳn là có chỗ phát hiện. Nhưng là rất xin lỗi, ta cũng không có cảm ứng được kẻ như vậy dạo chơi tại hoàn thành. Mặt Hù Phẹt lời nói để đám người trầm mặc. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là trước mắt đầu mối duy nhất lại gây mất, để đám người có chút luống cuống. Nếu như hai vị đại thần đều không có nói dối, như vậy thì tồn tại một khả năng khác. Mặt Hù Phẹt hít sâu một hơi. Đối phương đối với ma lực vận dụng đã đạt đến cực hạn, cho tới đạt đến có thể hoàn toàn che giấu khí tức tình trạng. Tại Mặt Hù Phẹt, ngươi dò xét bên trong che giấu khí tức sao? Cả sản giờ giả như mày. Kẻ như vậy thật tồn tại sao? Sophia đưa ra nghi vấn. Đối với Mặt Hù Phẹt năng lực, Sophia có thể nói hiểu rất rõ. Phải biết hoàng thành muốn so học viện sĩ ạt còn muốn mở rộng, nhưng đối phương lại có thể rõ ràng cảm giác được hoàng thành cảnh nội tất cả dị thường ma lực chấn động. Cho nên có cách nói, đối phương ma lực dò xét năng lực thậm chí tại ổ đài phía trên. So với ổ đẻ mượn nhờ luyện kim kết giới phối hợp mình ma lực thực hiện dò xét, Mặt Hù Phẹt hoàn toàn là ỷ lại mình ma lực cảm giác. Cái này không chỉ cần phải đối ma lực vận dụng đến thuần thục, càng cần hơn to lớn ma lực tiến hành cung ứng. Thật sự có người có thể giấu giếm được con mắt của ngài với lại như thế tự nhiên tại trong cung đình sinh động sao? Sophia hỏi. Rất ít, Mặt Hù Phẹt nói thực ra, nhưng cũng không phải là không có. Mặt Hù Phẹt suy nghĩ một chút. Loại người này, theo ta được biết chỉ có 3 cái. Ai? Quốc sư Senna, Si hạt viện trưởng Modet, cùng bộ đội biên phòng tiền thống lĩnh. Sophia suy nghĩ một chút, Modet viện trưởng gần đây một mực chưa từng rời đi học viện, với lại hắn không có lý do gì chọn lựa tại học viện chia lớp khảo hạch lúc tiến hành, thậm chí không cần đại phí chu trường tìm kiếm sai dù ổ độc thủ. Mà quốc sư Senna hiểm nghi cũng rất nhỏ, cả sản dở dạ nói ra, hắn cơ hồ một mực ở vào bế quan trạng thái, không có tra điều lệnh gần như sẽ không đi ra ngoài, với lại căn cứ phèn mèo khẩu cung của hai người, bọn hắn cùng bằng nở cơ hồ không hề có quen biết gì, đối phương không có lý do gì lựa chọn hai người. Như vậy cho đến trước mắt hiểm nghi lớn nhất cũng chỉ còn lại có một cái rõ ràng nhất đáp án miêu tả sinh động. Nàng không có lý do gì làm ra loại chuyện này. Sophia đột nhiên mở miệng, mọi người đều biết, nàng bây giờ tại bờ là kẻ bên người đảm nhiệm nữ bộc chức, làm như vậy đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cả sản giờ giả tán đồng gật đầu, với lại đối phương ma lực cũng đã bị phong ấn mới đúng, hẳn là rất khó làm đến điểm này. Có lẽ chính là bởi vì ma lực bị phong ấn, mới sẽ giấu giếm được ma lực của ta dò xét. Mặt Hù Phẹt suy tư nhắc nhở, mà nàng xuống tay với bợ lạ kẻ lý do hẳn là cũng sung túc, lấy nàng tính cách có lẽ là khó mà chịu đựng với tư cách nữ bộ bị sai bảo khuất đủ. Với lại, tại cả sản giờ ra điện hạ tiếp nhận quyền lực trước đó, xài dù ổ chính là dưới tay đối phương làm việc. Mặt Hù Phẹt lời nói để đám người lâm vào một lần nữa trầm mặc. Trừ cái đó ra có lẽ vẫn tồn tại một khả năng khác. Lúc này một bên một mực giữ yên lặng bằng nở đột nhiên mở miệng đánh gậy đám người. Nếu như nói, thân phận của đối phương khiến cho đối phương cho dù tại trong hoàng thành tự do hành động cũng sẽ không gây nên bất kỳ nghi ngờ. Bằng nở lời nói để đám người sửng sốt một chút. Tại ngắn ngủi suy tư sau, Sophia nhìn về phía Mặt Hù Phẹt, "Chú Mặt Hù Phẹt, ngươi có thể hay không làm đến chính xác phán định trong cung mỗi người độc tính? Bình thường ta sẽ không làm như vậy." Mặt Hù Phẹt suy tư qua đi thành thật nói, "Cho dù là năng lực có thể làm được, nhưng là tinh lực cũng dùng không đến. Ta chỉ có thể nhìn rõ đến ma lực chấn động, đối với bọn hắn lúc ấy đang làm cái gì. Ta cũng không phải là thượng đế." Mặt Hù Phẹt lời nói để Sophia cùng cả sạn giờ dạ tìm được chỗ đột phá. Cho nên vừa mới bằng nở nói tới chuyện, xác thực có khả năng phát sinh. Sophia thanh âm cao vút, mà cả sạn giờ dạ thì là dùng ánh mắt còn lại âm thầm đánh giá đến một bên bằng nợ. Như vậy thì tạm thời đem điều tra phương hướng co nhỏ lại đến cái kia chút gần đây cùng hai người có chỗ gặp nhau cùng chức quan đủ để tại trong cung đình tùy ý hoạt động quan viên đi. Chuyện này có lẽ các ngươi hẳn là tìm bệ hạ thương lượng, Mặt Hù Phẹt cho ra đề nghị, dù sao đều là một chút nhân vật quyền cao chức trọng, bệ hạ có cần phải biết được những chuyện này. Đã chuyện này kẻ cầm đầu đã tìm tới, như vậy thì trước mau chóng còn cả sạn giờ dạ một cái trong sạch. Vừa mới tiếp đón xong giáo hoàng một đoàn người cỡ lớp tại thư phòng nghe xong hồi báo của hai người về sau, đến tiếp sau điều tra các loại lại tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp đi. Cha, ngài nói cái gì? Sophia khó có thể tin nhìn về phía cỡ lẩu, ngài hẳn là rất rõ ràng, hai người này cũng vẹn vẹn chỉ là bị người thao túng chỉ điểm khôi lỗi. Cỡ lẩu vuốt vuốt lông mày, Sophia, như lời ngươi nói ta đều rõ ràng, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp. Có ý tứ gì? Sophia không nghĩ tới rốt cục có chỗ đầu mối điều tra thế mà lại kẹt tại cha cỡ lẩu nơi này. Đầu tiên, hiện tại giáo hoàng xuất lĩnh sứ đoàn muốn tại hoàng thành dừng lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nếu như tiến hành loại này điều tra, có thể sẽ cho đối phương một loại chúng ta nội bộ cũng không ổn định cảm giác. Mặt khác, ngươi hẳn là cũng có thể dự liệu được ngươi muốn điều tra đều là một chút triều đình trọng thần, không hề động cơ liền trực tiếp tiến hành điều tra sẽ rét lạnh lòng của bọn hắn. Thế nhưng là, đủ rồi, Sophia, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, hiện tại trước hết gác lại đi. Cỡ lẩu đánh nhịp, nhìn xem quyết tuyệt cỡ lẩu, Sophia muốn nói lại thôi. Nàng rất rõ ràng cha nói tới rất có đạo lý, nhưng là nàng bực bội ngực tựa hồ một mực đang kể ra nội tâm không cam lòng. Tốt, trước tiên nói một chút những chuyện khác đi, còn sót lại vấn đề muốn đầu tiên giải quyết. Đang tìm kiếm bợ là kẻ trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp cho cờ dễ ịt bá tước bồi thường. Cỡ lẩu thở dài, vô luận hắn muốn cái gì, ta đều sẽ tận khả năng như ước nguyện của hắn, vô luận là tấn tức vẫn là tài phú, chỉ cần hắn đưa ra đến, bởi vì việc này truy cứu căn bản cũng xem như ta thất trách. Cả sản giờ ra liếc mắt một bên Sophia. Lúc này Sophia trầm mặc không nói. Khoảng cách bợ là kẻ bị ám sát đã qua gần một tuần lễ thời gian. Đã qua lâu như vậy như cũng không có tìm được đối phương bóng dáng. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là từ lý tính góc độ tới nói, nó còn sống khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Sophia, chuyện này liền từ ngươi đi đi, ngươi có lẽ yêu cầu thời gian ra ngoài hít thở không khí, ngươi bây giờ tâm cảnh cũng không ổn định. Sophia trong miệng đắng chát, cha, ta, cha, vẫn là để ta đi. Để cơ lúc không ngờ rằng, cả sản giờ dạ lúc này thế mà chủ động đứng dậy, ta đi cho cờ dễ ịt bá tức một cái công đạo. Sophia quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía cả sản giờ dạ, nhưng là đối phương trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Bởi vì ta một bộ phận đội thân vệ còn lưu tại học viện cần ta mang về, mặt khác, ta đã từng hứa hẹn sẽ dành cho đối phương một lời giải thích. Nghe được cả sản dở dạ, cơ lão suy tư một hồi liền đồng ý, như vậy cả sản dở dạ, nữ nhi của ta, liền từ ngươi đi giải quyết chuyện này đi, nói cho bá tức cờ dễ ít, ta sẽ không truy cứu hắn một mình điều động lãnh địa quân đội một chuyện, còn xin hắn vội vàng đem bộ đội mang rời khỏi, si hạt thuốc dục thư đã đệ trình đi lên. Rõ ràng, cha, vì một đường an toàn cân nhắc, từ hộ vệ của ta trong đội chọn lựa mấy người tùy ngươi cùng nhau đi thôi. Hoàng đế cơ lão nói ra. Không cần cha. Cả sản giờ ra cự tuyệt cơ lẩu. Đối với tạm thời hộ bệ, trong nội tâm của ta đã có ứng cử viên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 223, cờ dễ ít, 1, chương 223, cờ dễ ít, 1, vẫn là kẻ tay nắm thật chặt dây cương, bởi vì đang tại dọc đường một đoạn đường núi gập ghềnh, cho nên cái này khiến hắn không thể không phá lệ lưu ý. Bởi vì chuyển sinh tới sau hắn cưỡi ngựa cơ hội là thật cũng không nhiều. Mặc dù kế thừa nguyên chủ một bộ phận cưỡi ngựa ký ức, nhưng là thực tế vận dụng cũng không có trong tưởng tượng như vậy thuận buồm xuôi gió. Thời gian dài đường xá không chỉ cần phải độ cao tập trung, với lại điên cái mông đau nhức, mà bên cạnh thân cả sản giờ dạ hiển nhiên không có ý định thả chậm tốc độ, tọa kỵ của nàng tiếng chân nhỏ vụn, hai người dục ngựa ngang nhau mà đi, gió xoáy lấy vụn có lướt qua vào áo. Đi hướng học viện sĩ ạt dài dằng dặc dọc đường, chỉ có hai người bọn họ lẻ loi một mình. Dọc theo con đường này, bợ lạ kệ đều đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là cả sản giờ dạ vì sao a đối mặt cờ lực thân tín hộ vệ đoàn không chọn, ngược lại là để cho mình đi cùng nàng trở về học viện. Nó nguyên nhân đáng giá khảo cứu. Hai người một đường rong ruổi không có dừng lại, thẳng đến dọc đường một chỗ biển người hơi đối dậy đặt thương nghiệp vào đường, cả sản giờ dạ lúc này mới chậm dần tốc độ. Đối phương đột nhiên quay đầu, ngươi cần thừa cơ giải quyết một cái vấn đề sinh lý sao? Băng nở sửng sốt một chút, không hiểu đối phương ý tứ. Bởi vì ta có điểm nói bụng, nếu như ngươi dự định mua chút gì gì đó như vậy ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Nói xong, cả sản giờ dạ xuống ngựa chậm rãi đi hướng một chỗ bán bánh mì nướng cửa hàng, tản ra sao hỏa cùng nhiệt khí lò bên trong tản mát ra nhàn nhạt hương lúa mạch khí tức. Cả sản giờ dạ đưa tiền sau tiếp nhận từng bao tốt bánh mì vòng trở lại. Xem ra ngươi cũng không đói. Nói xong, cả sản giờ dạ đem bánh mì nhét vào yên trong túi, sau đó nhảy lên ngựa, như vậy thì tiếp tục đi đường đi. Điện hạ, chúng ta tựa hồ thời gian rất gấp. Băng nở nhìn xem đã nhanh muốn chui vào nơi xa gò núi mặt trời lặn, hỏi. Bởi vì ta chiếc nhẫn còn tại bá tước cờ dễ ịt trong tay. Cả sản giờ dạ chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Băng nở không nói gì, đành phải lần nữa cầm thật chặt tiết ngựa. Lúc này cả sản giờ dạ lại đột nhiên đưa tới một cô ánh mắt. Từ vừa mới liền muốn hỏi, cả sản giờ dạ liếc mắt vợ là kẻ nắm dây cường tay, ngươi xem ra tựa hồ có chút khẩn trương. Băng nở lắc đầu, đàng hoàng nói, trên thực tế chúng ta đã kỵ hành gần 6 giờ. Ta coi là so với trên chiến trường chém giết, đó căn bản không tính là cái gì. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Băng nở luôn cảm giác cả sản giờ dạ trong ánh mắt mang theo một loại khảo cứu ý vị. Nói thực ra, đây là ta lần thứ nhất cùng điện hạ như vậy đại nhân vật đơn độc hành động, cho nên có chút khẩn trương. Khẩn trương sao? Cả sản giờ dạ dù bận vật ung dung mà nhìn xem Băng nở, bởi vì cái gì? Là bởi vì sợ ta tức giận trực tiếp chặt người sao? Điện hạ ngài không phải là người như thế, Băng nở lắc đầu, bởi vì ta sợ bởi vì chính mình ngu dốt mà chậm trễ kế hoạch của ngài. Cả sản giờ dạ gật đầu, cái kia xác thực sẽ chọc cho ta rất tức giận. Băng nở, ta cùng điện hạ ngài gặp nhau hẳn là cũng không nhiều, nếu như ngươi mong muốn chọn lựa hợp cách hộ vệ, chí ít hẳn là trường tín nhiệm người. Nắm lấy cơ hội, bỡ là kẻ hỏi nghi ngờ trong lòng. Đầy đủ tín nhiệm người sao? Cả sản giờ dạ giống như là nghe được cái gì cho cười, rất đáng tiếc, thứ nhất người ứng cử đã không có ở đây. Băng nở biết đối phương nói tới chính là Sải Dụ Ổ. Nhưng cũng may mắn phát sinh chuyện như vậy, cả sản giờ dạ hừ cười, hai họa ngầm chỉ có sớm bạo lộ ra mới có thể tránh cho càng lớn nguy cơ. Băng nở, trên thực tế quả thật bị đối phương nói trúng. Bởi vì nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Sải Dụ Ổ đúng là cái thai họa ngầm tại chương thứ 3 lộ hệ khởi xướng phản loạn chiến bên trong, hắn cổ động một nhóm chú biên quân gia nhập phản loạn trận doanh. Mà cái này cũng cho đế quốc mang đến thương không nhẹ. Cho nên ta tin tưởng, cho dù ngươi thật bị thu mua thậm chí nói là cái này sự kiện người khởi xướng, cũng sẽ không tuyển tại cái này cơ hội đối với ta ra tay. Cả sản giờ dạ lườm Băng nở một chút. Ngươi hẳn là rõ ràng, cha của ta minh xác biết ngươi là ta chuyến này hộ vệ. Nếu như ngươi nghĩ động thủ với ta, cái này cũng không lý trí. Cả sản giờ dạ khỏe miệng hơi câu, cười như không cười, đồng thời, lúc này nếu như ta có bất kỳ nguy hiểm, ngươi cũng sẽ nhận xử phạt, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng rốt cuộc muốn làm thế nào a. Vỡ là kẻ. Vỡ là kẻ không nói thêm gì nữa, hai người rốt cuộc có thể tiếp tục an tĩnh đi đường. Hai người một đường không có bất kỳ cái gì ngừng, rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ hai đến học viện sĩ ạt cửa Tây. Đoạn đường này sóc này cũng làm cho vợ là kẻ cảm nhận được đã lâu mỏi mệt, đây cũng là cũng may cả sản giờ dạ lúc ấy trực tiếp lộ xuống hé mở bánh ném cho chính mình. Làm hai người đang chuẩn bị vào thành lúc, đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra hai tên binh sĩ lại trước một bước ngăn cản bọn hắn. Điện hạ, cơ dệ ịt đại nhân muốn mời ngài tiến về nơi đóng quân một lần. Vỡ là kẻ ý thức được, cơ dệ ịt an bài ánh mắt tựa hồ vẫn đang ngó chừng cả sản giờ dạ trở về học viện độc tính. Cho nên chính mình vừa mới trở về liền có thể lập tức thu được gió thổi cỏ lay. Cơ dệ ịt thế mà lại vì chính mình làm đến loại tình trạng này, cái này khiến vợ là kẻ trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm xúc. Tại trong nguyên tắc, cơ dệ ịt vì bảo vệ nhà tợ sĩ vạn tôn nghiêm trực tiếp đem vợ là kẻ xóa tên, thậm chí tại sắp chết đói ven đường lúc cũng chẳng quan tâm. Cả sản giờ dạ gật đầu, ra hiệu hai người dẫn đường. Cuối cùng, hai tên binh sĩ đem hai người mang đi bên ngoài vùng ngoại thành một mảnh đơn sơ nơi đóng quân. Mấy cái lều vải lẻ loi cắm trại ở chỗ này, một chút gói hành lý trực tiếp nhét vào bên ngoài, mà nơi đóng quân trung ương là một mảnh đã sớm dập tắt đống lửa. Nghe được động tĩnh về sau, cơ dệ ịt từ trong lều vải đi ra. Hắn lúc này bình thường cái kia tinh minh con mắt lộ ra một cỗ nhàn nhạt mỏi mệt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 224, cơ dệ ịt 2, chương 224, cơ dệ ịt 2, cả sản giờ dạ điện hạ. Mặc dù trạng thái nhìn qua không phải rất tốt, nhưng là đối mặt cả sản giờ dạ, cơ dệ ịt vẫn như cũ cung kính hành lễ. Cái này khiến cả sản giờ dạ xác nhận đối phương là cái chú trọng lễ tiết gia hỏa, nhưng là đối phương bây giờ lại vượt quyền trực tiếp điều động lãnh địa quân đội, thậm chí không quan tâm hạt trong lãnh địa công việc mà lựa chọn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nhìn ra được, đối phương đối với bợ lạ kẻ chuyện canh cánh trong lòng. Tại đối phương trong mắt Mở Lạ Kệ tính mạng thậm chí cao hơn lợi ích của gia tộc. Đã điện hạ đã đúng hẹn trở về, như vậy cũng liền mang ý nghĩa chuyện đã điều tra rõ chân tướng. Cơ Dệ Y cùng cả sản giờ dạ tại quét ngang đoạn gỗ ngồi, cả sản giờ dạ để cho hoàng đế Cờ Lập tự mình ký tên văn bản tài liệu sách đưa cho đối phương. Hiện tại phạm nhân đã tra được, cũng đã bị giải vào địa lao chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Cơ Dệ Y sau khi nhận lấy chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền qua loa phải nhận lấy. Căn cứ hiện nay điều tra đến manh mối, chuyện này đối mặt sau có lẽ còn có cái khác đối mặt sau đẩy tay, nhưng là điều tra khả năng cần dài hơn chu kỳ. Cả sản giờ dạ không có dựa theo Cờ Lão đối ý tứ tiến hành giấu giếm hoặc là trấn an, mà là thực sự đem tình huống trước mắt nói cho đối phương biết. Nhưng mà khi chính mình nói xong, cả sản giờ dạ lại phát hiện Cờ Dệ Ít căn bản không có đoán trước ở trong phẫn nộ cũng có lẽ là bất mãn. Tương phản, đối phương ngược lại biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Cái này có lẽ có thể trả lại điện hạ. Cờ Dệ Ít từ túi láo bên trong cẩn thận móc ra chiếc nhẫn đưa trả cả sản giờ dạ. Đối mặt với đối phương đưa tới chiếc nhẫn, cả sản giờ dạ ngược lại là sững sờ. Nàng nguyên bản đã chuẩn bị xong càng nhiều lý do từ chối thậm chí hứa hẹn đến cùng đối phương tiến hành đàm phán nhưng là đối phương lúc này tựa hồ hoàn toàn coi nhẹ điểm này. Trên thực tế ta cũng không tin điện hạ sẽ làm ra chuyện như vậy. Cờ Dệ Ít ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cả sản giờ dạ. Chuyện này ta mới đầu xác thực cần một hợp lý giải thích, nhưng khi ta phải biết Mợ Lạ Kệ còn sống tin tức về sau, chuyện này tựa hồ liền cũng không có trọng yếu như vậy. Cờ Dệ Ít lời nói để cả sản giờ dạ cùng một bên bằng lờ đều là sức sở. Đã tìm tới Mợ Lạ Kệ tờ xì vạn tung tích. Cả sản giờ dạ vô ý thức phải hỏi nói. Cờ Dệ Ít lại là chậm rãi lắc đầu, trước mắt còn không có. Như vậy ngươi vì sao? Không chỉ là cả sản giờ dạ, một bên Mợ Lạ Kệ bản thân cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng là từ đến nơi đây mới thôi Cờ Dệ Ít chưa hề nhìn qua mình một chút điểm này đến xem. Đối phương hẳn là cũng không có nhận ra mình mới đúng. Như vậy hắn lại là từ chỗ nào lấy được tự tin đâu? Chỉ thấy Cờ Dệ Ít từ trong ngực chậm rãi móc ra một viên đồng hồ bỏ túi, biểu hiện ra cho cả sản giờ dạ nhìn. Cả sản giờ dạ sau khi nhận lấy, hơi quan sát một chút. Trên thực tế vô luận là theo bên ngoài hình vẫn là trọng lượng bên trên quan sát, đây đều là một viên lại so với bình thường còn bình thường hơn đồng hồ bỏ túi không thể nghi ngờ. Nhưng khi nàng nhẹ nhàng nhấn mở ra cái nắp về sau, lập tức nhận ra được dị thường. Mặt đồng hồ bên trên lẻ loi vẹn vẹn chỉ có một viên kim đồng hồ, thậm chí ngay cả một cái khắc độ đều không có. So với ghi chép thời gian, nó càng giống là một cái la bàn. Đây là cái gì? Nó sẽ chỉ dẫn ra trong lòng người kỳ vọng đồ vật. Cơ Dệ Ít chỉ là chậm rãi nói. Có ý tứ gì? Nghĩa đen, điện hạ. Cơ Dệ Ít thu hồi đồng hồ bỏ túi, ngón tay nhẹ nhàng ma sát mặt đồng hồ. Nó sẽ chỉ rõ trong lòng ngươi là cường liệt nhất dục vọng, đồng thời chỉ rõ phương hướng. Ta mấy ngày nay từng sử dụng nó đến tìm kiếm khuyển tử tung tích. Cơ Dệ Ít hít sâu một hơi, cách xa nhau một buổi tối, kim đồng hồ lại chỉ hướng phương hướng khác nhau. Cái này đủ để chứng minh đối phương còn sống. Nó thật thần kỳ như thế. Cả sản giờ dạ không khỏi một lần nữa đánh giá đến cái kia không đáng chú ý đồng hồ bỏ túi, nhưng là ta lấy thời điểm nó tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ Dệ Ít ánh mắt trầm xuống, bởi vì cái này mai đồng hồ bỏ túi mỗi lần sử dụng đều cần người sử dụng nỗ lực tinh huyết đại giới. Lời này vừa nói ra, cả sản giờ dạ lúc này mới lần nữa đem ánh mắt chuyển qua đối phương cái kia có chút lon hốc mắt bên trên. Vốn cho là đó là mọi mệnh cho đến, nhưng là hiện tại nhìn kỹ đến, càng giống là một loại không khỏe mạnh biểu hiện. Với lại trả giá đắt chỗ đổi lấy mỗi lần sử dụng cũng bèn bèn chỉ có thể để nó có hiệu quả một khắc. Cơ Dệ Ít lắc đầu, bằng không ta khi biết đối phương còn sống tình huống dưới đã sớm có hành động. Đã như vậy, vẫn là giảm bớt sử dụng cho thỏa đáng. Cả sản giờ dạ thành khẩn cho ra đề nghị. Một bên bằng nở lúc này con mắt chăm chú tập trung tại Cờ Dệ Ít trong tay cái viên kia đồng hồ bỏ túi bên trên. Bởi vì ngay tại vừa rồi, vẹn vẹn chỉ có chính mình có thể nhìn thấy màu lam bổ một lần nữa xuất hiện. Solomon đồng hồ bỏ túi giới thiệu văn tắt, đây là kiện từ tinh bạc hợp kim chế tạo đồng hồ bỏ túi, nó lai lịch thành mê. Có truyền thuyết là nhà thám hiểm Solomon tại trong thâm nguyên lấy được tín vật, cũng có người nói là tinh thần thần thất lạc la bàn. Tác dụng, người nắm giữ lòng mang dục vọng mãnh liệt lúc, chỉ cần nỗ lực tinh huyết đại giới, mũi tên liền sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Nhìn xem ghi chép, Mợ Lạ Kệ khẽ cho mày. Đây là một kiện ở trong game chưa từng nghe nói qua đồ vật, mà cả sản giờ dạ cũng có mang lấy cùng Mợ Lạ Kệ nghi vấn. Bá tước Cờ Dệ Ít, ngươi rốt cuộc là từ đâu thu hoạch được loại bảo vật này? Cả sản giờ dạ nhíu mày, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, cho dù là đế quốc trong lịch sử cũng chưa từng có ghi chép qua vật như vậy. Tại điện hạ nhận biết bên trong, nhà tợ sĩ vạn hẳn là từ một cái bình thường kinh thương gia tộc may mắn lấy được tước vị, đúng không? Cơ Dệ Ít nhìn ra cả sản giờ dạ trong ánh mắt nghi hoặc. Ta điều tra liên quan tới nhà tợ sĩ vạn lịch sử, phía trên ghi chép cũng xác thực như thế. Lần này trở về vì đạt tới mục đích nàng tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại trong ghi chép nhà tợ sĩ vạn bản thân liền có loại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cảm giác. Nó trước cơ hồ một mực phi thường địa thấp, thậm chí ngay cả ghi chép từng cái gia tộc biến động biên sử cũng chỉ có giải rác mấy bút mang qua. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất lại đột nhiên thay đổi ngày xưa địa đột nhiên tăng mạnh. Nam tước nhà Tấn Thăng làm bá tước, mặc dù ở trong đế quốc cũng không thiếu bá tước tước vị gia tộc, mà nam tước nhà càng nhiều vô số kể. Nhưng là giống nhà tợ sĩ vạn bình thường có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới nhảy vọt thức tấn thăng gia tộc tại đế quốc trong lịch sử có thể nói là lác đác không có mấy. Mà cái này hết thảy tất cả đều thuộc về công tại nhà tợ sĩ vạn con trai trưởng Mợ Lạ Kệ tợ sĩ vạn. Hắn không chỉ có nhiều lần vì đế quốc cùng học viện làm ra đột xuất cống hiến, thậm chí ngay cả Sophia đối với hắn cũng có chút thưởng thức. Như thế nói đến, nàng đại khái cũng có thể lý giải Sophia vì sao lại đối chỉ là một tên đệ tử như thế để ý liên quan tới nhà tợ sĩ vạn lịch sử, nó tồn tại có lẽ có thể truy cứu đến càng dài dằng dặc lịch sử. Cơ Dệ Ịt giọng điệu trầm xuống, dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe được giọng điệu nói ra.
Ngươi nói cái gì?
Cả sản giờ dạ không có nghe rõ.
Không có gì, điện hạ.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 225, Cơ Dệ Ịt 3, chương 225, Cơ Dệ Ịt 3, như thường ngày một buổi tối, Cơ Dệ Ịt ngồi một mình ở trước bàn sách, không chỉ một lần tính toán trong tay cái viên kia băng lánh kim loại đồng hồ bỏ túi. Tâm tình của hắn có chút nặng nề, tựa hồ tại lo âu cái gì, lại tựa hồ là ẩn ẩn đang mong đợi cái gì. Rốt cục, đang nổi lên sau một hồi lâu, hắn rốt cục cầm qua một bên dao nhỏ, hít thật sâu một hơi. Theo máu tươi từ đầu ngón tay hắn miệng vết thương chảy ra, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mặt đồng hồ bên trên, rất nhanh máu tươi liền thuận mặt đồng hồ bên trên quỷ dị đường vân mà lưu động lên. Dần dần, nguyên bản băng lãnh đồng hồ bỏ túi dần dần phát ra một chút nhỏ không thể thấy qua mang, ngay sau đó mặt đồng hồ kim đồng hồ khẽ run lên, nhưng là rất nhanh liền lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Cơ Dệ Ịt nhìn chằm chằm cái kia không động đậy kim đồng hồ chờ đợi một lúc lâu sau rốt cục nhận mệnh thở dài một hơi. Vẫn không có hy vọng sao? Hắn trong mắt, đem đồng hồ bỏ túi nhẹ nhàng đắp lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thu hồi đến áo lót bên trong túi. Chờ đợi lâu như vậy vẫn như cũng là kết quả này. Bởi vì nỗ lực tinh huyết sẽ cho thân thể mang đến to lớn gánh vác, một khi sử dụng cần rất dài tiến hành tĩnh dưỡng. Cho nên mỗi lần sử dụng cơ hồ đều sẽ cách xa nhau một tháng. Mà lần nữa không cho đáp lại để tim của hắn lần nữa chìm vào đáy cốc. Cơ Dệ Ịt đại nhân, chúng ta đã cùng nhà giải dễ là đạt thành hợp tác, đây là đối phương ký tên hợp đồng dành trước. Trợ thủ đem một phong thư nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn của chính mình, tại trợ thủ rời đi sau đó, Cơ Dệ Ịt nhìn xem nhà giải dễ là chủ tại phía cuối ký chữ viết, ánh mắt hơi trầm xuống. Rõ ràng đã như thế cố gắng, vì sao a vẫn như cũng là không chịu cho ta chỉ dẫn một đạo phương hướng đâu? Chỉ dẫn ra để nhà tợ sĩ vạn lần nữa đúc lại vinh quang phương hướng. Nguyên bản nhà tợ sĩ vạn đã từng có một đoạn dài rằng giặc mà lịch sử huy hoàng, nhưng so với cái khác gia tộc hủy diệt, có thể giữ lại một chút hỏa chủng tựa hồ đã là vận hạnh. Cũ quốc gia hủy diệt, mới đế quốc thành lập, đã từng huy hoàng đã triệt để chôn vùi tại lịch sử ở trong. Loại chuyện này trong lịch sử tựa hồ là lại bình thường như chuyện, mà thân là tiền triều thân phận quý tộc tại bây giờ lại ngược lại trở thành một đạo công xiềng. Nhưng là hắn chưa hề quên qua lần nữa chấn hưng tợ sĩ vạn kẹp sứ mệnh. Đây cũng là nhà tợ sĩ vạn người thống lĩnh các đời tâm nguyện, mà bây giờ cái này gánh nặng rơi xuống trên vai của mình. Áp lực nặng nề ép hắn trong lúc nhất thời có chút thở không nổi, nhưng là cho dù dạng này hắn như cũng cần tại ngoại giới cùng tộc nhân trước mặt thời khắc bảo trì thân là gia chủ uy nghiêm, bởi vì đây là hắn chỗ tiếp nhận sứ mệnh. Xem ra tợ sĩ vạn chú định không cách nào từ bụi bặm lịch sử bên dưới chạy trốn xuống dốc lịch sử. Gia chủ đại nhân, thiếu gia lại gặp rắc rối, ngài tranh thủ thời gian sang đây xem một cái a. Nữ bộ cuống quýt đập cửa phòng, cái này khiến Cơ Dệ Ịt tâm càng thêm bực bội. Biết rất rõ ràng mình là vừa vặn tiếp nhận nhà tợ sĩ vạn công việc, cần cẩn thận đi tốt mỗi một bước đến để cho mình ổn định trận ước. Nhưng là cái này không nên thân gia hỏa tựa như là mỗi ngày định thời gian chế tạo phiến phức máy móc, luôn luôn tại mình tiếp nhận trên áp lực lại cho bên trên chút áp lực. Cứ việc trong lòng đã bực bội không chịu nổi, nhưng là hắn như cũng đứng người lên đi xử lý vợ lạ kẻ lưu lại phiền phức. Cả sản giờ dạ đem chạm hướng trước mắt báo cho Cơ Dệ Ịt về sau, Cơ Dệ Ịt gật đầu tạm thời đáp ứng lui binh yêu cầu. Nhưng là bản thân hắn kiên trì muốn lưu tại học viện thẳng đến có vợ lạ kẻ tin tức mới thôi. Cả sản giờ dạ tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt hắn. Ngay tại lúc cả sản giờ dạ cùng bằng nợ chuẩn bị rời đi Cơ Dệ Ịt nơi đóng quân tiến vào học viện lúc, hai người vừa mới đứng dậy, chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến cực nhẹ vài áo tiếng ma sát. Nhẹ đến không có bất kỳ người nào phát giác thanh âm, một giây sau đã thấy cả sản giờ dạ đột nhiên nhíu mày. Nàng cơ hồ là bản năng xoay người, trường kiếm ra khỏi vỏ ông kéo căng ra nửa đường ngân hồ, nhưng cũng không đợi đến trong dự đoán binh khí chạm vào nhau, lại là mấy đạo sợi tơ màu đỏ chăm chú cuốn chặt lấy lưỡi dao của mình. Nàng có chút dùng sức, cái kia chút tơ máu tựa hồ tính bền dẻo mười phần, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể chặt đứt. Loại này quỷ dị sợi tơ giống như là có một loại nào đó nguyên cơ, tựa hồ là từ một loại nào đó khí thể cấu thành. Ánh mắt của nàng thuận sợi tơ đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đứng tại ngoài ba bước, đầu ngón tay cuốn lấy đỏ sẫm huyết tuyến, dây kia giống sống rắn quấn tại nàng lòng bàn tay, cái đuôi dính lấy điểm chói mắt hồng, là từ chính nàng cổ tay ở giữa mở ra lỗ hổng bên trên dẫn ra. Ngươi, nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc bóng dáng, cả sản giờ dạ lời nói kẹt tại trong cổ họng. Vài ngày trước, đối phương liền từng tại hành chính trước lầu đem mình ngăn chặn, không nghĩ tới chuyện giống vậy thế mà lại lần nữa trình diễn. Mà một bên bợ lạ kẻ thấy rõ ràng đối phương về sau, cũng là trong nháy mắt hít sâu một hơi. Sơ bột ra hỏa kia chạy đi nơi nào? Vì sao lại bỏ mặc chính ở chạy ra? Chú ý tới đối phương cái kia màu đỏ tươi trong mắt cùng hàm trên hai viên răng nanh, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bợ lạ kẻ liếc mắt trung quanh đã xông tới nhà tợ sĩ vạn hộ vệ đoàn. Ách, lần này chuyện cần phải làm lớn chuyện. Cả sản giờ dạ lập tức trở về qua thần, sau đó cơ hội là lập tức làm ra ứng đối. Chỉ thấy bàn tay nàng phóng thích hệ băng ma pháp, lạnh leo thấu xương dọc theo lưới dao dần dần lan tràn đến quấn quanh lấy lợi kiếm dây đỏ bên trên. Ngay sau đó, cả sản giờ dạ kiếm trong tay chỉ là hơi chút run, cái kia chút bị đông cứng sợi tơ lập tức phát ra một tiếng vang giòn vỡ tan tại chỗ. Nhưng là vừa mới xua tan cầm cố còn chưa kịp thở, ngay sau đó vô số bụi gai màu máu liền tại ở dưới chân dâng lên, theo trong mắt nàng hiện lên một vòng lệ khí đỏ tươi. Một giây sau vô số bụi gai hướng về cả sản giờ dạ đánh tới. Cả sản giờ dạ không có chút gì do dự, trực tiếp rút kiếm xuống tới. Lưỡi dao tại chạm đến bụi gai trong nháy mắt liền đem nó đông kết, sau đó như là đánh vỡ tấm gương bình thường đem nó vỡ vụn. Bao quát Cơ Dệ Ịt ở bên trong, tất cả mọi người chấn kinh ở trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy chưa kịp phản ứng.
mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chiến đấu hai người đã giao đấu hai hiệp. Lúc này xương khí còn ngưng tại cả sạn giờ dạ mũi kiếm. Vừa rồi nàng chính huy kiếm bổ ra đối diện đánh tới khóm bụi gai, băng lăng thuận kiếm tích tuân rơi trở xuống, trên đồng cỏ ném ra nhỏ vụ bạch ấn. Nhưng phần gáy đột nhiên nổ tung phòng để nàng động tác trì trệ, như bị nung đỏ châm sắc đống nhiên đâm xuyên. Cả sạn giờ dạ vô ý thức nghiêng người xoay kiếm, muốn mượn xoay người lực đạo đó đỡ, lại trông thấy ở đứng tại ngoài ba bước trong bóng tối, đầu ngón tay quấn lấy đỏ sâm huyết tuyến. Cái kia tơ máu không phải nàng. Cả sạn giờ dạ túi đầu lúc, chính thoáng nhìn mình phần gáy miệng vết thương, một sợi ấm áp máu đang bị lực lượng vô hình rút ra, trên không trung ngưng tụ thành nhỏ bé huyết châu, tuôn rơi lọt vào ở lòng bàn tay huyết trận bên trong. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy ngày, thì ở đã có thể đem huyết ma pháp thuần thục vận dụng đến loại trình độ này sao? Mặc dù không cách nào đến đối phương hiệu quả, nhưng là vậy hiển nhiên là giờ dạ cụ lạ chiêu thức không sai. Quả thực là giờ dạ cụ lạ kỹ năng thấp phối bản. Ngươi, cả sạn giờ dạ cắn răng nghĩ nhất kiếm, cánh tay trái lại đống nhiên tê dần, giống như là có vụn băng chui vào mạch máu, nhưng cái này hàn ý so với nàng băng ma pháp càng thấu xương, mang theo ngai ngái huyết khí. Thì ở huyết ma pháp hiển nhiên đã kế thừa giờ dạ cụ lạ một bộ phận đặc tính, không bằng lưới dao, mà là trước rút đi người khí lực. Vỡ là cái ánh mắt châm xuống. Một giây sau ma lực tại bàn tay của hắn lặng yên ngưng tụ. Không có cách nào. Tình huống dưới mắt, tại chuyện triệt để mất khống chế trước cho dù là bại lộ cũng phải ngăn cản nàng. Ngay tại bỡ là kẻ chuẩn bị có hành động lúc, một giây sau chỉ thấy nguyên bản cơ hồ muốn giết điên rồi hở lại đột nhiên dừng động tắt lại. Ngay sau đó đối phương cái kia tinh xảo mũi hơi giật giật. Hả? Nàng đỏ tươi ánh mắt từ trên thân cả sản dở dạ rời. Nhìn qua đi theo sau lưng cả sản dở dạ bằng nở trên thân, ánh mắt có chút trầm xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 226, nàng ái mộ bỡ là kẻ chương 226, nàng ái mộ bỡ là kẻ lở tựa hồ nhận ra được cái gì, mắt sáng như bước đóng chặt cách tại bằng nở trên thân, trong tay phóng ra huyết ma pháp cũng ngưng lại tại cổ tay chỗ. Bỡ là kẻ chú ý tới đối phương đưa tới ánh mắt, bỡ là kẻ lập tức đưa tay sờ cổ. Cái này một không thu hút động tác lập tức để ở thân thể đột nhiên run lên. Ngay tại lúc nàng dừng lại trong nháy mắt cả sản giờ dạ đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, lợi kiếm trong nháy mắt đánh út về phía đối phương. Mũi kiếm bạch phá không khí sắc nhọn vang trước tại bóng người đến. Thời khắc này cả sản giờ dạ giống một đạo tôi lạnh tia chớp, tại ở tiếng nói ngưng trệ chớp mắt đã lấn đến phụ cận. Trôi này trắng bạc trường kiếm lôi cuốn lấy sức gió đâm thẳng tim, động tác nhanh đến mức chỉ còn một đạo mơ hồ quang ngân. Khi ở con người đột nhiên co lại, trong lúc đội vã đầu ngón tay tóe ra đỏ sẫm xương máu, nghĩ ngưng tụ thành phòng ngự bình phong. Nhưng sơ hở đã hiện, xương máu vừa hiện lên nửa tấc còn trương ngưng tụ thành hình, lưỡi kiếm liền hung hăng đụng nát tầng này yếu ớt ngăn cản, dư kình mang theo băng lãnh kim loại xúc cảm đè vào nàng cổ họng trước. Kịch liệt đau nhức từ cổ tay truyền đến, khi ở lảo đảo ngã về phía sau. Phía sau lưng đập ầm ầm tại trên đất đá, dơ lên nhỏ vụn bụi bặm. Còn không đợi nàng chống đỡ cánh tay đứng dậy, bốn phía đã vang lên chỉnh tề áo giáp tiếng ma sát. Cơ dệ y hộ vệ đoàn đám binh sĩ hiện lên nửa vòng tròn xuống lại tới, trường mâu chỉ xéo mặt đất, làm bằng sắt dưới mũ giáp ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, đưa nàng vây ở mảnh này không góc chết trong vòng đây. Cả sạn giờ dạ cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm huyết châu thuận sắc bén lưỡi dao nhỏ xuống, tại ở trước mắt mặt đất ném ra một nhỏ đóa đỏ sơn vân ký. Nhớ không lầm, đây đã là ngươi lần thứ hai ý đồ động thủ với ta đi. Cả sản giờ dạ chậm rãi đi đến ở trước mặt, nhìn xem lão đảo trên mặt đất hiệu ở. Hiệu ở ngã trên mặt đất, bờ môi có chút run rẩy, nguyên bản hối lệ ánh mắt giờ phút này lại có chút thất thần, cũng không có đáp lại cả sản giờ dạ lời nói. Cả sản giờ dạ trong mắt lóe lên một chút lạnh lẽo, lập tức chậm rãi giơ lên lưỡi kiếm. Bạch, mũi kiếm mở ra không khí phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Ngay tại kiếm của nàng rơi xuống trong mấy mắt, nguyên bản cái kia chém sắc như chém bùn lưỡi dao phảng phất chặt tới một mặt vô hình trên tường, ngay sau đó một cỗ vô hình khí lưu trực tiếp đưa nàng kiếm trong tay bắn ra. Cả sản dở dạ có chút lùi lại một bước ổn định thân hình, sau khi lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn một chút mình cầm kiếm run nhẹ nhẹ tay. Đúng lúc này, một thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước mặt cả sản dở dạ, ngăn trở sau lưng hiệu ở. Rất xin lỗi, cả sản dở dạ điện hạ. Sơ bột bội vàng không lưng xin lỗi, hy vọng không để cho ngài bị kinh sợ. Kinh hai thật không có, nhưng ngược lại để ta kém chút mất mạng tại đây. Cả sản dở dạ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đối phương sau lưng hiệu ở. Lúc này đối phương nguyên bản cái kia đỏ tươi lại có chút thất thần nhìn xem phía sau mình một cái phương hướng. Hả? Nàng có chút quay đầu, nhưng là chỉ là nhìn thấy vây quanh ở mấy người xung quanh bọn hộ vệ. Điện hạ năng lực đủ để uy hiếp chúng quân, tự nhiên không có khả năng bị chỉ là một người học sinh làm bị thương. Cả sản giờ dạ không có trả lời, ánh mắt tại trên người ở dừng lại một hồi. Nhìn như vậy đến, nàng chính là cái kia vật dẫn. Điện hạ ánh mắt không sai. Sơ đột cũng không định giấu giếm ý tứ. Ta đã từng dẫn đầu quân đội thảo phạt qua một chút huyết tộc dương nghiệt, cả sản giờ dạ ánh mắt nhìn sơ đột, đem dạng này không ổn định tồn tại tiếp tục lưu lại xì ác, ta có chút hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ. Thì ở cũng là lần này sự kiện người bị hại. Sơ đột giải thích nói ra, nàng bản thân cũng không có tham dự huyết tộc bất kỳ hoạt động gì, cho dù đối với mình thân thế cũng không chút nào biết. Nhưng là cái này cũng không có thể phủ nhận nàng là cái lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế ra hỏa. Cả sản giờ dạ liếc mắt hiểu ở, nói ra, tại cũng là vì học viện những học sinh khác thân người an toàn cân nhắc. Điện hạ nói xác thực có đạo lý, nhưng là hiểu ở cũng không phải là làm ra chuyện như vậy, nàng sơ đột cười nói, đồng thời tại học sinh cùng giáo sư ở giữa đều được hưởng rất tốt danh dự. Như vậy giải thích như thế nào vừa mới tình huống? Cả sản giờ dạ vấn đề sắc bén, kiếm trong tay cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy vận sức chờ phát động trạng thái. Tựa hồ chỉ cần sở đột đáp án không thể để cho nàng hài lòng, như vậy trôi kiếm này liền sẽ lập tức gác ở đối phương đối trên cổ. Nàng chưa bao giờ thiếu loại này sát phạt quả đoán quyết đoán. Liên quan tới cái này, Sơ Đột gãi gãi đầu, hơi xích lại gần một điểm, hạ giọng, cái kia, điện hạ ngài cũng biết, giống nàng cái tuổi này, nữ sinh từ trước đến nay là nụ hoa chấm nở đóa hoa, vẹn vẹn chỉ cần một giọt mưa lộ liền có thể làm cho các nàng đạt được nở rộ. Cả sạn giờ dạ quay đầu, nhíu mày lại, ánh mắt giống như là dò xét một cái quái thai cảnh giác đối phương, có ý tứ gì? Khu khu, Sơ Đột không có ý tứ ho khan hai tiếng, đơn giản tới nói, chính là nàng đối bợ là kẻ giấu trong lòng ái mộ chi tình. Sơ Đột giáo sư, trong mấy mắt dáng chiều màu đỏ như dây leo thuận ở cái cổ tử mạn kéo dài đi lên. Mặc dù Sơ Đột thanh âm rất nhỏ, nhưng là tại khoảng cách gần như thế giới, thì ở còn có thể nghe được hai người nói chuyện với nhau nội dung. Cho dù là cả sạn giờ dạ, tại từ Sơ Đột trong miệng nghe được dạng này đáp án sau cũng là trong nháy mắt dại ra tại chỗ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chán, điện hạ ngài có lẽ có chỗ không biết. Sơ Đột buông buông tay, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn đứng tại hộ vệ bên ngoài bằng nờ, không chút nào khoa trương mà nói, chính là bợ lạ kẻ công lao mới khiến cho nàng có thể từ giờ dạ cụ lạ khống chế bên dưới tranh thoát. Mọi người đều biết, mỗi một cái đúng lúc gặp như vậy tốt đẹp niên kỷ nữ sinh đều sẽ tưởng tượng lấy có một vị bạch mã vương tử. Sơ Đột thanh âm mang theo vẻ kích động, cho nên không chút nào khoa trương mà nói, vợ là kẻ cứu van thiếu nữ cái kia hoạt bát sinh mệnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới sẽ làm ra như thế quá kích cử động. Ngài cũng biết, càng là mỹ lệ nữ tính càng là có mãnh liệt tình cảm, một khi có phát tiết. Ô ô ô ô, đủ rồi, câu ngài đừng nói nữa. Ngài cái này căn bản là tại nói bậy. Ngã trên mặt đất ở xấu hổ giận dữ vươn tay, xương máu trong nháy mắt bưng kín Sơ Đột miệng. Cả sàn giờ dạ ngơ ngác nhìn ôm nghi ngờ, ô ô gọi bậy một mặt say mê Sơ Đột. Huyết Dĩnh Sở giáo sư từng nói với ta qua chuyện này. Cả sàn giờ dạ ánh mắt phức tạp nhìn xem ngã trên mặt đất hiệu ở, nhìn đối phương cái kia đỏ như quả táo mặt, trong lúc nhất thời lại có chút không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng, cả sàn giờ dạ thở dài, chăm sóc tốt nàng, kiếm chậm rãi thu nhập trong vỏ kiếm, trực tiếp quay người rời đi. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ trực tiếp xóa đi tất cả sẽ uy hại đến đế quốc uy hiếp. Theo nguy cơ giải trừ, cả sàn dở dạ đưa cho cờ rễ ịt một ánh mắt, nguyên bản vây quanh ở lỡ hộ vệ bên cạnh nhóm trong khoảnh khắc tứ tán lái về đến cờ rễ ịt sau lưng. Chờ một chút. Đúng lúc này, nguyên bản còn ngã xuống đất lỡ lập tức lảo đảo bỏ lên, đối sắp rời đi cả sàn dở dạ cùng sau lưng bằng nở hô. Ân. Cả sàn dở dạ nhíu mày, nghiêng đầu. Nhưng là nguyên bản đang muốn nói cái gì ở lúc này lại bị Sở Đột che miệng lại kiềm chế lại. Không có việc gì điện hạ, ta sẽ xem thật kỹ hộ nàng, còn xin ngài yên tâm. Cả sàn dở dạ hơi nghi hoặc một chút nhìn hai người một chút, quay người rời đi. Tiến vào xì ạt về sau, đi tại học viện trên đường, cả sàn dở dạ thủy trùng trầm mặc không nói. Nàng cúi đầu, nhìn xem tay của mình như có điều suy nghĩ. Vừa mới tại của mình kiếm sắp bổ về phía ở trong nháy mắt đó, rất rõ ràng có một cỗ lực lượng đang ngăn trở chính mình. Cái kia rất rõ ràng không phải ở chống cự, như vậy, là Sở Đột sao? Không đúng, đối phương rõ ràng khoan thai tới chậm, với lại đối phương quen thuộc kết giới ma pháp cùng bóc ra ma pháp. Mà vừa mới xúc cảm rõ ràng không phải kết giới ma pháp tạo thành. Cố kia lực lượng vô hình phi thường quỷ dị mà tự nhiên, quỷ dị là bởi vì vừa mới nàng không có từ bên trong cảm nhận được bất kỳ ma lực chấn động. Tự nhiên là, cố lực lượng kia tựa hồ dị thường lưu hòa, nó vận dụng một cỗ xảo kình, xảo diệu đem của mình kiếm bắn bay. Rốt cuộc là ai? Vừa mới khoảng cách kia lời nói, chẳng lẽ nói cờ rễ ít hộ vệ đoàn bên trong còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy sao? Vẫn là nói, cả sàn dở dạ khỏe mắt liếc mắt một bên ra hỏa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 227, ngươi hẳn không có nghe được a. Chương 227, ngươi hẳn không có nghe được a. Ừ, tiểu bợ là kẻ đã lâu không gặp à, mặc dù biết nhân loại tuổi thọ rất ngắn, nhưng là vì sao a ngươi lão nhanh như vậy? Goody, đây chỉ là ngụy trang ma pháp. Vì sao a không tháo xuống đâu? Bởi vì lần nữa ngụy trang cần tiêu tốn ngoài định mức tinh lực. A, dạng này a. Goody vây quanh bợ là kẻ bên người bay lên dò xét, nói thực ra vẫn là ngươi nguyên bản dáng vẻ thuận mắt, hiện tại thanh âm của ngươi cùng ngươi mặt hoàn toàn không khớp. Nói đến, ngươi lại có thể lập tức liền phân biệt ra. Bợ là kẻ hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì trên thân linh khí nồng đậm đến loại trình độ này, những năm gần đây nhìn thấy qua, ngoại trừ có thể thuần thục vận dụng linh khí tinh linh tộc, chính là sư phụ ngươi mỹ gian tịt kẻ như vậy, nhân loại lời nói đoán chừng cũng chỉ có ngươi một người a. Goodly đắc ý như mày, với lại đừng quên trên người ngươi chúc phúc thế nhưng là đến từ cỏ rẹt, ta đây luôn sẽ không nhận lầm đi, ngươi nói đúng không cỏ rẹt? Sói lớn nằm dạp trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn Bỡ Lạc Kệ, chậm rãi mở miệng, là gặp được phiền phức gì sao? Bỡ Lạc Kệ gật đầu, đúng là dạng này. Cần trợ giúp sao? Ngươi sẽ không phải lại dự định nghỉ ngơi a? Cỏ rẹt không có phủ nhận, nhưng rất xin lỗi, gần nhất thật sự là không có nhàn dư thời gian cùng tinh lực. Dạng này a? Cỏ rẹt lần nữa nằm xuống. Goodly mang trên mặt đắc ý, nhưng gặp được phiền phức lại có thể nghĩ đến nơi này, thật đúng là có điểm cảm động. Bởi vì chỉ có nơi này mới sẽ không bị chú ý tới. Tại cỏ rẹt tọa trấn cùng thủ hộ dưới, phía nam rừng rậm trở thành bên ngoài không cách nào bị tùy tiện đặt chân địa phương. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chọn nơi này đem chuyện nói rõ ràng. Về phần đối tượng a, vẫn là kệ nhìn xem ôm thật chặt mình Hữu ở, có thể hơi để cho ta thở một ngụm sao? Tại huyết mạch gia trì dưới, đối phương thu hoạch được cường hóa tựa hồ không chỉ là ma lực, ngay cả tố chất thân thể cũng đã nhận được tăng cường. Nghe được Bỡ Lạc Kệ, Hữu ở thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Bỡ Lạc Kệ chú ý tới đối phương phiếm hồng hốc mắt. "Ngươi lần này hẳn là sẽ không lại đột nhiên biến mất a?" Hữu ở ôm Bỡ Lạc Kệ cánh tay cũng không có phải buông lòng ý tứ. "Ừm, có lẽ về sau còn phải lại đi hoàn thành một chuyến." Vỡ Lạc Kệ lần này cũng không có dấu giếm. Có thể bị nguy hiểm hay không? Vỡ Lạc Kệ trầm mặc không nói gì. Ma Hở cũng rõ ràng cái gì, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu trong con mắt màu đỏ phản chiếu ra Vỡ Lạc Kệ lúc này mặt. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào nhất định phải sống sót. Thì ở thanh âm rất nhẹ, nhẹ như là một cái lông vũ rơi xuống mặt hồ, bất kỳ cái gì nhỏ xíu gợn sóng đều sẽ đem nó khuấy động. Tựa như ngươi đã từng nói với ta lời nói. Vỡ Lạc Kệ nhìn đối phương, gật đầu, ta cam đoan. Nghe nói như thế đối lời lúc này mới buông tay ra, nhưng là không biết là có hay không là nghĩ đến cái gì, lại là túi đầu không dám nhìn thẳng Vỡ Lạc Kệ. Ngươi, hẳn là, lúc ấy hẳn là không. Không có nghe được a. Vỡ Lạc Kệ sửng sốt một chút, cái gì? Không, không, không có gì. Thì ở bối rối quát tay. Ngươi, Vỡ Lạc Kệ ánh mắt chăm chú vào trên người đối phương, tựa hồ quan sát được cái gì. Dược vật của ngươi có phải hay không hẳn là đã ăn xong? Vỡ Lạc Kệ sử dụng mổ hạ nịt năng lực ban cho con mắt, phát hiện lúc này đối phương đối trên thân đã dần dần không bị khống chế đến tản ra nhàn nhạt màu đỏ ma lực. Cái kia, ta. Khi ở cúi đầu, âm thanh bên trong mang theo vẻ lúng túng cùng khó mà chịu được kiềm chế. Vỡ Lạc Kệ rõ ràng cái gì, sau đó có chút kéo ra quần áo cổ áo. Bởi vì trước mắt cũng không đủ thời gian cùng tinh lực, cho nên tạm thời tuyển dụng càng trực tiếp một chút phương thức đi. Khi ở đỏ mặt nhìn chằm chằm Vỡ Lạc Kệ cái cổ nhìn một hồi, tiết hầu có chút cổ động. Sau đó nàng có chút đưa tới, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt Vỡ Lạc Kệ ống tay áo, đầu chôn đến thấp hơn. Chỉ có chóp mũi nhẹ nhàng gõ qua hắn bên gáy ra thì lúc mới dám dương mắt liếc trộm một cái. Lạnh buốt hô hấp rơi vào Vỡ Lạc Kệ trên da, nàng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng tiến lên trước thính thai đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Ngay tiếp theo thanh âm đều yếu ớt mũi bẩn, cái kia ta. Nhẹ một chút. Cô rẽ hứng hở quay đầu, hận tở cũng tức thời phải bay mở, chỉ có gút lì con mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, thẳng đến hận tở tức giận đập hắn một cái, đối phương lúc này mới ngượng ngùng bay trở về trong hốc cây. Theo răng đâm rách ra thịt đâm nhau cảm giác đau truyền đến, Vỡ Lạc Kệ bình tĩnh suy nghĩ lâm vào suy nghĩ. Suy nghĩ cẩn thận, thì ở lần này mất khống chế có lẽ cũng là bởi vì thời gian dài không có thu hút huyết dịch của mình nguyên nhân. Trước đó mình một mực lấy máu của mình làm môi giới vì đối phương luyện chế ức chế thuốc. Tại thu hoạch được dở dạ cụ lạ lực lượng lúc, đồng thời cũng khiến cho ở trong huyết mạch thuộc về huyết tộc gen càng sao động. Mà huyết dịch của mình bên trong linh khí có thể giúp đối phương tạm thời ngăn chặn loại kia xúc động. Nhưng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nghĩ đến mình sớm vì đối phương chuẩn bị những dược vật kia hẳn là cũng đã ăn xong. Theo đình chỉ hút, thì ở tựa hồ lại một lần nữa mà xa vào bình tĩnh. Mà Vỡ Lạc Kệ cũng chú ý tới trên người đối phương tiết ra ngoài ma lực cũng dần dần tan đi. Vỡ Lạc Kệ hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, lấy lại tinh thần ở đột nhiên xuyên thấu qua kéo ra cổ áo, chú ý tới Vỡ Lạc Kệ ngực chỗ quấn quanh băng vải. Lồng ngực của ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Trước đó bị ám sát lúc bị thương. Vỡ Lạc Kệ nói ra. Lúc ấy đúng là mình ngực vết thương phát tán ra mùi máu tươi để ở có thể lập tức phân biệt ra thân phận của mình. Từ khi kế thừa giờ dạ cũ là huyết mạch lực về sau, thì ở đối với huyết dịch nhìn rõ phá lệ sắc bén. Thế nào, có nghiêm trọng không? Nghe nói như thế đợi hờ dọa đến lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Vỡ Lạc Kệ thường, sợ không cẩn thận kéo tới đối phương vết thương. Xin lỗi, ta không biết điều này, không phải ta sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì nhất thời không có khống chế lại ta giống như hấp không ít, có hay không? Nhìn xem bởi vì ấy nấy mà hốt hoảng hiểu ở, Vỡ Lạc Kệ lắc đầu trấn an, yên tâm, tại bôi lên thuốc về sau đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là hai ngày này không có thay đổi khăn lụa, cho nên một bộ phận đông máu cố. Cái này, dạng này a. Nghe vậy ở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bí cảnh lối vào lần nữa truyền đến nhỏ vụ tiếng vang, giống như là ủng ra dẫm qua cảnh gãy lá rụng. Theo thanh âm dần dần tới gần, Vỡ Lạc Kệ cùng ở đều ngẩng đầu thuận thanh âm nhìn lại. Cuối cùng, Lina đưa tay cẩn thận đẩy ra một đoàn bụi cây, từ trong bụi cây đi ra. Ô đại nói cho ta người ở chỗ này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 228, thật sự là ra đặc sắc tiết mục chương 228, thật sự là ra đặc sắc tiết mục ô đại cùng ta nói ngươi ở chỗ này. Lina nhìn xem Vỡ Lạc Kệ lúc này hoàn toàn khác biệt khuôn mặt không có toát ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc. Xem ra trong khoảng thời gian này người trôi qua cũng không thoải mái. Vỡ Lạc Kệ ngước mắt nhìn đối phương. Lúc này đối phương thân mang đồng phục, cổ áo đùi nóng chỉnh tề, vẫn như cũng là bộ kia tinh minh cách ăn mặc, tựa hồ bất cứ lúc nào nàng cũng sẽ không đem mình ngụy trang dỡ xuống. Chỉ bất quá cho dù là hơi che giấu, nhưng là chỉ cần cẩn thận đối quan sát, vẫn như cũng có thể phát hiện đối phương khỏe mắt hạ một màn kia nhàn nhạt mắt cuồng thâm. Xin lỗi, để ngươi lo lắng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên ta cũng bị đánh trở tay không kịp. Vỡ Lạc Kệ cũng không hề nói dối. Lúc ấy tại loại này nguy cơ tình huống dưới hắn đúng là ôm cùng đối phương cùng đến chỗ chết ý nghĩ kéo lấy đối phương cùng một chỗ rơi xuống vách núi. Một bên ở che miệng bu lại, trong khoảng thời gian này Lina một mực đang hướng về học viện tạo áp lực, không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại cơ hồ toàn bộ giáo sư chỉ cần là không có chương trình học an bài thời gian đều sẽ bị an bài đến cứu viện tìm kiếm và cứu hộ làm việc tiến trình bên trong đi. Khu khu. Lina ho nhẹ hai tiếng, chợt nghiêng đầu cười cười. Trên thực tế ta đã sớm biết ngươi sẽ không cứ như vậy tùy tiện chết đi, cho nên cũng không có như thế cháy bỏng. Những học sinh kia phụ huynh chỉ không phải nghe nói trong khảo hạch phát sinh thai họa ngầm vì riêng phần mình em bé mà đòi một lời giải thích thôi, bởi vì ta cũng không phải là tin tưởng ngươi thật chết đi, cho nên cũng không thể nào làm được loại trình độ đó, ngươi biết. Nói xong, nhưng khi Lina khỏe mắt trong lúc lơ đãng liếc về Vỡ Lạc Kệ trên ngực băng bó băng vài lúc, lại là sững sờ. Nguyên bản ý cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, không nhìn một bên ở đi đến Vỡ Lạc Kệ trước mặt, sau đó đưa tay trực tiếp giật ra Vỡ Lạc Kệ cổ áo. Lina, ngươi làm cái gì? Lý Nạ không nhìn ở kêu lên, ánh mắt nhìn băng vải màu trắng bên trên thẩm thấu ra vết máu màu đỏ lúc, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Lúc này Lý Nạ mới nhớ tới, căn cứ lúc đó người chứng kiến công bố, lúc ấy nhìn thấy bợ lạ kẹ lồng ngực bị xỏ xuyên, sau đó hai người cùng nhau rơi xuống vách núi. Nghĩ đến cái này, Lý Nạ ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chạm đến bợ lạ kẹ ngực, cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh bên trong như cũ mơ hồ có thể bắt được vẻ run rẩy. Cái kia, còn đau không? Bợ lạ kẹ lắc đầu, không có gì đáng ngại, cảm giác đã gần như hoàn toàn khôi phục, phía trên máu là trước kia lưu lại. Lý Nạ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một hồi ta tới giúp ngươi thay đổi một cái băng gạc đi. Một bên ở nghe nói như thế thân thể đột nhiên run lên, kéo lại Lý Nạ cổ tay, đem tay của đối phương từ bợ lạ kẹ trên ngực lấy ra. Vẫn là ta tới đi. Thì ở thanh âm có chút vội vàng, ta có học qua đối ứng chữa bệnh tri thức biết xử lý như thế nào này chủng loại vết thương. Lý Nạ nhìn chằm chằm đối phương nhìn 2 giây, ý thức được đối phương cái này đột nhiên cường ngạnh cử động về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải là càn quấy thời điểm, vì bợ lạ kẹ an toàn cân nhắc, trước mắt nhất định phải tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu cùng kiểm tra, mà nhà mổ ruột có phương diện này chuyên gia. Như vậy cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thì ở lập tức bắt lấy trọng điểm, tình huống trước mắt ngươi cũng không thể để nhà mổ ruột bác sĩ đến đây đi. Lý Nạ nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng lấy đối phương cái kia mềm yếu thân thiện tính cách, hẳn là sẽ rất tốt ứng phó, nhưng là hiện tại xem ra đối phương cũng có được tỉnh táo cường ngạnh một mặt. Nhất là tại dính đến bợ lạ kẻ lúc. Khu khu, đúng là dạng này, nhưng là ta có thể hướng đối phương thỉnh giáo đối ứng chi thức sau đó lại tiến hành không có sơ hở nào trị liệu, đồng thời chế định một loạt đợt trị liệu. Đương nhiên, đến tiếp sau mỗi cái đợt trị liệu ta đều sẽ tự mình giám sát đồng thời định kỳ kiểm tra lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay tại Lý Nạ lâm vào tiếp xuống suy nghĩ lúc lập tức lên tiếng đánh gãy nàng, ngươi vừa mới nâng lên tự mình giám sát. Có cần phải làm đến loại tình trạng này sao? Với lại giống Lý Nạ ngươi dạng này chiếu cố người hẳn là mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện vụ chờ đợi ngươi xử lý à? Lý Nạ ôm nghi ngờ, ý cười không đạt đáy mắt, nếu như bợ lạ kẻ thân người an toàn cũng không coi là chuyện lớn, như vậy trong mắt ngươi rốt cuộc cái gì mới xem như đâu? Ta không phải ý tứ này. Khi bị đối phương hận khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Nhưng là cho dù dạng này nàng cũng không nguyện ý làm ra bất kỳ nhượng bộ, ta trở về liền sẽ cố gắng học tập đối ứng tri thức, với lại chữa bệnh bộ mạ dị lông mày bác sĩ tại đối ta tiến hành kiểm tra lúc một mực có truyền thụ một chút tri thức cho ta. Lý Nạ khẽ cười một tiếng, ồ, lấy ngươi bây giờ bị thời khắc giám thị trạng thái thật có thể làm được như vậy phải không? Cái kia cũng luôn so giao cho ngươi cái này dụng ý không rõ người tốt. Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời tựa hồ ai cũng không nguyện ý rơi vào thế bất lợi. Chậc chậc chậc, thật sự là vừa ra thú vị tiết mục. Gút Lì từ trong hốc cây thò đầu ra, nhìn xem phía dưới hình tượng, trong miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc. Một giây sau, một trận gió trực tiếp đưa nó nhô ra đầu thổi trở về, hắn bên trong động lăn lộn hai vòng đụng vào cây trên vách. Ai u, có rét. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Lý Nạ thở dài, không còn tiếp tục cái này không có ý nghĩa giằng co. Nàng quay đầu nhìn về phía bờ lạc kẹ, như vậy sau đó ta an bài nhà mổ ruột thương hội điều hàng nhân viên, để bọn hắn mang một chút thuốc cùng thuốc bổ tới. Bờ lạc kẹ cẩn thận suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, đồng thời cũng quay đầu đối tính cả ở cùng một chỗ nói, về thời gian cũng không cho phép, bởi vì lúc này ta là lấy cả sản giờ ra hộ vệ thân phận cùng nhau trở về, lấy trước mắt thân phận, đột nhiên tiếp nhận sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Nghe được bờ lạc kẹ nói như vậy, Lý Nạ cuối cùng đành phải thôi, mà ở cũng móp méo miệng. Như vậy tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lý Nạ nhìn xem bợ lạ kẻ, hỏi. Khả năng còn cần tiếp tục duy trì một đoạn thời gian trạng thái chết giả, bợ lạ kẻ trong mắt hàn ý không đạt đáy mắt, bởi vì việc này còn không có triệt để điều tra rõ ràng. Thế nhưng là ta nghe nói liên quan tới chuyện này kẻ cầm đầu đã bị bắt. Bợ lạ kẻ ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Không cần quá mức giật mình, Lý Nạ cười cười, vì trước tiên thu hoạch đối với mình hữu hiệu tình báo, vẫn là có cần phải tại trong hoàng thành xếp vào một chút nhãn tuyến của mình. Bợ lạ kẻ tại cảm khái thủ đoạn của đối phương lúc cũng không quên thừa cơ nhắc nhở đối phương, trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là ổn thỏa làm việc. Phèn mèo cùng vã lẹn nhỉ nhưng chỉ là hai cái quân cờ, nhưng là hoàng đế cờ lực cùng cả sản dở dạ đều có thừa cơ triệt để quét sạch hoàng thành nội bộ dự định. Bợ lạ kẻ lời nói để Lý Nạ sững sờ. Ngay tại nàng suy tư bợ lạ kẻ ý tứ trong lời nói lúc, bợ lạ kẻ đứng người lên, tốt, ta cần đi về trước, thời gian dài mất tích sẽ khiến nghi ngờ. Gần nhất trong khoảng thời gian này các ngươi bảo vệ tốt mình, bởi vì tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh biến động thật lớn, còn có. Bợ lạ kẻ thanh âm trầm xuống, trong khoảng thời gian này, không nên tới gần hoàng thành. Dựa theo nội dung cốt truyện, nhân vật chính Leonardo mấy người lúc này cũng sắp khởi hành tiến về hoàng thành, ý vị này chương 4 đã kéo ra biến đổi đối mở màn. Đã ngươi đều nói như vậy thì tiếp tục duy trì hiện trạng tốt. Lý Nạ xoa cằm, cả sản giờ dạ đã trở lại học viện tin tức đã truyền ra, hiện tại các phương đều chú ý tới nàng cho hồi phục, lúc này nếu như đột nhiên buông lỏng lời nói rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Khi ở gật đầu, ta cũng biết cẩn thận chú ý. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 229, nàng là cái cố chấp người chương 229. Nàng là cái cố chấp người nghe được tiếng mở cửa, ngồi tại trước bàn lật xem gì đó cả sản dở dạ ngẩng đầu. Nhìn thấy đi tới băng nờ, cả sản dở dạ chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục đem lực chú ý rơi vào danh sách trong tay của chính mình bên trên. Đi giúp ta pha một ly trà. Đạt được chỉ thị sau băng nờ từ một bên trên kệ gỡ xuống một cái hộp sắt, từ đó lấy ra một chút trà làm, chọn lựa thích hợp hai để vào chén trà bên trong. Theo nước nóng đổ vào, xông vào mũi hương trà phiêu giật mà ra. Nhưng là cả sản dở dạ nhưng không có chú ý tới băng nờ phóng tới một bên chén trà. mà là tiếp tục chân mày níu chặt nhìn chằm chằm văn kiện trong tay. Vỡ là kệ nhìn đối phương đầu nhập trạng thái tinh thần. Vô luận là cả sạn giờ dạ vẫn là Sophia, cũng có lẽ là ôn nhị phỉ ạ, các nàng đối đại riêng phần mình trong tay làm việc tựa hồ cũng duy trì thời khắc nghiêm cẩn thái độ. Cho dù là riêng phần mình chỗ phụ trách cùng am hiểu khu vực khác biệt, làm việc diễn xuất cũng một trời một vực, nhưng là các nàng đều nắm lấy chịu trách nhiệm nguyên tắc, cái này có lẽ cùng sinh ở cung đình phụ lên có quan hệ, đương nhiên càng cùng hoàng đế cỡ lão diễn xuất cùng bồi dưỡng phương thức có tuyệt đối quan hệ. Không nghĩ tới Sophia một mực đang xử lý loại này chuyện khó giải quyết, cả sản giờ ra nhịn không được phàn nàn, so sánh dưới vẫn là dùng kiếm mở ra cổ của đối phương dễ dàng hơn. Đế quốc ổn định không thể tách rời điện hạ nỗ lực. Hừ, vừa đúng định nói. Cũng không phải là định nói, đây là lời nói thật. Vắng lời nói ra, tại ngài dẫn đầu dưới chúng ta mới có thể làm đến một lần lại một lần đến chống cự ngoại tộc xâm lấn, từ đó bảo vệ đế quốc ổn định. À, cả sản giờ ra khép cười một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn như hứng hở nói ra. Như vậy ngươi là như thế nào đối xử tiền nhiệm bố phòng quan? Lời này vừa nói ra, cả sản giờ dạ nguyên lai tưởng rằng hoặc từ đối phương đối trong động tác bắt được một chút hoảng hốt, nhưng là sự thực là để nàng thất vọng. Băng nở bưng trà tay không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ta không có bất kỳ cái gì cách nhìn, điện hạ. Ồ, ngươi biết ta nói là ai à? Tự nhiên biết, điện hạ. Như vậy nói thật với ta đi, ngươi là như thế nào đối xử đối phương? Cả sản giờ dạ tựa hồ dự định khăng khăng hỏi đến tận cùng. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, với lại ta cam đoan ngươi bây giờ vô luận nói cái gì ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Cả sản giờ dạ lời nói để băng nở trầm mặt một hồi. Nàng là vị xứng chức bố phòng quan. Xong. Xong. Cả sản giờ giả như mày, ngươi là tại lo lắng cái gì sao? Ta nói qua, hiện tại ngươi có thể có chuyện nói thẳng, đương nhiên giới hạn tại lần này. Cũng không có điện hạ, bằng nợ lắc đầu, bởi vì cái này có lẽ là ta có thể cho ra toàn diện nhất đánh giá. Dạng này à, cả sản giờ giả túi đầu không biết đang suy tư điều gì, như vậy ngươi như thế nào đối xử hoàng đế đối nàng cùng gia tộc của nàng truyền đạt trừng phạt? Cả sản giờ giả giờ khắc này dùng hoàng đế, mà không phải, cha, đến xưng hô đối phương. Lần này bằng nợ lâm vào càng làm trưởng hơn lâu trầm mặc. Nàng là vị cố chấp người, cố chấp có chút cố chấp. Ngay tại cả sản giờ giả coi là đối phương sẽ không mở miệng lúc, bằng nợ lại đột nhiên cấp ra một cái để nàng ngoài ý liệu đáp án. Vì sao lại cho ra đánh giá như vậy? Cả sản giờ giả trong ánh mắt toát ra một chút hiếu kỳ. Bởi vì nàng nhận định chuyện vô luận đúng sai đều sẽ chứng thực. Ân, đúng là dạng này. Cả sản giờ giả tán đồng gật đầu, như vậy ngươi cho rằng tại lần kia sự kiện về sau, nàng sẽ nghĩ lại sai lầm của mình sao? Ta không biết. Bằng nợ lắc đầu, nhưng là ta cho rằng nàng nếu như đã tìm được làm như vậy đạo lý, như vậy chắc hẳn sẽ không hối hận. Dạng này a, không biết là nghe được cái gì chuyện thú vị, cả sản giờ dạ che miệng cười khẽ, ngươi ngược lại là thực có can đảm nói a. Đúng rồi, ngươi vừa mới đi nơi nào? Phút chốc đối phương đột nhiên hỏi. Băng nơ ngẩng đầu, đụng phải đối phương cái kia màu lam thâm thúy trong mắt. Điện hạ, vừa mới ở trong học viện hơi đi dạo một hồi. Băng nơ bất động thanh sắc giải thích. Đi dạo? Đáp án này đưa tới cả sản giờ dạ bất mãn, tại dưới mắt cái này trước mắt, ngươi thế mà còn có loại này nhàn tình nhã trí. Bởi vì điện hạ ngài cũng không có truyền đạt bất luận cái gì chỉ thị, không phải sao? Băng nơ cúi đầu, với lại bởi vì chưa bao giờ trải nghiệm qua học viện đối giáo dục, cho nên cái này khiến ta có chút hiếu kỳ. Ồ, cả sản giờ giả như mày, thả ra trong tay trang giấy, như vậy trải nghiệm về sau cảm giác như thế nào? Cảm giác rất không tệ, bằng nợ giọng điệu thành kính, nếu có cơ hội, ta hy vọng cũng có thể đạt được tới đây học tập cơ hội. Nghe được bằng nợ lời nói về sau, cả sản giờ giả hừ cười một tiếng, ánh mắt dù bận vẫn ung dung đánh giá bằng nợ, ngươi coi thật sự là cho là như vậy. Điện hạ, loại chuyện này ta không cần thiết lừa gạt ngài. Cả sản giờ giả ngoắc môi, có chút ý tứ. Trải nghiệm đến chiến trường tàn khốc sau sẽ tham lam loại này an nhàn là loại rất bình thường tình huống. Bất quá đối với những khả năng kia sẽ đi hướng chiến trường đối các học sinh, cũng không biết bọn hắn có thể hay không thoát khỏi bọn hắn an nhàn thôn quê đâu. Cả sản giờ dạ đột nhiên cầm trong tay nàng vừa mới một mực nhìn tờ đơn đưa tới. Đây là cung đình cân nhắc từ Sia chọn lựa thu nhận học sinh danh sách, ngươi nhìn một chút. Băng nở sửng sốt một chút, đưa tay tiếp nhận, nhìn xem phía trên tên, trong lúc nhất thời có chút không có rõ ràng đối phương vì sao lại hỏi thăm mình ý kiến. Ánh mắt của hắn đại khái xem qua, thấy được phía trên Leonardo một đoàn người tên. Để cho ổn thỏa, hắn chỉ là bất động thanh sắc đem danh sách trả lại đối phương, điện hạ, ta khả năng cũng không thể cho ra cái gì hữu hiệu đề nghị, ngài cũng biết, bởi vì trên danh sách tên ta một cái cũng không biết. Cả sản giờ dạ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ mong muốn từ đối phương trên mặt nhìn trộm ra cái gì, nhưng là tựa hồ cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngươi nhìn kỹ sao? Cả sản giờ dạ lần nữa hỏi thăm, phía trên mỗi một cái tên, ngươi không biết cái nào? Thật bất luận cái gì đề nghị đều sách không ra. Băng nở bất động thanh sắc gật đầu, tại ý thức đến đối phương là đang thử thăm dò mình về sau, hắn treo lên cảnh giác, rất xin lỗi, điện hạ, để ngài thất vọng. Cả sản giờ dạ thở dài, đưa tay tiếp nhận tờ đơn nhưng khoát khoát tay, được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Là, điện hạ. Băng nở đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến. Đúng rồi, một hồi ta sẽ tổ chức một trận hội nghị, nhằm vào lần khảo hạch này lúc gặp được sự kiện. Khoe mắt hiện ra mệt mỏi, cả sản giờ dạ đột nhiên mở miệng, ngươi cùng ta cùng đi. Là, điện hạ. Theo băng nở ra khỏi phòng cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, cả sản giờ dạ trên mặt nguyên bản dã rời không còn sót lại chút gì, một cỗ hàn ý lạnh lẽo xuất hiện tại hắn trong mắt. Nhìn xem băng nở rời đi cửa phòng, nàng khoe mắt liếc cùng trên bàn tràn ngập tên tràn giấy, ngón tay ở phía trên gõ gõ. Nàng đã sớm làm xong điều tra làm việc. Phía trên này có một cái tên là bằng nợ em gái họ. Với lại đối phương vẫn là ở vào cả chương giấy hàng thứ hai cái thứ nhất bắt mắt nhất vị trí. đó là nàng cố ý thêm. Nhưng là đối phương lại nói phía trên không có bất kỳ cái gì một cái nhận biết tên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 230, rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 230, rốt cuộc tìm được ngươi. Học viện Sĩ Ạt trong sảnh tổ chức hoạt động, một ít học sinh chính tụ tập tại phủ lên đỏ tươi nhung tơ dài trước sân khấu, trùng điệp đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh. Bọn họ đều là học viện Sĩ Ạt năm thứ tư học sinh. Mái vòm đèn thủy tinh chết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, rơi vào hàng phía trước học sinh run nhẹ nhẹ trên đầu bay. Hôm nay là Hoàng thất chiêu ghi chép tiết bảng ngày, tất cả mọi người đang đợi Hoàng thất người đại biểu tự mình tuyên đọc danh sách. Cơ hồ tất cả mọi người tại kích động đến chờ đợi giờ khắc này. Bởi vì Hoàng thành cùng học viện Sĩ Ạt có mật thiết hợp tác, cho nên hàng năm đều sẽ có một nhóm học sinh ưu tú được nhận ghi chép tiến vào Hoàng thành tiến vào ngắn ngủi học tập. Dùng thế giới hiện thật tới nói liền cùng loại với thực tập một loại. Tại một năm thực tập về sau bọn hắn thì sẽ lần nữa trở về nơi này nhận lấy bằng tốt nghiệp. Mà cái kia chút biểu hiện đột xuất người thì có thể tiếp tục lưu lại Hoàng thành tiến hành nhậm chức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhân sinh của bọn hắn cơ hồ đã đi hướng thành công. Mà đây cũng là đại đa số người trải qua các loại gặp trắc trở mà đi tới học viện Sĩ Ạt nguyên nhân. Hắn lúc này nhóm tựa như là từng cái chờ đợi chúng tuyển thông báo thí sinh. Mặc dù bọn hắn cũng không có tiến hành bất kỳ khảo hạch. Hàng năm Hoàng thất chiêu ghi chép chỉ tiêu đều là cố định còn có hạn, học sinh muốn làm liền chỉ là hướng nó đệ trình ý nguyện sách, sau đó từ Hoàng thất đối nó tại học viện Sĩ Ạt biểu hiện từ bên trong tiến hành chọn lựa. Cho nên cái này cũng liền đưa đến tại danh sách công bố trước đó cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể biết trước đến kết quả. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thần sắc khẩn trương thời điểm, đài bên cạnh khắc hoa cửa gỗ bị người hầu đẩy ra lúc, phòng lớn trong nháy mắt tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở. Cả sạn giờ giả thân mang trắng bạc kỳ trang, bên hông bội kiếm bảo thạch theo nhịp bước nhẹ dùng, mà phía sau của nàng đi theo một mặt nghiêm túc băng lờ. Cả sạn giờ giả đi đến giải trước sân khấu triển khai của chủ, ánh mắt đảo qua dưới đài từng trường căng cứng lại mong đợi mặt, thanh âm trong trẻo như trùng, đầu tiên cảm ơn các vị hướng trong cung đình quăng tới lý lịch sơ lược, càng cảm ơn các ngươi nguyện ý đem nhiệt tình cùng tài hoa trao cho hoàng gia. Nàng đầu ngón tay đặt nhẹ tại quyển trục biên giới, ánh mắt trong đám người chậm rãi cọ rửa mà qua, giống như là muốn đem mỗi tấm trên mặt mong đợi đều thỏa đáng thu vào đáy mắt. Trải qua kỵ sĩ đoàn, sở nghiên cứu luyện kim cùng sách cổ chỉnh lý thất tam phương xác minh, lần này chiêu ghi chép kết quả đã hạch định. Tiếng nói ngừng lại trong nháy mắt, dưới đài liền hô hấp âm thanh đều nhẹ chút, có nắm chặt góc áo tay không tự giác nắm chặt, nín hơi nhìn chăm chú, trong mắt là không giấu được điều tra. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có cả sản giờ ra quản cu é thanh âm quanh quẩn tại lớn như vậy hoạt động trong sảnh. Cái này đến cái khác tên nhẹ nhàng từ trong miệng của nàng chậm rãi phun ra, mà cái này nhìn như bình thản giọng điệu lại trực tiếp quyết định một cái người thậm chí một cái gia tộc vận mệnh. Theo trên danh sách tên từng cái đọc, dưới đài phát ra càng ngày càng nhiều thư giãn âm thanh thậm chí là tiếng hoan hô. Tới hình thành so sánh chính là cái kia chút bởi vì từ đầu đến cuối không có nghe được mình tên mà lâm vào trầm thấp người. Không ngoài dự đoán, Leonardo cùng đệ Giannis đều bị đoàn kỵ sĩ hoàng gia chỗ thu nhận, kết thì cung đình sở nghiên cứu luyện kim chỗ chọn lựa, về phần sệ dạ thì là bị cung đình thư viện sách cổ chỉnh lý thất lựa chọn chúng. Chủ giác đoàn cơ hồ bị toàn viên trúng tuyển. Mà thân là cố sự nhân vật chính, bọn hắn tất nhiên có năng lực như vậy. Mặc dù phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu chuyện, nhưng là bọn hắn cuối cùng như cũ còn là sẽ đi đến cố định lịch sử. Mà theo cả sản giờ dạ đem trên danh sách tên đọc tụng hoàn tất, dưới đài các học sinh thì là lâm vào hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Người bị tuyển chọn cao giọng reo hò, thì rất người có chút thần sắc khó coi, có chút bởi vì khó mà ức chế trong lòng bi thương mà lên tiếng khóc nức nở, còn có chút thì là duy trì trầm mặc. Cả sản giờ dạ ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn hắn, không có vì cái kia chút bỏ lỡ vận mệnh của mình dòng người lộ ra bất luận cái gì đồng tình thậm chí thương hại cảm xúc. Leonardo, ngươi đã nghe chưa, chúng ta đều bị tuyển chọn ai? Sệ dạ lôi kéo Leonardo cánh tay, trong thanh âm là khó mà che giấu vui sướng. Đúng vậy a, phải nhanh đem cái tin tức tốt này nói cho trong thôn mọi người. Ở trước đó vẫn là muốn trước thu dọn đồ đạc a. Ngươi nói có đạo lý, đêm nay trở về liền bắt đầu chuẩn bị đi. Sệ dạ ngươi đồ vật nhiều sao? Có cần hay không ta giúp ngươi chuyển một chút? Không cần, ta cùng kết đã hẹn. Sệ dạ đi đến kết bên người, cười nói, chúng ta đến lúc đó sẽ cùng một chỗ thuê một chiếc xe ngựa đến vận chuyển hành lý, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Chuyện này kỳ thật không cần gấp gáp như vậy, dù sao liền thời gian nào khởi hành cũng còn không có quyết định. Lúc nói chuyện, kết đột nhiên liếc mắt một bên to con, nhưng loại thời điểm này ngươi lại có thể bảo trì như thế trấn tĩnh, này cũng có chút không tầm thường. Đối mặt loại này thành công luôn luôn sẽ không che giấu cảm xúc để Dennis thế mà trầm mặc không nói một lời. Có cái gì không đúng sao, để Dennis? Leonardo đi đến trước mặt hắn, có chút lo lắng dò hỏi. Để Dennis trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, nếu như vợ là kẻ ở chỗ này, hắn hẳn là cũng sẽ bị trúng tuyển A. Dù sao lấy năng lực của hắn, cái này sẽ là chuyện đương nhiên. Để Dennis lời nói để nguyên bản còn ở vào vui sướng bầu không khí bên trong ba người lập tức trầm mặc xuống. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Cuối cùng vẫn là sẽ giả mở miệng, không phải đều nói cho đến bây giờ vẫn là không có tin tức à. Từ một loại nào đó phương diện tới nói cái này có lẽ cũng không phải là một cái tin tức xấu. Sẽ giả nói có đạo lý, tình huống hiện tại dù sao vẫn hơn trực tiếp tuyên bố đã tìm tới đối phương thi thể. Kết nhún nhún vai, với lại các ngươi không có nhìn ngày hôm qua học viện bảng thông báo sao. Thấy được, Leonardo gật đầu, không nghĩ tới thân là cung vụ đại thần cùng vương thất tổng quản thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Cái này đồng thời cũng vì chúng ta gõ một cái cảnh báo. Loại thời điểm này kết như cũng duy trì cẩn thận thăm dò tình báo, khi tiến vào hoàng thành về sau chúng ta ngược lại muốn càng thêm cảnh giác. Ta cũng thế. Sệ dạ yếu đất nói thực ra, chuyện gần ta một mực có dự cảm đến phải có không tốt nhất phát sinh. Vậy mà lúc này đứng tại trên đài bằng nở cũng không có chú ý tới phía dưới đang tại thảo luận mấy người. chúng ta đi thôi. Tại đọc xong cung đình chiêu ghi chép danh sách về sau, cả sạn dở dạ cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Một hồi còn muốn đi nhìn một chút học viện những lao gia hỏa kia, cả sạn dở dạ thở dài, mặc dù kẻ cầm đầu đã tìm tới, nhưng là dù sao cũng là phát sinh ở học viện khảo hạch trong lúc đó, với lại người hành hung vẫn là trợ thủ của ta, cho nên nhất định phải cho ra một cái có thể bị tiếp nhận giải thích mới được. Bằng nợ đi theo cả sạn dở dạ sau lưng, chuẩn bị thừa này rời đi cái này náo nhiệt nơi trốn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đi tới cửa lúc bằng nợ dưới chân bộ pháp dừng lại. Hắn có chút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân đang đứng sau lưng mình. Ánh mắt từ trong đám người tình chuẩn khóa chặt đến trên mặt mình. Bằng nở như mày. Ô đại vì sao A xuất hiện ở đây? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 231, đây đều là công lao của ngươi. Chương 231, đây đều là công lao của ngươi. Nói thực ra, ngươi dạng này đột nhiên đem ta gọi tới sẽ khiến hoài nghi. Vỡ là kẻ nhìn xem ngồi tại đối diện ô đại, trong giọng nói mang theo một chút không biết làm sao. Bởi vì hắn biết cho dù mình trách cứ đối phương cũng sẽ không thay đổi hắn phong cách hành sự. Yên tâm, ô đại dựa vào ghế, nàng hiện tại hẳn là không dành bận tâm đến ngươi. Bởi vì học viện những tên kia chuẩn bị thừa cơ hội này hướng hoàng thất tìm lấy càng nhiều lợi ích. Nghe tình huống rất tồi tệ. Ô đại lắc đầu, Si Hạt mặc dù với tư cách giáo dục cơ cấu mà tồn tại, nhưng là cũng không cách nào thay đổi nó xu hướng thương nghiệp tính phát triển tính chất đặc biệt. Mặc dù nó ban đầu người giết rồng thành lập nó dự tính ban đầu là vì có thể tại cái kia dung chuyển niên đại bồi dưỡng ra có thể cứu vãn hết thể thiên tài, nhưng là theo thời đại di chuyển điểm này sớm đã thay đổi. Vỡ là kẻ nhìn đối phương, ngươi đột nhiên tìm đến hẳn không phải là vì hướng ta giới thiệu Si Hạt lịch sử a? Không phải, nếu như muốn biết liên quan tới Si Hạt lịch sử, mộ đẹp hẳn là so ta quen thuộc hơn. Ô đại từ trong túi chậm rãi móc ra một cái đặc chế dung nạp bình, ném qua. Ngươi phía trước ma lực đã sử dụng hết. Vỡ là kẻ. Vỡ là kẻ ngẩng đầu nhìn đối phương. Trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là một mực ở vào bị giám thị trạng thái a. Đúng là dạng này, nhưng là chỉ là một chút phổ thông thí nghiệm cũng không có vấn đề gì. Thật chỉ là phổ thông thí nghiệm. Ô đại trầm mặc một hồi. Luyện kim lĩnh vực nghiên cứu không nên bị hạn chế, càng không nên tồn tại, cấm kỵ, nói chuyện. Nghe có chút điên cuồng. Mặc dù vỡ là kẻ trong miệng châm chọc, nhưng là như cũ đưa tay hướng về trong thùng rót vào ma lực. Ngươi giám thị trạng thái phải kéo dài đến lúc nào? Vỡ là kẻ thuận miệng hỏi. Hẳn là còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian. Ô đại tựa hồ cũng không thèm để ý cái này chút. Trong khoảng thời gian này, nếu như ngươi có bất kỳ vấn đề đều có thể nắm mì lì truyền đạt cho ta. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Như vậy hoàng thất chuyện đâu? Ô đại đáy mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hai cái kia ra hỏa bất quá là với tư cách kẻ chết thay bị đẩy ra. Đại khái đối tượng hoài nghi đã có phỏng đoán. Vỡ là kẻ âm thanh bên trong mang theo một chút bị mờ, nhưng là có một chút cần đạt được xác nhận. Vừa bạn ta cũng muốn đi tìm ngươi. Ngươi nghĩ xác nhận cái gì? Vỡ là kẻ ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm không rõ. Quốc sư Sẻn Nạ có hay không tới đến học viện? Ô đại này. Không xác định. Ô đại ngay nói thật, lấy đối phương năng lực, cho dù ta không cách nào phát hiện đối phương cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Ta hiểu được. Còn có muốn hỏi sao? Không có. Vỡ là kẻ đem rót vào tốt ma lực bình ném trả cho đối phương. Mà ô đại đang kiểm tra xong bên trong ma lực sau thì là bất động thanh sắc thu vào. Lúc này vỡ là kẻ lời nói xoay chuyển. Như vậy, cũng nên đến phiên ta hỏi một vài vấn đề. Ô đại tựa hồ sớm có đoán trước, là muốn hỏi liên quan tới thời gian ma pháp, chuyện sao? Vỡ là kẻ không có phủ nhận. Trước đó trong lòng của hắn vẫn tồn tại nghi hoặc. Trong nguyên tắc ổ đại cơ hồ cũng không có tại thời gian ma pháp lĩnh vực thể hiện ra bất kỳ mới có thể. Khả năng tồn tại, nhưng là chí ít cũng không có lấy được bất kỳ thành tựu. Nhưng là tình huống hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này. Giải thích duy nhất chính là mình mang đến một ít lượng biến đổi mà đưa đến đây hết thảy. Ô đại ngẩng đầu, nhìn xem vỡ là kẻ, trong ánh mắt mang theo một chút thâm ý. Trên thực tế, cái này cũng may mắn mà có công lao của ngươi. Cái gì? Vỡ là kẻ cao mày. Vô luận là trực tiếp người hành hung, vẫn là chuyện này người bạch ra, bọn họ đều là người của hoàng thất, điểm này là không thể tranh luận sự thật. Với lại sự kiện này phát sinh ở học sinh vừa mới đến nơi chia lớp khảo hạch trong lúc đó, cái này trực tiếp cho học viện mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều, điểm này cũng không thể phủ nhận. Cho nên học viện có lý do cũng có tư cách yêu cầu cung đình cho một hợp lý giải thích. Nhìn xem khí thế hùng hổ dọa người hói đầu nam nhân, cả sạn dở dạ dưới bàn tay gân xanh lật lên. Nhưng nàng vẫn là cố gắng ức chế được mong muốn trực tiếp rút kiếm chặt đối phương xúc động. Đối với điểm này, cung đình đã hứa hẹn sẽ dành cho học viện tài nguyên bên trên bồi thường, đồng thời năm nay cũng phá lệ phát triển chiêu ghi chép danh ngạch, không phải sao? Phát triển chiêu ghi chép danh ngạch. Vậy cũng là bồi thường sao? Đây đối với cung đình tới nói cái này căn bản là ban thưởng a. Chúng ta đã hứa hẹn qua, trong khoảng thời gian này sẽ đối với học sinh tiến hành toàn diện giáo dục, đồng thời đến lúc đó sẽ căn cứ học sinh ý nguyện đem học sinh chuyển vận trở về. Học sinh ý nguyện? Ha ha, nói ngược lại tốt nghe, đến lúc đó các ngươi tùy tiện hứa hẹn chút gì cho tốt hoặc là bổng lộc, bọn hắn sẽ còn trở về sao? Như vậy theo ý ngươi, chuyện này nên xử lý như thế nào? Cả sàn dở dạ trong giọng nói kiên nhẫn tựa hồ đã bị hao hết sạch. Nói thực ra, nàng biết mình không phải rất am hiểu ứng đối loại tình huống này, cho nên nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Ý của ngươi là, ma lực của ta là nền tảng để duy trì ma pháp thời gian. Đang nghe đáp án này lúc, vợ là kẻ trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ô đại gật đầu, vô luận là thí nghiệm lúc, hay là tại huyết tộc xâm lấn lúc thi triển phạm vi nhỏ thời gian ma pháp, đều là lấy ma lực của ngươi vì chèo chống. Như vậy nguyên nhân đâu? Vợ là kẻ không hiểu, vì sao A khẳng định như vậy? Có thử qua người khác ma lực sao? Đối với điểm ấy, ta đã làm qua rất nhiều loại nếm thử, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại, dùng cái này đạt được tổng kết. Ô Đại nhìn xem Bợ Lạc Kệ, trong giọng nói mang theo chắc chắn, ma lực của ngươi là điều kiện bắt buộc để duy trì ma pháp thời gian. Ô Đại lời nói để Bợ Lạc Kệ lâm vào suy nghĩ ở trong, có phải hay không là bởi vì ta ma lực bên trong linh khí sao? Có khả năng, nhưng là tại ta tiến hành chuyên môn thí nghiệm về sau liền cơ bản rút nhỏ khả năng này. Cho dù là sử dụng thuần túy linh khí cũng không cách nào làm đến điểm này. Như vậy nếm thử thay đổi linh khí tỷ lệ đâu? Ô Đại lắc đầu, ta dùng ngươi định kỳ đưa tới ma lực đều tiến hành nếm thử, xác định cùng linh khí nồng độ không quan hệ. Dưới mắt giải thích hợp lý nhất là, Ô Đại hít sâu một hơi đây là bản thân ngươi đã tính. Vỡ là kệ như mày, có ý tứ gì? Trên thực tế, tựa như là tế bào như thế, mỗi người ma lực đều là hoàn toàn khác biệt, tựa như trên thế giới không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn, cứ việc tại đại khái bên trên cũng không có khác biệt, nhưng là tại chi tiết chỗ biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt đặc tính. Nghe lời Ô Đại, Vỡ là kệ suy nghĩ đột nhiên dần dần chuyển hướng. Vì sao a? Làm một cái không đáng chú ý phản diện. Vì sao chỉ có Bợ Lạc Kệ ma lực có loại này là tính, mà mình lại hết lần này tới lần khác chuyển sinh đến Bợ Lạc Kệ trên thân? Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bợ Lạc Kệ nhìn xem tay của mình, chẳng lẽ là Bợ Lạc Kệ trên thân còn ẩn giấu đi một loại nào đó mình cũng không hiểu biết bí mật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 232, người muốn đi đâu? Chương 232, người muốn đi đâu? Còn lại liền tạm thời gác lại lưu cho Sophie ạ xử lý đi, loại chuyện này vẫn là không quá thích hợp ta. Cả sản giờ dạ khỏe mắt đã hiện lên nhàn nhạt mắt của thâm, nhìn ra được, mấy ngày nay xử lý học viện cùng cung đình sự vụ của nhau để nàng lo lắng hết lòng. Đề nghị của ta là ngài có lẽ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Băng nở cho ra đề nghị. Về thời gian không còn kịp rồi, cả sản giờ dạ thở dài, đối với phèn mẹo cùng vạ lẹn nhị thẩm phán đã bắt đầu, ta cần với tư cách người trong cuộc có mặt tiến hành làm chứng. Điểm này Sophie A điện hạ hẳn là cũng có thể làm được a. Mà trước mắt thân phận của ngài như cũ thân ở dư luận. Cho dù phèn mẹo cùng vạ lẹn nhị đã xa lưới, nhưng là trực tiếp người hành hung là sải dụ ổ. Cả sản giờ dạ thân tín, điểm này không cách nào thay đổi. Đây là ta kiên trì, cần thiết trách nhiệm ta cần gánh chịu. Cả sản giờ dạ liếc mắt băng nở, vô luận là đối với hoàng thành nhân dân, học viện xỉ ạ tân sinh, vẫn là người bờ lệch bờ. Được rồi, đã người đều đến đông đủ, cũng không thể bởi vì ta một cái người mà chậm trễ tất cả mọi người. Cả sản giờ dạ ánh mắt đảo qua trước mặt lít nha lít nhít đầu người, không giống với trở về lúc hai người hai ngựa, lần này trở về hoàn toàn có thể xưng là quân đội to lớn đội hình. Tại lưu lại một bộ phận tiếp tục tiến hành tìm kiếm và cứu hộ làm việc lúc. Cả sản dở dạ không chỉ muốn đem lúc ấy mang tới đội hộ vệ mang về, mà lần này chiêu ghi chép các học sinh cũng biết cùng một chỗ tiến về hoàn thành. Vừa bạn có thể thừa cơ hội này giao cho đội hộ vệ đến bảo hộ thứ nhất đường an toàn. Tại cả sản dở ra một đoàn người tiến về hoàn thành vào đêm đó. Một gian độc lập phòng đứng sừng sững ở học viện khu vực trung tâm, căn này không đáng chú ý phòng nhỏ ở trung quanh cao lớn lầu dạy học cùng ký túc xá công nhân bên trong lộ ra khá là khiêm tốn. Tại ban đêm học viện rơi vào trạng thái ngủ say lúc, một sợi màu đỏ sẫm khí tức lại lặng yên theo phòng nhỏ trong khe cửa phiêu tán mà ra, một giây sau nguyên bản khóa chặt cửa phòng phát ra một tiếng vang dọn. Một cái đầu từ trong khe cửa ló ra, tại xác định chúng quanh không có bất kỳ người nào về sau, thân hình cấp tốc từ trong cửa chui ra. Hình bóng vừa muốn quan môn, nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó chậm rãi cúi người. Trong tay từng sợi sợi tơ màu đỏ vươn hướng buộc chặt tại cổ chân chỗ ma lực khóa, một giây sau khóa trực tiếp cắt ra từ cổ chân của nàng chỗ cho ra. Khi ở nhẹ nhàng đem ma lực khóa thông qua khe cửa bỏ vào trong phòng, lúc này mới rón rén đem cửa trở tay đóng kỹ. Theo cửa phòng lâm vào tĩnh mịch, nàng nắm thật chặt vác tại trên lưng đơn giản bọc, rón rén quay người. Nhưng là vừa đi ra hai bước, người đây là muốn đi nơi nào? Khi ở toàn thân run lên, cứng đờ chuyển qua cổ nhìn thấy sau lưng bên nhà dưới cây sơ bút. Hắn lúc này mặc một thân áo ngủ, dựa vào tại trên cành cây, nhìn mình trong ánh mắt mang theo một chút không biết làm sao. Ngươi sẽ không phải không biết, một khi ma lực khóa thoát ly liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo sao? Sơ bút vuốt vuốt lông mày, đây vốn chính là dùng cho kiểm chất trong cơ thể ngươi ma lực chấn động, ngươi hẳn là may mắn là ta tự mình phụ trách. Nguyên nhân chính là như thế, trước đó ở hai lần ý đồ đối cả sản dở dạ động thủ lúc hắn đều có thể lập tức phát giác được chạy tới hiện trường. Khi ở không có ý tứ gãi gãi đầu. Cái kia, đã trễ thế như vậy ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi, ta chính là đi ra thấu thông gió, thường thường thắng, mang theo ma lực khóa để cho ta cảm thấy có chút không thoải mái. Sơ đột không nói gì, chỉ là đưa tay hướng lên trên chỉ. Khi ở nhìn xem bị mây đen che đậy trăng sáng, không có ý tứ cười cười, sau đó yên lặng lui về trong phòng, xem ra hôm nay không thích hợp đi dạo đâu, ha ha. Cửa phòng lần nữa khép kín. Sơ đột bất đắc dĩ thở dài. Sau 20 phút. Nguyên bản lâm vào tĩnh mịch cửa phòng lần nữa phát ra một chút động tĩnh, một đôi ánh mắt màu đỏ thẫm lần nữa từ trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Nhưng khi nàng đối mặt bên trên đối diện dưới cây cặp kia mặt không thay đổi ánh mắt lúc, nàng cơ hồ phát ra một tiếng thét. Khi ở đẩy cửa ra đi ra, nàng lúc này đều nhanh muốn khóc lên, ngày ban đêm đều không ngủ được sao? Mà sợ đột cũng cực kỳ đau đầu, là ngươi không cho ta đi ngủ. Trung quanh nơi này bố trí cái giới, chỉ cần ngươi bước ra một bước học viện liền sẽ có phát giác. Sợ đột gọn gàng dứt khoát, ngươi đi hoàng thành cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì lấy thân phận của ngươi cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Không chút nào khoa trương mà nói, ngươi thậm chí liền cung đình còn không thể nào vào được liền sẽ bị hộ vệ ngăn lại. Thế nhưng, vẫn là kẻ khả năng sẽ cần ta trợ giúp, thì ở trực tiếp thổ lộ ý nghĩ của mình, hiện tại ta nhất định có thể tại một số phương diện trợ giúp cho hắn. Chí ít sẽ không lại kéo chân hắn. Nàng đã từng không chỉ một lần đối với mình nhỏ yếu cảm thấy bất lực. Vô luận là lúc ấy ma kính tranh đoạt chiến, vẫn là giờ dạ cụ lạ thảo phạt chiến sự, chính mình cũng thuộc về được bảo hộ phía kia, cái này khiến nội tâm của nàng có thụ dày vò. nhưng là bây giờ thì khác, nàng bây giờ đã có giúp một tay năng lực. Mà sở bộ tựa hồ cũng thông qua nàng dễ dụ biểu lộ lý giải ý nghĩ của nàng, cho dù là dạng này, ngươi sử dụng năng lực của mình có thể cam đoan sẽ không mất khống chế sao? Có thể. Hiệu ở khẳng định nói, vỡ là kẻ sớm dùng ma lực của mình luyện chế tốt đại lượng thuốc giao cho mình. Số lượng lớn, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại vì mất khống chế mà ưu phiền. Nhưng là hoàn toàn bởi vì số lượng kinh người mới khiến cho nàng càng phát ra cảm thấy bất an. Vô luận như thế nào, đối phương một mực đang vì chính mình lo lắng lấy, mà mình càng thêm không có lý do gì ngồi nhìn mặc kệ. Như vậy ngươi là dự định chui vào hoàn thành? Thì ở ưu sầu thở dài, ta hướng hoàng thất sách báo sách cổ phòng quản lý phát ra qua thư mời, nhưng là cũng không có trúng tuyển. Sơ bộ đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi hẳn là cũng biết, lấy thân phận của ngươi bây giờ hoàng thành không thể lại thu nhận ngươi, tương phản, học viện sẽ phụ trách phù hộ an toàn của ngươi. Nhưng là, bởi vì Lina muốn lưu tại học viện tiếp tục mê hoặc đối phương, cho nên ta mới càng phải chạy tới. Thì ở trong thanh âm mang theo một chút đoạn tuyệt. Cho dù ngài ý đồ ngăn cản ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù ta biết ta khả năng không phải là đối thủ của ngài, dãy rủa qua đi. Thì ở ánh mắt trở nên kiên định, nhưng là nếu như chuyện này liên lụy đến bợ lạ kẻ an toàn, như vậy ta cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ. Sơ đột nhìn xem ở kiên quyết biểu lộ, một lúc lâu sau rốt cục thở dài, tiện tay tay áo hất lên đem cái gì đồ vật ném qua. Ta mặc kệ, cái này ngươi nhìn xử lý đi. Thì ở tiếp nhận đối phương ném qua đến đồ vật sau phát hiện là một tấm lệnh bài. Sơ đột giáo sư, đây là cái này có thể giúp ngươi tiến vào cung đình. Sơ đột buông tay, nhưng là đề nghị của ta là làm việc tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm. Thì ở lúc này mới nhớ tới trước mắt cái này không đứng đắn nam nhân tại trong hoàng thành cũng chiếm cứ một vị trí. Hắn đã từng đi theo cung đình quân đội trải qua vô số lần chiến tranh, mà đối mặt biến mất quyết định lúc cung đình đã từng giữ lại. Như vậy, kết giới làm cái gì? Thì ở lúc này mới nhớ tới đối phương nói tới bố trí tại phòng xung quanh kết giới. Sơ đột nhún nhún vai. Kết giới là ô đại bố trí, nếu như hắn muốn ngăn cả ngươi, chỉ sợ ngươi liền cửa phòng đều đạp không ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 233, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 233. Thu hoạch ngoài ý muốn đi lúc là hai người hai ngựa lẻ loi một mình địa thấp, trở về lúc lại là người đông nghìn nghịt long trọng. Cả sản giờ giả mang theo đội hộ vệ cùng năm nay từ học viện xì át đấu thầu các học sinh quay trở về hoàn thành, nhưng là cho dù trên đường không hề chậm trễ chút nào, nhưng là đoạn đường này cũng tiêu tốn gần hai ngày. Bởi vì một bộ phận học sinh cũng không thói quen tại cưỡi ngựa, cho nên bọn hắn tại dọc đường dịch trạm thuê không ít xe ngựa, cũng nguyên nhân chính là này trở về lúc tiêu tốn thời gian muốn so đi thời gian dài không ít. Cũng may đã trải qua một phen buôn ba về sau bọn hắn rốt cục thành công đã tới chỗ cần đến. Các học sinh đối mặt trước mắt cao ngất kiên cố tường thành, hai con mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một chút giật mình lo lắng, lập tức liền bị khó mà kiểm chế ánh sáng lấp đầy. Có người vô ý thức siết chặt bọc hành lý dây lưng, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Dưới chân bụi đất còn mang theo một đường buôn ba cậu thả ý, nhưng trước mắt hoàng thành tường thành, màu nâu xanh trong khe gạch cũng giống như thấm lấy tuế nguyệt chìm ánh sáng, tường gạch một khối tiếp một khối lui đến chân trời, liền gió thổi qua tường đống thanh âm đều mang nghiêm túc. Đối với giống như là Leonardo cùng sệ dạ loại này cũng không có tức vị với lại xuất thân từ xa xôi sơn thôn người mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy hoàng thành hào quang. Tại an bài lúc ấy đều đi ra phụ trách học viện sĩ ạt khảo hạch an toàn bọn hộ vệ trở về quân doanh về sau, cả sản giờ dạ mang theo các học sinh đi vào hoàng thành mỗi ngày vào chiều phòng lớn. Hoàng đế cỡ lập tự mình ra mặt đối với mấy cái này học sinh tiến hành một phen phát biểu, đầu tiên tán thưởng sự thành tựu của bọn hắn, sau đó chính là đối bọn hắn ký thác kỳ vọng ca tụng tử. Vỡ là kẻ đối với cái này cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Người mới vào trước, lãnh đạo đến tự mình tiếp đón sau đó lại tiến hành một phen diễn thuyết đến điều động tính tích cực, cái này tại chức trận là một chuyện rất bình thường, cũng không cần cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là phấn khởi. Ngay tại cả sản giờ dạ cùng bằng nở đang đứng ở phía xa lặng lặng nhìn xem cờ lập tiến hành lúc nói chuyện, Sophia nhưng lại không biết khi nào xuất hiện, trực tiếp không để ý tới phía trên nói chuyện cờ lẩu, đội vã đến cả sản giờ dạ bên người. Thế nào Sophia? Cả sản giờ dạ nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc mang theo một chút hoảng hốt Sophia, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sophia cũng không có lập tức nói, mà là muốn nói lại thôi mà liếc nhìn một bên bằng nở. Bằng nở gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Không sao, để hắn ở một bên nghe lấy đi. Bằng nở đột nhiên dừng bước, mà Sophia trong lúc nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có nói cái gì. Chuyện này nói đến khả năng sẽ rất phức tạp, với lại nghe cũng cực kỳ hoang đường, cho nên chị ngươi vẫn là tự mình đến xem một chút đi. Nói xong, tại hai người dần dần thần sắc nghi hoặc bên trong, Sophia thế mà mang theo hai người tới hoàng thành địa lao. Hoàng thành mặt đất huyên náo bị nặng nề cửa đá tầng tầng ngăn cách, càng đi xuống, ẩm ướt hàn khí liền càng nặng, hòa với dị sắt cùng năm xưa bụi đất mùi hướng trong lỗ mũi chui. Bó đuốc tại hốc tường bên trong chớp tắt, đem ba người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn, dưới chân thềm đá chớp nhắn. Mỗi một bước đều phải dẫm thực mới dám rơi. Ngay tại ngươi tiến về học viện hai ngày này, hoàng thành đội hộ vệ ngoài ý muốn tóm lấy một cái ghê gớm ra hỏa. Sophia mang theo hai người một mực dọc theo cầu thang hướng phía lao tù dưới nhất tầng đi đến. Sau khi đến, dưới nhất tầng so sánh với đầu canh chật chội, chỉ có cuối cùng đốt một chiếc cô đăng. Trong ánh đèn đứng thẳng cái lồng sắt, lồng bên trên cuốn xiềng xích gỉ đến biến thành màu đen, mà trong lồng cuộn mình bóng người nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia đục ngầu lại sáng đến kinh người, đảo qua Sophia lúc, lại kéo ra cái cực nhẹ cười, "Tiểu điện hạ, chủ nhân căn cứ đã được đến đáng tin tức, lộ hệ đang tại lên kế hoạch một trận to lớn bạo loạn. Vị dương quỷ gối Alins sau lưng. A, một thanh lao cốt đầu cũng là không chịu ngồi yên. Khó được gặp Alins chủ động treo chọc một cái người. A Lin Sâm thanh bên trong mang theo một loại không rõ cảm xúc, có chút hiếu kỳ hắn đến tuột cùng có thể làm đến trình độ gì. Chủ nhân, ngài một mực chờ đợi giờ khắc này. A Lin không có phủ nhận, với tư cách tham chính nhiều năm thủ tịch đại thần, cái này xuất diễn tràng diện hẳn là sẽ không nhỏ. Nhưng là chủ nhân, nói thực ra, quá trình này nhưng hẳn là sẽ không như trong dự liệu thuận lợi. Vị Dương Âm thanh bên trong mang theo một chút khó xử. Ân. Bởi vì Tam Hoàng Nữ tựa hồ ngoài ý muốn bắt được lộ em một tên phụ trách cùng quân doanh liên hệ người liên hệ. Vị Dương lời nói để A Lin nhíu mày. Chủ nhân kia, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Gia hỏa kia cung khai. Trước mắt hẳn là còn không có, bởi vì Tam Hoàng Nữ bên kia cho đến trước mắt còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Vị Dương suy nghĩ một chút, nhưng là hẳn là cũng không cần thời gian bao lâu, bởi vì chỉ cần phái ra thôi miên nhân viên, hẳn là tiêu tốn không được thời gian quá dài. A Lin suy tư qua đi trong mắt hơi híp, đã như vậy không ngại trợ giúp một cái. Vị Dương lập tức rõ ràng nàng ý tứ, rõ ràng. Tìm kiếm và cứu hộ hành động bên kia có kết quả sao? A Lin lời nói xoay chuyển. Còn không có, vị Dương rụt cổ một cái, âm thanh bên trong mang theo một chút không tự tin, vô luận là bợ lạ kẻ vẫn là sải dụ ổ, trước mắt cũng còn không có tìm được bất kỳ một cái nào. Như vậy nói cho thì lòng, không cần tiếp tục tìm đòi. A. Vị Dương ngẩng đầu, chỉ là nhìn thấy A Lin chính xa xa ngắm nhìn nơi xa hoàn thành. Sophia đem một tờ giấy đưa cho cả sản giờ dạ. Đây là từ trên người hắn tìm ra đến. Cả sản giờ dạ tiếp nhận tờ giấy sau triển khai nhìn thoáng qua. Thoạt nhìn như là chắp đầu thời gian cùng vị trí. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, cả sản giờ dạ nhìn trước mắt cái này bởi vì thôi miên mà thần trí không rõ ra hỏa. Biết đối phương dự định giao cho người nào không? Không biết, Sophia thở dài, vốn là tính toán đợi đến đối phương sau lại tiến hành bắt, nhưng là ra hỏa này phi thường cảnh giác, ý thức được không đúng sau liền lập tức muốn chạy trốn. Mắt thấy bị bắt lại, thậm chí cũng thử qua tự sát. Sophia liếc mắt trên cổ đối phương vết cắt. Cả sản giờ dạ cũng rơi vào trầm mặc. Đã đối phương không thành công đem cái này tờ giấy đưa ra ngoài, như vậy, bắt rùa trong hũ, cơ hội liền không tồn tại. Quay đầu nhìn về phía Sophia, gia hỏa này nguyên là từ đâu bắt được? Bởi vì ta một mực đối phèn mèo mua hung chuyện còn nghi vấn, thế là liền phái người lưu ý lấy quân doanh bên kia động tĩnh, sau đó liền phát hiện gia hỏa này đang một mực bí mật hướng quân doanh nội bộ đưa tin tức. Sophia lườm đối phương một chút, đây cũng là thu hoạch bất ngờ. Như vậy có hỏi tin tức hữu dụng sao? Đối phương tựa hồ được cho thêm cấm kỵ ma pháp, Sophia thở dài, mỗi lần đến mấu chốt tin tức liền sẽ lâm vào giữa sự thống khổ từ đó trực tiếp dự định thôi miên. Như vậy có thử qua giải trừ cấm kỵ sau lại tiến hành thôi miên sao? Làm như vậy có phong hiểm. Sophia lắc đầu, ma pháp tựa hồ là bị khắc vào trong đầu của hắn, nếu như dùng ma lực nếm thử tiến hành xóa đi, như vậy hơi không cẩn thận liền sẽ để nó biến làm một cái đồ đần. Vậy cái này sự kiện bẩm báo cho cha rồi sao? Lúc này cả sản giờ dạ thần sắc vô cùng nghiêm trọng, mà bằng nợ lông mày từ vừa mới bắt đầu cũng một mực không có vương lòng qua. Nguyên bản lộ hệ phản loạn hẳn là xuất hiện tại chương thứ 3, với lại chuyện đột nhiên xảy ra đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Nhưng là tình huống hiện tại, nội dung cốt truyện phát triển chỉ sợ là lại muốn một lần chạy hướng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 234, Nhị hoàng nữ điện hạ đã thức tỉnh. Chương 234, Nhị hoàng nữ điện hạ đã thức tỉnh, mặc dù các ngươi là mới gia nhập thành viên, đồng thời Sophia điện hạ cố ý nhắc nhở muốn hơi chăm sóc các ngươi. Thân mang một thân bộ giáp màu bạc đội trưởng binh sĩ mang theo Leonardo một đoàn người đi lại tại trong quân doanh, nhưng là đã các ngươi đến nơi này, như vậy ta liền sẽ lấy khắc nghiệt thống nhất quy tắc tới yêu cầu các ngươi. Như vậy chúng ta trong khoảng thời gian này nhiệm vụ là làm cái gì? Dejanis nắm chặt lại quyền, tựa hồ đã không kịp chờ đợi đi làm ra một phen công tích. Có tinh lực là chuyện tốt, nhưng là vẫn muốn phục tùng chỉ huy. Không có nhiệm vụ thời điểm cũng không cần thư giãn. Đội trưởng binh sĩ liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Trong mắt hắn, trước mắt Leonardo một đoàn người bất quá là bảy chưa nhân sự tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Không chỉ có không có từng trải qua chiến trường ma luyện không biết chiến tranh tàn khốc, đoán chừng ngay cả thông thường huấn luyện đoán chừng đều rất khó kiên trì nổi. Trong mắt của hắn mang theo một chút cao ngạo, như vậy ta đến giới thiệu cho các ngươi một cái quy củ của nơi này, chợt nghe xong khả năng sẽ hơi nhiều, nhưng là không có gì đáng ngại, chờ các ngươi không cẩn thận xúc phạm mà đạt được trừng phạt sau các ngươi liền sẽ một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Dejanis tựa hồ cũng không có lĩnh hội tới đối phương cái kia mang theo một chút giọng dễ cận, mà là tập trung tinh thần nghe đội trưởng binh sĩ giảng thuật mỗi một đầu. Đặt vào chiến trường bảo vệ đế quốc một mực là hắn nhất là hùng vĩ lý tưởng. Lúc này nội tâm hoàn toàn có thể dùng cảm xúc bành trướng để hình dung. So sánh dưới bên cạnh hắn nam sinh liền muốn yên tĩnh nhiều lắm. Lúc này Leonardo cúi đầu, đối với đội trưởng binh sĩ giới thiệu cũng không có nghe vào bao nhiêu. Uy, Leonardo, ngươi là có tâm sự gì sao? Leonardo sửng sốt một chút, đầu tiên là lắc đầu, nhưng là sau đó lại thở dài. Chỉ là có chút không yên lòng xảy ra. Không biết nàng tình huống bên kia thế nào. So với tiếp xuống quân doanh sinh hoạt, hắn lúc này càng thêm lo lắng xảy ra. Bởi vì phân công khác biệt, bọn hắn cần lao tới địa phương khác nhau. Không biết đối phương có thể thích ứng hay không hoàn thành làm việc. Lấy đối phương cái kia thiện lương vô hại tính cách, rốt cuộc có thể hay không để tránh bị khi dễ. Bởi vì thân ở quân doanh cho dù là ra ngoài cũng là vấn đề, điều này sẽ đưa đến trong lòng của hắn dị thường lo lắng không yên. Cả sản giờ dạ từ cỡ lập thư phòng đi tới, trên mặt lạnh đơn giản muốn đóng thành băng. Mà một bên cỡ lão nữ bộ cùng quản gia thấy được nàng cái bộ dáng này trong lúc nhất thời cũng không dám rủi ro. Ngược lại là chờ ở bên ngoài lấy Sophia thấy được nàng sau lập tức chạy tới. Làm sao vậy? Cha hắn nói thế nào? Cả sản giờ dạ thở dài, cha tựa hồ cũng không coi trọng chuyện này, vẹn vẹn chỉ là cường điệu sẽ tăng cường hoàng thành đề phòng đẳng cấp. Sophia cũng sửng sốt một chút, cứ như vậy. Cả sản giờ ra ngưng trọng gật đầu. Lần này Sophia nhịn không được, ta đi gặp một cái cha, nếu như hắn nhìn thấy trên tờ giấy nội dung như vậy nhất định sẽ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cả sản giờ dạ giữ nàng lại, không có ý nghĩa, ngươi cho rằng ta chưa nói cho hắn biết sao? Thậm chí bắt được người hiện tại còn đang bị giam giữ tại địa lao bên trong. Như vậy cha muốn cái gì? Nhân chứng vật chứng hiện tại cũng đã đầy đủ. Không biết, cả sản giờ dạ thở dài, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tựa hồ chính là không chú ý. Như vậy loại thời điểm này càng hẳn là cần chúng ta làm những gì? Đã cha thở ơ, như vậy ta đi cẩn thận loại bỏ một cái trong cung đình từng cái quan viên động tĩnh. Cả sản giờ dạ nhắc nhở, trong cung đình người chuyên nghiệp viên chừng hơn 1000 người, ngươi dự định từng cái loại bỏ. Như vậy cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghe lấy hai tên hoàng nữ lâm vào cái lộn, một bên bằng nở không nói gì, chỉ có hắn rõ ràng cớ lầu dự định, bởi vì hoàn toàn ở kế hoạch bên trong. Trên thực tế, đối với lộ hệ phát động phản loạn, hoàng đế cớ lầu sớm đã có đoán trước, kỳ thật chỉ cần hơi suy tư liền sẽ phát giác được trong đó chỗ dị thường. Trận này từ lộ hệ tổ chức, 1/3 thành viên hoàng thất có tính đột phá phản loạn, thân là hoàng đế cớ lầu làm sao có thể biết sự kiện phát sinh đều không có bất kỳ phát hiện? Bởi vì sự thực là, cái này tất cả phát sinh hết thảy đều là cớ lầu tận lực phóng túng. Hắn là muốn thừa cơ một hơi giải quyết hết tất cả khả năng phản bội hắn người. Mà tại nguyên kịch bản bên trong, hắn xác thực cũng làm đến điểm này. Mà nhân vật chính không thể nghi ngờ trở thành Kỳ Phong lợi lưỡi dao. Lại chương 4, chương thứ 3 qua đi, mặc dù hoàng thất phát sinh to lớn rung chuyển, nhưng là cỡ lão vẫn như cũng là trận này phản loạn người thắng trận. Từ đó về sau, toàn bộ hoàng thất quyền lực cơ hồ cũng là triệt để rơi vào hắn một người trong tay. Hết thảy đều như nước chảy thành sông, tại cả tràng sự kiện bên trong, hắn thủy chung đứng tại chính nghĩa một phương, chưa hề chủ động xuất thủ, thậm chí thủy chung dung túng, nhưng là hết thảy nhưng lại hướng phía hướng hắn có lợi phương hướng tự nhiên phát triển. Đây chính là hắn chỗ cao minh. Đế vương kế sách xưa nay đã như vậy, tại dân tâm bên trong đạt tới mục đích của mình. Hắn không chỉ có lừa qua đế quốc nhân dân, ngay cả nhân vật chính một đoàn người thậm chí ba tên hoàng nữ cũng bị an trí tại bàn cờ của hắn bên trên. Thẳng đến cuối cùng màn Alins thảo phạt chiến bên trong, mọi người mới rốt cục biết được chân chính hoàng đế cờ lầu. Bộ kia giấu ở uy nghiêm cùng từ ái sau mặt nạ bạo ngược cùng tàn nhẫn gương mặt. Trên thực tế, vợ là kẻ đã từng đem cờ lầu liệt vào sự kiện ám sát, người hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì cung vụ đại thần phèn mèo cùng hoàng thất tổng quản và lẹn nhị cũng gia nhập lộ hệ phản loạn trận doanh. Nếu như thực sự muốn tìm một cái có thể từ đó thu lợi người, như vậy chỉ sợ chỉ có cờ lầu. Hắn có thể mượn con gái mình cả sản dơ dạ tay đem hai người diệt trừ. Nhưng là ở trong này lại có một chút thủy chung nói không thông. Đối phương không có lý do gì muốn đối mình ra tay. Vậy hạ. Đúng lúc này, một tên nữ buộc đội vã chạy tới, nhưng khi nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Sophia cùng cả sản dơ dạ sau lập tức đoan chính hành lễ. Làm sao vậy? Cả sản dơ dạ nhìn đối phương cái kia dáng vẻ lo lắng, nhíu mày, không biết thư phòng khu vực cấm chỉ lớn tiếng ồn nào sao? Vỡ là kệ lườm nàng một chút. Suy tư vừa mới cãi lộn của hai người phải chăng phù hợp quy định. Nhưng là đối mặt cả sản giờ dạ truy cứu trách nhiệm, nữ bộc tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, nàng trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, nhị hoàng nữ điện hạ đã thức tỉnh. Lão nhân xuyên thấu qua bị xoa bóng lưỡng cửa sổ nhìn xem hoàng thành phồn bình hướng lên cảnh tượng, trải qua hai ngày này lại hoàng thành nhìn thấy vui vẻ phồn bình cảnh tượng, trong mắt lại nổi lên vẻ cô đơn cảm xúc. Biểu tượng hoàng quyền hoàng thành đang không ngừng phồn bình. Nhưng là với tư cách tín ngưỡng biểu tượng thánh thành nhưng thủy chung khó nén cô đơn suy bại. Cái này khiến nội tâm của hắn nổi lên một vòng thất lạc. Đúng lúc này, một tên giáo chủ đi vào giáo hoàng sau lưng. Giáo hoàng đại nhân, đã rõ ràng. Giáo hoàng thu hồi suy nghĩ, quay đầu lườm đối phương một chút ra hiệu nói tiếp. Nữ hải kia đã đi tới hoàng thành, là theo cả sản giờ dạ quân đội cùng nhau trở về. Xác định không có nhận lầm. Ta xác định, giáo chủ gật đầu, dựa theo lôi nạp giáo chủ mất trí tiền chuyện đưa trở về miêu tả, xác định là nàng không thể nghi ngờ. Hiện tại nàng ở đâu? Trước mắt bị mang đi cung đình thư viện. Giáo hoàng gật đầu, không nói gì, ngón tay không ngừng sờ xoa xoa trên cổ treo màu bạc thập tự mặt dây chuyền. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 235, hoàng đế bị ám sát. Chương 235, hoàng đế bị ám sát. Nghe được động tĩnh sau, hoàng đế cờ lơ chậm rãi từ trong thư phòng đi ra. Onifia tình huống bây giờ thế nào? Nữ buộc lập tức quỳ xuống đất, mặc dù nhị điện hạ đã tỉnh lại, nhưng là ý thức tựa hồ còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nhìn đến điện hạ mở to mắt ta liền lập tức đến đây báo cáo. Ta đi qua tận mắt nhìn xem. Cờ lơ lắc lắc ống tay áo, không nhìn thẳng một bên cả sản giờ dạ cùng Sophia đi theo nữ buộc rời đi. Mà cả sản giờ dạ cùng Sophia liếc nhau, cũng cùng nhau đi theo tiến về. Vỡ là kẻ đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định cũng điệu thấp cùng tại Sophia phía sau hai người chạy tới. Tại mấy tên hộ vệ cùng đi, cỡ lầu đội vã hướng lấy thành viên hoàng thất khu cư trú phương hướng đi đến. Bởi vì nội tâm nôn nóng, cỡ lầu bộ pháp rõ ràng có chút gấp rút, mà một bên đi theo mấy tên đại thần cùng tùy tùng hộ vệ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Mà ở đám người rẽ ngoặt thời khắc, cung đạo phiến đá bị dẫm đến đông một tiếng vang trầm. Một giây sau, một cái hình bóng từ cột trụ hành lang sau bạo sông mà ra. Thân hình của đối phương tráng giống như con gấu đen, trong tay tôi u lam to lớn lưỡi búa lao thẳng tới hoàng đế cỡ lầu. Đám người trong lúc nhất thời đều bị trước mắt biến cố bất thình lình này mà hoảng sợ đứng tại chỗ. Mà to con động tác hết sức nhanh chóng, vẻn vẹn trong nháy mắt cũng đã đi tới hoàng đế cỡ lầu trước người, to lớn thân thể kích động sóng gió của tới. Mắt thấy dịu sắp rơi vào hoàng đế cỡ lầu trên thân lúc, đột nhiên một đạo bình phong màu xanh lam ngăn cản tại trước người cỡ lầu, hắn dịu bổ vào bình phong bên trên, phát ra một tiếng như pha lê thanh thúy vỡ tan âm thanh. Ngay sau đó bình phong thế mà xuất hiện từng đạo vết rạn. Vậy hạ, đột nhiên xuất hiện mặt hủ phẹt tiếng quát trước một bước vừa lên, người đã như rời dây cung tiễn thoát ra lập tức ngăn tại cờ lão trước người. Hắn không có đi cản lưới đao, trái lại mượn thế xông vọt tới sát thủ bên cạnh eo, phanh mà đem người đâm đến lảo đảo. Dao găm xoa cờ lực trường bào đảo qua, mang theo gió cào đến người thái dương phát run. To con kêu lên một tiếng đau đớn, tại lại tiến hành mấy lần nếm thử, gặp trong lúc nhất thời bổ không ra mặt hủ phẹt bảo hộ kết giới, lại không ham chiến, quay người liền hướng thành cung góc chết chui. Bắt hắn lại. Cơ lão sau khi lấy lại tinh thần phát ra một tiếng trầm thấp lại mang theo phẫn nộ lạnh a mặt hủ phẹt đạt được chỉ thị sau đế giày ép qua phiến đá đuổi theo áo choàng tại sau lưng kéo ra một đạo gấp ảnh chỉ lưu câu bảo vệ cẩn thận bệ hạ trong gió tung bay. Cơ lão viện trụ sở đứng vững nhìn về phía hai người biến mất phương hướng lông mày phong vặn phải chết gấp. Bạch một trận gió lạnh đột nhiên dâng lên mới giật mình mặt hủ phẹt đuổi xa bóng dáng phút chốc dưới hiên trong bóng tối chợt có gió mạnh lướt đi thân ảnh kia gầy nhỏ giống như chỉ cú bọ hình bóng dán phiến đá trượt lúc cơ hồ không mang lên tiếng vang thẳng đến cách cơ lão nhưng ba bước xa mới bỗng nhiên ngồi dậy. Trong tay dao găm lóe lanh quang đâm về hoàng đế tim. Bệ hạ, bọn thị vệ kêu lên kẹt tại trong cổ họng, đã thấy cái kia dao găm cách trường bào còn có nửa thước, gầy nhỏ sát thủ đông nhiên như bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy, cả người đông nhiên hướng về sau ngã lật. Một đạo màu vàng nhạt vầng sáng từ cỡ lão bên cạnh thân tràn ra, mang theo vụ vụ, đem sát thủ hung hăng quăng tại cột trụ hành lang bên trên. Dao găm len ken rơi xuống đất, sát thủ ổn định thân thể ho khăn máu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Phút chốc, chạy đến cả sạn giờ dạ trong tay ngân kiếm đã lóe ra lăng liệt băng tinh, kiếm phong bọc lấy hàn khí thẳng bức sát thủ mặt. Nàng đứng ở dưới hiên, lọn tóc theo động tác dương nhẹ, trên lưỡi kiếm ngưng kết băng hoa chiếu đến ánh nắng, sáng đến chói mắt. Sát thủ con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã nghiêng người lẻ qua, bả vai vẫn bị kiếm phong quét đến, vải vóc trong nháy mắt ngưng bên trên một tầng xương trắng. Nàng cắn răng lảo đảo lui lại, nguyên nghĩ lại tìm khe hở thoát thân, đã thấy cả sạn giờ dạ kiếm thế không ngừng, mũi kiếm chỉ xuống đất lúc, mấy đạo băng lăng đột nhiên từ phiến đá bên dưới thoát ra, tại nàng quanh người dệt thành nửa vòng băng trướng, chặn lại tất cả đường lui. Thủ hộ tại hoàng đế cơ lão hộ vệ bên cạnh thừa cơ lập tức cùng nhau tiến lên hướng về kia đường gầy nhỏ bóng dáng vây lại. Cái kia gầy nhỏ sát thủ lão đảo đứng dậy lúc, mặc dù ho khăn máu, gáy mắt kinh hoàng lại thoáng qua bị ngoan lệ đè xuống. Nàng không xem thêm cỡ lầu một chút, đầu ngón tay tại cột trụ hành lang bên trên nhấn một cái, mượn lực lật hướng mái hiên. Động tác lưu loát giống như chỉ chịu kinh lại không thoát trường pháp giả chuẩn, mũi chân chỉ là tại ngói út bên trên một điểm, liền dẫn một đạo nhạt ảnh lướt qua thấp bé thành cung. Góc áo đảo qua ngói xanh phát ra một tiếng cực nhẹ tiếng vang, thoáng qua liền không có tung tích. Cả sạn giờ dạ cùng bọn thị vệ vừa muốn cất bước, cỡ lầu đã đưa tay, không cần đuổi. Hắn nhìn qua thành cung cuối cùng, thủy chung bình tĩnh trong mắt rốt cục hiện lên một chút ngoan lệ. Có thể tại hoàng thành hộ vệ nghiêm mật loại bỏ, thậm chí mặt hủ phẹt không coi vào đâu giấu lâu như vậy, nàng muốn đi, đuổi cũng khó tìm. Dứt lời lúc, ánh mắt của hắn đảo qua dưới hiên tĩnh mịch bóng mờ, thanh tuyến lạnh một chút, trước tiên đem trong cung góc tối đều thanh lọc một chút đi. Băng nở đứng tại đông đảo nghe được động tĩnh sau đội vàng chạy đến hộ vệ sau lưng, ánh mắt ảm đạm không rõ. Xem ra Alyn bên kia cũng có động tĩnh. Rất rõ ràng nàng là muốn đến một đợt trợ giúp. Mặc dù cũng không có thuận lợi, nhưng là thông qua vừa mới nhằm vào hoàng đế cỡ lão ám sát, cũng khiến cho hắn xác nhận một chuyện. Vớ là kẻ lặng lẽ từ trong đám người rời khỏi. Hoàng đế cỡ lão quả nhiên sẽ không mạo hiểm đem tình cảnh của mình đặt nơi nguy hiểm. Cát Đờ Jin nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quỳ gối Alins sau lưng. Ta thất bại. Nghe vậy Alins cũng không nói lời nào. Mặc dù nguyên bản không có ý định ra tay ác độc, nhưng là vừa mới đúng là bị một cỗ cường đại ma lực ngăn cản. Cát Đờ Jin giải thích vừa mới phát sinh hết thảy. Ngươi xác định không phải đang vì mình thất thủ mà tìm kiếm lấy cớ. Một bên rắn nhíu mày, thanh âm mang theo chất vấn, mặt hủ phẹt đã bị dẫn dắt rời đi, Sen Na cũng trước không tại hoàn thành. Lúc này cỡ lão bên người căn bản không tồn tại tiểu người như vậy, hiện tại hoàn toàn là hắn suy yếu nhất thời điểm. Cát Đờ Jin lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta cũng không phải loại kia bị trói gô ra hỏa. Khuôn mặt nam nhân bên trên lập tức một đỏ, là sợ đột cái kia hèn hạ ra hỏa sớm bố trí bây giờ. Cát Đờ Jin không thèm để ý hắn. Vị Dương lúc này cũng đuổi tới, bị dạn đi cũng một mực đóng tại khu rừng chân, căn bản không kịp đuổi tới. Mắt thấy bộ hạ sắp lâm vào cái lột, Alins nghiêng đầu cho đám người một cái khỏe mắt. Lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Mục đích đã đạt tới. Alins quay đầu nhìn về phía Dê cùng rắn, các ngươi đi tiếp ứng một cái châu, nếu có thể trực tiếp giải quyết hết mặt hủ phẹt. Rõ ràng. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 236, binh biến, 1, chương 236, binh biến, 1, nguyên bản quận khu é gian phòng lúc này đầy áp người, không chỉ có ổ nỉ phỉ ạ thiếp thân nữ buộc, còn có cung đình nhân viên y tế thậm chí giáo hoàng cũng dẫn theo hai tên giáo chủ đến đây quan sát ổ nỉ phỉ ạ trạng thái. Sophie ạ cùng cả sạn giờ dạ đứng tại đám người trung ương, nhìn xem giáo hoàng cầm trong tay tản mát ra màu vàng ánh sáng rơi tại ổ nỉ phỉ ạ cái chán, ngay sau đó ổ nỉ phỉ ạ cái kia mông lung trong mắt dần dần rõ ràng. Tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú quan sát đến ổn y phi ạ lúc này trạng thái. Nguyên bản hoàng đế cỡ lão là dự định tự mình tới chăm sóc đối phương, nhưng là bởi vì đột nhiên bị ám sát, hắn cuối cùng chỉ là phất tay háo tức giận quay người rời đi. Không cần nghĩ đều biết hắn lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Đối phương đã phách lối đến trong hoàng cung trực tiếp ám sát, đây không thể nghi ngờ là một loại trắng trợn khiêu khích. Giờ khắc này tất cả mọi người biết, đau khổ duy trì bình tĩnh sinh hoạt có thể muốn bị đánh vỡ. Theo giáo hoàng thu về bàn tay, ổn y phi ạ ánh mắt đảo qua đám người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ hết thảy. Xem ra đều đã nhớ ra rồi. Cả sản giờ dạ ôm nghi ngờ, trong mắt hơi híp. Ôn Nhĩ Phỉ A lạnh lùng lườm nàng một chút, khẽ hừ một tiếng không nói gì, mà là dùng ánh mắt đảo qua đứng tại mình trước giường đám người, nhíu mày. Các ngươi nhiều người như vậy đứng chung một chỗ chẳng lẽ không cảm thấy được nóng sao? Nghe vậy giáo hoàng dẫn đầu đứng người lên, nhìn về phía Sophia cùng cả sạn dở dạ, hiện tại nhị điện hạ đã khôi phục ký ức, nhưng là vì để phòng trường hợp bất chắc, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ tạm thời tại hoàng thành hơi dừng lại, có bất kỳ vấn đề đều có thể tới tìm ta. Sophia nhìn xem giáo hoàng rời đi bóng lưng, không nói gì. Mà theo giáo hoàng mang theo hai tên giáo chủ rời đi, nhân viên y tế thậm chí tiếp thân nữ bộ cũng bị Sophia trực tiếp đuổi ra ngoài. Kết quả là, trong phòng cũng chỉ còn lại có ba cái người hai mặt nhìn nhau. Lưu ý một cái lao ra hoặc kia. Để Sophia cùng cả sạn dở dạ không nghĩ tới chính là Sophia thế mà trước tiên mở miệng, tuổi đã cao không sẵn sàng tốt quan tài trông coi một của mình mẫu ba phần đất, ý đồ không rõ. Ngươi có thể khôi phục ký ức, điểm này cũng may mà giáo hoàng. Mặc dù ta không đề nghị hắn làm như vậy. Ha ha, thật xin lỗi để ngươi thất vọng. Sophia nói xong đột nhiên vươn tay ý đồ chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng là tại trải qua đếm thử không có kết quả sau cuối cùng chỉ là thở dài. Cả sạn dở dạ lườm nàng một chút, đã khó được có dạng này thời gian dứt khoát liền đàng hoàng nằm ở trên giường đi, không cần rất muốn cái kia chút có không có chuyện. Ồ. Để cho ta nằm ở trên giường nhìn xem ngươi từng bước một cướp đi quyền lực của ta sao? A, nếu quả thật có đầy đủ năng lực cần gì phải lo lắng cái này đâu. Cả sạn giờ dạ nhún nhún vai, năng lực không đủ còn mù quáng mời chào trách nhiệm, bận rộn đến cuối cùng bất quá là đem hết thảy đều khiến cho rối loạn. Hừ, bây giờ nói do bắt đầu thổi mát lời nói thật sự là có một bộ, nói đến ngươi bây giờ triệt để tẩy thoát mua hung giết người hiểm nghi sao? Hẳn là còn không có a. Chị hai, đừng như vậy, chị nàng cũng là lo lắng thân thể của ngươi. Nói xong Sophia lại quay đầu nhìn về phía cả sạn giờ dạ, chị ngươi cũng thế, chị hai nàng vừa mới tỉnh lại, không cần kích thích nàng. Cả sạn giờ dạ cùng Sophia chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu không muốn phản ứng đối phương. Sophia nhìn xem cãi nhau hai người, vuốt vuốt ẩn ẩn phạm đau mi tâm. Hai người này không hợp nhau đã không phải là một ngày hai ngày, cái này cũng liền gặp phải Sophia vừa mới thức tỉnh trạng thái không tốt, không phải hai người này thật đúng là không phải nàng có thể khuyên nhủ. Được rồi, không có chuyện gì lời nói liền mau chóng rời đi đi, đứng tại bệnh nhân trước giường liễu lo không ngừng đơn giản khiến người ta cảm thấy đầu đau muốn nức. Sophia một thanh kéo qua chăn mền, rụt cổ một cái trực tiếp quay người quay lưng đám người. Mặc dù đã khôi phục ký ức, nhưng là trong khoảng thời gian này ký ức lại một mực lưu tại trong đầu của nàng. Mà điều này cũng làm cho nàng cảm nhận được mười phần xấu hổ giận dữ. Thân phận của đối phương cha rõ ràng không có. Vậy hạ, trước mắt còn không có. Cớ đầu nhíu mày lại, giữa lông mày mang theo một cỗ lửa giận vô danh. Thực tế từ hắn trở về sau liền một mực ở vào loại trạng thái này. Mà cái này cũng liền dẫn đến người phía dưới nơm nớp lo sợ. Ngươi là muốn nói cho ta, đối phương tại không người phát giác tình huống dưới chui vào hoàng thành coi như xong, hiện tại thế mà còn có thể đang nghiêm mật phong tỏa phía dưới tùy tiện chạy trốn phải không? Đứng tại cỡ lập trước mặt hoàng thành bố phòng quan túi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Cỡ lão đứng trước giám sát, hắn có hay không nhưng trốn tránh trách nhiệm. Không chút nào khoa trương mà nói, phát sinh chuyện như vậy, cho dù là lấy xuống đầu của hắn cũng không chút nào quá mức. Tiếp tục tăng cường đề phòng, phong tỏa từng cái cửa thành bất kỳ cái gì người ra vào viên đều muốn trải qua nghiêm khắc loại bỏ. Cỡ lão hạ lệnh, vô luận là thành dân vẫn là thương nhân, ra vào cửa thành đều cần đưa ra giấy thông hành. Phải. Bố trí quan cuốn quýt thối lui. Mặt Hù Phèn đâu? Tại lâm vào yên tĩnh về sau cỡ lão đột nhiên quay đầu, hỏi một bên hộ vệ. Mặt Hù Phẹn đại nhân truy kích chạy trốn thích khách tựa hồ rời đi hoàn thành, trước mắt không có tin tức gì. Cỡ lão nhíu mày, tại sao phải tùy tiện khai thác hành động? Ngươi chẳng lẽ không biết cái này sẽ đánh loạn chúng ta trước đó tất cả kế hoạch sao? Lô hệ vô bản, thanh âm khàn khàn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện đầy âm trầm. Ngươi hướng ta giống cũng không hề dùng. Nam nhân lau chán, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không phải coi là sát thủ là ta an bài à? Như vậy là ai làm? Lô hệ nhíu mày, ngươi xác định có thật tốt quản thúc thủ hạ của ngươi sao? Đây không phải đương nhiên sao? Với lại ngươi cảm thấy thủ hạ ta sẽ có dạng này dữ dội thủ hạ. Nam nhân nhíu mày một mặt biệt quất, đầu tiên là một quyền làm nát đá cẩm thạch bách tường, về sau lại tới một cái ngay trước cả sạn giờ dạ cùng đông đảo hộ vệ mặt trực tiếp bỏ chạy ra hỏa. Tựa hồ là cảm thấy đối phương nói có đạo lý, Lộ Hệ cuối cùng lựa chọn tin tưởng đối phương, vô luận là còn có phương nào thế lực đối cờ lão nhìn chằm chằm, bọn hắn hiện tại cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Vô luận như thế nào, hiện tại cờ lão đã quyết tâm bắt đầu điều tra hoàng thất thành viên, Lộ Hệ giảng giải thế cục bây giờ, cái này sẽ để cho cái kia chút do dự đám gia hỏa sinh ra lui bước tâm lý. Nam nhân buông buông tay, đó không quan trọng, loại kia không có quyết tâm giá hỏa căn bản không quan trọng gì. Lô Hề nhíu mày, như vậy ngươi ý nghĩ chính là trực tiếp bỏ mặc không quan tâm. Ta cũng không có nói như vậy, nam nhân lông mày siết chặt, phèn mẹo cùng vạ lẹn nhỉ đã không có có thể phát huy giá trị, tiếp tục như vậy phần thắng của chúng ta chỉ sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên ta lúc ấy nói qua, ít nhất phải lôi kéo một chút đáng tin cậy giá hỏa, Lô Hề trong giọng nói bí mật mang theo bất mãn, ngay cả lúc ấy đi cho quân doanh đưa tin giá hỏa cũng thế, lại bị Sophie ở tại chỗ bắt được. Ai biết Sophie ạ thế mà hao phí tinh lực nhìn chằm chằm vào gió thổi cỏ lay, truy cứu nguyên nhân không phải là phèn mèo hai cái kia ra hỏa sai lầm. Tốt, hiện tại xoắn suýt cái này chút căn bản không có ý nghĩa, Lộ Hệ dừng lại. Như thế xem ra, dự tính kế hoạch chỉ có thể trước thời hạn. Nam nhân sửng sốt một chút, có bao nhiêu sớm? Lộ Hệ trong mắt lóe lên một chút đoạn tuyệt. Liền đêm mai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 237, binh biến 2, chương 237, binh biến 2. Để Dennis trên cổ treo một đầu lau mồ hôi khăn mặt, lúc này vừa mới trải qua một phen rèn luyện hắn toàn thân tản ra một cỗ nhiệt khí. Hắn từ trong ngực rút ra một bình nước, sau đó ngửa đầu ngực uống một hơi cạn sạch. Cái kia chai nước là qua đường đội trưởng binh sĩ ném cho hắn. Vừa mới đến nơi hắn không chỉ có tại trong quân doanh lẫn vào như cá gặp nước, thậm chí đội trưởng binh sĩ cũng bị nó ưu tú tố chất thân thể cùng cái kia nhiệt tình thái độ chỗ phụ lên, từ đó để nó đối hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới một bên đang tại nhìn chằm chằm phương xa ngẩn người nam sinh. Đệ Dianis thay đổi phương hướng bước nhanh tới, sau đó một bàn tay đập vào đối phương trên bờ vai. Lần này trực tiếp làm cho đối phương thân thể run lên. Làm sao vậy, Leonardo? Leonardo bị dọa nhảy một cái, nhưng là phát hiện là Đệ Dianis lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ vào cách đó không xa đang tại tổng quân chuẩn bị chỗ điều lấy vũ khí binh sĩ. Bình thường những vũ khí kia không phải đều là bị phong tồn sao? Cho dù là huấn luyện lúc cũng chỉ là dùng loại kia sẽ không tạo thành thực tế tổn thương gỗ kiếm một mâu. Đệ Dianis nhìn phía xa đang tại số lớn vận ra vũ khí nam nhân, nhíu mày. Xác thực, Đệ Dianis sờ cái cằm, cũng không có nghe nói bất luận cái gì muốn tiến hành quân sự diễn tập tin tức. Đúng lúc này, nam nhân đã đem một tầng vải choàng tại chất đống vũ khí xe kéo bên trên, bọn hắn đưa mắt nhìn vận chuyển vũ khí nam nhân lôi kéo xe kéo rời đi. Mà tại nam nhân rời đi sau đó, phụ trách trông giữ quân bị nơi binh lính cũng quay người rời đi. Lại trải qua bên cạnh lúc, Leonardo đột nhiên giữ chặt đối phương, "Cái kia, xin hỏi một chút, hôm nay là có cái gì hành động hoặc là diễn tập sao?" Nam nhân nhìn chằm chằm Leonardo cùng Đệ Dianis nhìn một hồi, ý thức được đối phương vừa mới mắt thấy hết thảy về sau, sắc mặt trở nên có chút do dự. "Ta nhớ được các ngươi là mới tới học sinh sao?" Leonardo cùng Đệ Dianis liếc nhau, gật đầu, "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Nam nhân không có lập tức nói cái gì, ngược lại dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem hai người. "Cái này cùng các ngươi không có cái gì quan hệ. Nghe ngóng quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt. Cho các ngươi một điểm đề nghị đi." Nam nhân vươn tay vỗ vỗ Leonardo bả vai, thở dài, "Buổi tối hôm nay bất luận bên ngoài phát ra cái gì động tĩnh cũng không cần đi ra lều bài. Nếu như đột nhiên nhận được chỉ thị gì cũng chỉ xem như không có nghe được liền tốt." "A." Leonardo một mặt ngộp. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không tính lại nói cái gì, chỉ là lắc đầu liền lẩm bẩm rời đi. "Tương lai của các ngươi còn rất dài, cái này không phải là các ngươi hẳn là gánh chịu. Giáo hoàng đại nhân, vẫn là không nên do dự." Một tên giáo chủ trong thanh âm mang theo cầu xin, bởi vì thánh nữ lâu dài vắng mặt, tín ngưỡng đang tại dần dần biến mất, thánh thành cũng khó nén xuống dốc xu thế. Chỉ giáo hoàng túi đầu không có bất kỳ cái gì biểu thị, một tên khác giáo chủ cũng mở miệng, "Đúng vậy a giáo hoàng đại nhân, dễ nô đại chủ giáo đã sớm dự liệu được mình khả năng sẽ gặp phải bất ngờ, cho nên cho dù là gánh vác tội danh cũng đem tin tức đưa về thánh thành, cái này đủ để chứng minh nó quyết tâm cùng đối chủ thành kính. Giáo hoàng đại nhân, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Đây chính là chúng ta tới nơi này mục đích, không phải sao? Ngài không tiếc sử dụng tiêu hao sinh mệnh lực thánh chữa trị ma pháp đến trị liệu Onifia, không phải là mục đích này sao? Chúng ta cũng không có bỏ dở nửa chừng lý do." Mắt thấy theo mình mà đến bốn tên giáo chủ đều đứng ở cùng một trên lập trường, giáo hoàng thăm thẳm thở dài. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cửa phòng bị đột nhiên gõ vang, nhìn thấy người đến về sau, đám người ăn ý dừng lại. Người đến chính là hoàng đế Cờ Lộc Cận Bệ Quỳn. Quỳn đơn giản hành lễ sau trực tiếp cho thấy ý đồ đến, "Giáo hoàng đại nhân, bệ hạ có thư cho ngài." Giáo hoàng từ đối phương trong tay tiếp nhận thư, ngẩng đầu nhìn đối phương, "Hoàng đế đại nhân hiện tại ở đâu? Có lời gì vì sao a không thể làm mặt biểu đạt?" Quỳn giải thích nói, "Ngài hẳn là cũng biết rõ, bệ hạ vừa mới đã trải qua một trận hiểm yếu ám sát, vì an toàn cân nhắc, đồng thời cũng vì tránh cho đem nguy hiểm mang cho ngài, cho nên cũng chỉ có thể lấy mặt giấy hình thức truyền đạt." Giáo hoàng gật đầu, mở ra phong thư sau này trước nhìn thấy dưới góc phải Cờ Lập tự tay ký tên, sau đó đọc lấy trong tín thư nội dung. Nương theo lấy hoàng thành nội bộ sóng ngầm phun trào, ngoài thành trên gò núi mấy cái bóng người cũng bắt đầu cổ động lên. Dê kiểm tra vũ khí trong tay, do dự một chút sau vẫn là tiếp nhận chuột đưa tới thuốc độc bôi một điểm ở phía trên. Muốn nhiều sờ một điểm mới có thể có hiệu quả nhanh. "Ta lo lắng nộ thương đến chính mình." Châu một cước đem hiện ra đốm lửa nhỏ đống lửa dẫm diệt, sau đó mở rộng dưới cánh tay, đi đến một bên trong lều vải, một giây sau lúc trở ra trong tay liền nhiều một cái con gà con. Hắn mang theo đối phương đi vào Alins sau lưng, sau đó giống như là ném rác đem nó ném đến Alins trước người. Tại nam nhân nhìn thấy Alins trong ngay mắt, con mắt bỗng nhiên trở lớn, sau đó bị trói tay chân bắt đầu điên cuồng sao động. Đối mặt không chịu đàng hoàng ra hỏa, Alins một cước đá vào nam nhân phần bụng, một giây sau đối phương over gọi, lập tức phát ra một tiếng lột ngạt rên rỉ. Alins dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống đối phương. "Ngươi hẳn là rõ ràng chính mình còn sống nguyên nhân. Vừa mới một cước này cũng đem nam nhân trong miệng đút lấy vật thể phun ra. Bởi vì đau đớn mà cuộn mình trên mặt đất bên trên mặt hủ phẹ khoe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt hung hăng trừng mắt Alins. "Ngươi mơ tưởng, cho dù ta chết cũng không có khả năng giải trừ trên người ngươi phong ấn. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ lần nữa sử dụng ma lực." Alins lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu đối nơi xa đang tại thu thập hành lý, thành thạo điêu luyện phá giải lều vải che mắt nam nhân đưa tới một ánh mắt. Mà cách bịt mắt tiếp thu được chỉ thị nam nhân lập tức đi lên trước, đi vào mặt hủ phẹt trước người. Hắn cúi người, tay đem bịt mắt gỡ xuống, lộ ra cái kia tua bin con mắt màu xanh lam. Theo đối mặt, phút chốc, mặt hủ phẹt ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hết thể dựa theo trong kế hoạch như thế, vừa mới giáo hoàng một đoàn người đã rời đi hoàn thành. Vừa mới còn xuất hiện tại giáo hoàng gian phòng bịt lúc này lại xuất hiện tại thủ tịch đại thần Lô Hệ sau lưng. Nghe được đối phương, Lô Hệ gật đầu đốt điếu thuốc, thở dài ra một hơi. "Bảo đảm bọn hắn sẽ không nghe được động tĩnh mà trở về, chúng ta không có lý do gì cùng thánh thành là địch." "Xác thực, Quỳnh gật đầu, đó là một đám có thể vì tín ngưỡng đánh bạc tính mạng tên điên. Chuẩn bị một chút đi, cân đối tốt các phương, hết thảy đều lấy ám hiệu làm chuẩn. Hết thảy tất cả đều tại đây một lần. Đêm nay chính là thời khắc mấu chốt. Ở trước đó phải nghĩ biện pháp trừ bỏ tất cả không biết nhân tố. dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 238, binh biến 3, chương 238, binh biến 3, đêm khuya, Bằng Nợ ngồi tại gian phòng bên giường, quay đầu thông qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm. Hắn rõ ràng hẳn là cái kia quen thuộc tất cả nội dung cốt truyện người, nhưng là trước mắt phát sinh hết thảy nhưng lại để cho hắn cảm thấy mơ màng. Hết thảy tất cả tựa hồ từ nơi sâu xa tồn tại liên hệ nào đó, nhưng vô luận như thế nào suy nghĩ, luôn cảm giác hết thảy tất cả đều khuyết thiếu trật tự tính. Tựa hồ là khâu mấu chốt nhất tựa hồ thiếu khuyết. Cái này khiến hắn bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ. Theo một ý nghĩa nào đó, mình có lẽ thật tại dần dần dung nhập thế giới này. Hắn không rõ ràng chuyện này với hắn tới nói rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dần dần cảm thấy có chút phiền muộn sau hắn cảm thấy mình khả năng cần hơi ra ngoài hít thở không khí. Mang ý nghĩ như vậy, hắn đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trong hành lang đen xì chẳng khác nào dội cho mực, chỉ có nơi xa chỗ góc cua treo lấy ngọn đèn tàn đèn, ánh sáng yếu đến cơ hồ muốn bị hắc ám nuốt mất, bên chân gỗ sàn nhà đạp lên phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên, tại cái này trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Thời gian này tựa hồ ngay cả nữ bột cũng đều đã đi nghỉ ngơi. Tại dạng này trong yên tĩnh, gió chiều thổi tới trên mặt của hắn, để hắn hơi thanh tỉnh một chút, thế là hắn thuận chân tường chậm rãi đi, đầu ngón tay vạch qua băng lãnh tường đá, thẳng đến đụng vào một cái to lớn cửa sổ. Hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài, đưa tay sờ lấy cửa sổ, cảm thụ được trên gương truyền đến ý lạnh, Bỡ Lạc Kệ nhắm mắt lại im lặng chờ đợi sau lưng trên mặt đất cái bóng của mình dần dần kéo dài. Gió đêm thổi lên hắn trên trán tóc rối, dưới hiên tàn đèn ánh sáng tại chân hắn bên cạnh lắc, ngược lại thật sự là có mấy phần nói không rõ quỷ dị. Nay thời gian làm ra loại này kỳ quái cử động thế nhưng là sẽ bị cho rằng là nhân viên khả nghi. Bỡ Lạc Kệ quay đầu, lúc này mới nhìn thấy cả sạn giờ dạ mặc kiện màu xanh nhạt áo ngủ, hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng nghiêng dựa hành lang tường đá. Nàng nửa người giấu ở trong bóng tối, chỉ có lộ tại ánh sáng chỗ bên mặt lộ ra nhu hòa, lọn tóc còn mang theo chút chưa khô khí ẩm. Đối phương không biết là khi nào xuất hiện, cũng không biết lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú mình thời gian bao lâu. Bởi vì có chút ngủ không được, với lại trong phòng cảm giác quá khó chịu, Bằng Nợ vội vàng xin lỗi, nếu như bởi vậy đã quấy rầy điện hạ ngài nghỉ ngơi, như vậy ta hướng ngài xin lỗi. Thực tế Bỡ Lạc Kệ cũng không cho rằng là mình quấy rầy đối phương. Dù sao đối phương gian phòng tại lầu 3. Không cần lo lắng, ta cũng không có muốn trách tội của ngươi ý tứ, cả sản giờ dạ giọng điệu không rõ, ta cũng là có chút ngủ không được mới ra ngoài đi tản bộ một chút. Ta là vì ban ngày kim đồng hồ đối tra ám sát, ngươi lại là vì cái gì đâu? Có thể là bởi vì ban ngày huấn luyện quá mức mệt nhọc dẫn đến cơ bắp còn chưa hoàn toàn buông lỏng. Ngươi đây là tại trách cứ ta ra tay quá nặng sao? Loại thuyết pháp này có chút vi diệu. Ta cho là chúng ta chỉ là đang huấn luyện. Cả sản giờ dạ nhất miệng. Bằng Nợ thấy thế cáo lui, quay người chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Nhìn xem Bằng Nợ rời đi bóng lưng, dưới ánh trăng cả sản giờ dạ ánh mắt trở nên ảm đạm không rõ. Đem tất cả mọi người trêu đùa xoay quanh rất vui vẻ, phải không? Bằng Nợ bỗng nhiên dừng bước lại. Cả sản giờ dạ thanh âm lạnh đến giống tôi băng, nàng đứng tại dưới hiên, ánh trăng đưa nàng cái bóng kéo đến rất dài, vừa lúc rơi vào Bỡ Lạc Kệ bên chân. Bằng Nợ đối mặt bên trên tầm mắt của đối phương. Cả sản giờ dạ dương mắt, ánh mắt sắc bén như đao, đâm thẳng hướng hắn đáy mắt chỗ sâu. Nhân vật đóng vai trò chơi không sai biệt lắm cũng nên dừng ở đây rồi đi. Khi nhìn đến đối phương tầm mắt một sát na, Bỡ Lạc Kệ liền ý thức được bảo chữa tựa hồ đã không có ý nghĩa. Trên thực tế, từ trước đó đủ loại cảm giác không hài hòa bên trong, hắn sớm đã ý thức được đối phương khả năng đã khám phá thân phận của mình. Xin tin tưởng ta, ta làm như vậy cũng bèn bèn vì tự bảo vệ mình, điện hạ. Mở miệng trong nháy mắt, Bằng Nợ ánh mắt lập tức trở nên khôn khéo liên đối lấy trong mắt màu xanh lam biến thành màu đen. Mặc dù bề ngoài không có biến hóa, nhưng là thanh âm lại cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại to lớn chênh lệch cảm giác. Ồ, nói như vậy ta quả thật có thể lý giải. Cả sản giờ dạ cười lạnh một tiếng, nhưng là bằng vào ta tính cách, rất khó dễ dàng tha thứ ngươi lừa gạt hành vi. Bởi vì tình huống lúc đó, ta cũng không cách nào xác nhận ngài cùng việc này không quan hệ. Vỡ là kẻ ăn ngay nói thật. Nhiều lần thông quan các loại kết cục hắn rõ ràng ba tên hoàng nữ riêng phần mình hoàn toàn khác biệt tính cách. Sophia có cực mạnh chính nghĩa công chính cảm xúc, chỉ cần chú ý quy tắc hành vi của mình, không thể nghi ngờ là ở trung độ khó thấp nhất một cái. Mà Olivia, chỉ cần thỏa mãn đối phương cái kia gần như bệnh trạng khống chế dục cùng quyền lợi dụng, như vậy cho dù không thể được đến đối phương ủng hộ, chí ít sẽ không sinh ra xung đột. Về phần cả sản dở dạ, tính cách của nàng tại ba vị hoàng nữ bên trong lộ ra thuần túy nhất, nàng cái kia chính trực tính cách chính là không cách nào dễ dàng tha thứ bất kỳ lừa gạt. Cả sản dở dạ cười nhạt, nói dễ nghe, nói cho cùng bất quá là đem ta với tư cách tra án công cụ, không phải sao? Ta cũng không có loại ý nghĩ này. Vỡ là kẻ lắc đầu, điện hạ ngài hành động cũng chỉ có thể xem như tại chứng minh trong sạch của mình. Cả sản dở dạ trong mắt hơi híp, trên thân lập tức tản mát ra thấy lạnh cả người, như ngươi loại này tự đại lý do từ chối chẳng lẽ liền không sợ ta tức giận? Điện hạ không nên trách tội đến trên đầu của ta, bởi vì cái này sẽ có vẻ ta rất là vô tội. Vỡ là kẻ lắc đầu, bởi vì đem điện hạ ngài coi là quân cờ người cũng không phải ta. Cả sản dở dạ nhìn hắn chằm chằm một hồi, lập tức lời nói xoay chuyển. Như vậy ngươi rõ ràng mình bị coi là mục tiêu lý do sao? Cả sản dở dạ hỏi. Lúc ấy vô luận là tham gia khảo thí thí sinh vẫn là phụ trách khảo hạch nhân viên đều có rất nhiều, nhưng là sải dù ổ mục tiêu rất rõ ràng. Vỡ là kẻ lắc đầu, đây chính là ta muốn tìm kiếm đáp án vấn đề. Như vậy ngươi đến nói một chút, giấu giếm tất cả mọi người trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc điều tra đến thứ gì đi? Hết thảy đều phi thường tự nhiên. Phi thường tự nhiên. Đối với Vỡ là kẻ đáp án, cả sản dở dạ như mày, cái này hình dung tử là có ý gì? Nghĩa đen điện hạ, hết thảy đều phi thường thuận lợi, sự kiện phát sinh, triển khai điều tra, tra ra chân tướng, tìm tới hung thủ, hết thảy thuận lợi đến thậm chí tìm không thấy mảy may cảm giác không hài hòa. Nghe được Bỡ Lạ Kẽ lời nói về sau, cả sản giờ ra cúi đầu rơi vào trầm mặc. Mà nhìn thấy đối phương vẻ ngưng trọng, Bỡ Lạ Kẽ rõ ràng hoài nghi hạt giống đã chôn xuống. Tiếp xuống chỉ cần im lặng chờ nó mình nảy mầm liền tốt. Ngươi cùng ta nói những này là có ý tứ gì? Ý thức được tiết tấu của mình bị mang theo đi, cả sản giờ ra ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác. Đây là ngài hỏi vấn đề, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chẳng qua là dựa theo yêu cầu của ngài nói ra cái nhìn của mình mà thôi. Nhìn đối phương cái kia đọc không ra mảy may ý nghĩ mặt, trầm mặc sau một lúc lâu cả sản giờ dạ thở dài. Nói chuyện thật sự là tự nhiên mà giọt nước không lưu, đem mình văng sạch sẽ. Cả sản giờ dạ trong giọng nói mang theo một chút không biết làm sao, hiện tại ta cuối cùng biết Sophia vì sao lại như thế để ý ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào, Bỡ Lạ Kẽ cùng cả sản giờ dạ mặt lập tức bị chiếu sáng nửa điểm. Hai người không hẹn mà cùng kết thúc chủ đề, đồng thời quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản yên lặng bầu trời đêm bị nhuộm thành màu vỏ quýt, liên đối lấy hành lang gạch đá đều hiện ra ấm mà chướng mắt ánh sáng, phản phất có vô số chi bó đuốc tại đồng thời thiêu đốt. Đó là chuyện gì xảy ra? Cả sản giờ dạ lông mày chăm chú nhăn lại. Ánh lửa giống sinh trưởng tốt dây leo, thuận gắt trung tường đá trèo lên trên, đem mạ vàng đỉnh nhọn thiêu đến đỏ rực, vỡ thành sao hỏa mảnh gỗ hòa với thét lên hướng xuống ngã. Đám người như bị quấy bởi kiến, giơ bó đuốc, khiên bọc, lảo đảo chạy trốn, bóng dáng tại ánh sáng và bóng tối bên trong vặn vẹo thành mơ hồ sắc hối, tiếng la giết, đồ vật tiếng vỡ vụn, kêu khóc theo cơn gió quay lại đây. Vô số bó đuốc ở chung quanh dạo chơi, đang lay động. Đi ra túc xá hai người nhìn thấy một màn trước mắt, cả sản giờ dạ lập tức cứng tại chỗ. Trước kia cái kia vô luận đối mặt loại nào ngoài ý muốn đều trầm ổn không loạn, trong mắt cũng run rẩy lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên Bỡ Lạ Kẽ vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên, chương thứ ba vẫn là sớm bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 239, binh biến 4. Chương 239, binh biến 4. Ngoài điện tiếng chém giết giống thủy triều nước biển, thuận khắc hoa xong cửa sổ đi đến tuôn. Cơ lơ siết chặt ngự tọa lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Vừa rồi còn chỉnh tề xếp hàng quân đội lúc này đã loạn làm một đoàn, áo giáp vỡ vụn giòn vang hòa với kêu thảm, đâm đến đại điện cột nhà đều đang run. Nhanh, đội hộ vệ ở nơi nào? Hộ vệ trưởng thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, ánh mắt đảo qua cái kia chút ngã vào trong vũng máu thị vệ, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, nhưng hắn vẫn là tổ chức chỉ có mấy tên tinh nhuệ chăm chú đem hoàng đế cỡ lậu bảo hộ ở sau lưng. Bệ hạ, ngài yên tâm, ta cam đoan cho dù là đánh bạc đầu này sinh mệnh, cũng biết bảo đảm an toàn của ngài. Sinh mệnh của ngươi không phải mấu chốt, muốn làm chính là nghĩ biện pháp lắng lại trận này chiến loạn. Cỡ lão vỗ bả vai của đối phương, lời nói thâm tiếng nói ra, cho nên cùng nó nghĩ đến đền nợ nước, không bằng cân nhắc giải quyết như thế nào vấn đề. Lời còn chưa dứt, cửa điện bịch một tiếng bị đụng nát. Phản quân trường mâu nhọn dẫn đầu thò vào đến, chiếu đến phía ngoài ánh lửa, lóe rét căm căm ánh sáng. Hộ vệ trưởng gầm nhẹ một tiếng, kéo lấy thương chân nên đón, trường đao cùng trường mâu va chạm trong nháy mắt, sao hỏa tung tóe đến hắn nhuốm máu trên gương mặt, hắn lại liền mắt đều không nháy một cái. Nhưng bất quá một lát, một tên điểm hộ cỡ là hộ vệ cánh tay liền bị trường mâu đâm xuyên, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Một cái khác tuổi trẻ chút thị vệ hợp lực chém đứt đối phương cán mâu, phía sau lưng của mình nhưng trong nháy mắt chịu hai đao, lảo đảo ngã quỵ lúc, trong tay kiếm còn gắt gao ôm lấy một tên phản quân mắt cá chân. Hộ vệ trưởng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn đồng bạn liên tiếp ngã xuống, trong cổ phun lên một câu ngai ngái. Hắn đông nhiên phát lực đem trước người phản quân bước lui nửa bước, lại cảm giác thương chân kịch liệt đau nhức thuận xương cốt hướng tim chui. Bọn hắn chỉ còn lại có ba cái người, mà cửa điện bên ngoài hình bóng còn đang không ngừng tràn vào đến, điểm này ít ỏi phòng tuyến, như bị cuồng phong xé rách vải, tùy thời đều có thể bể nát. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, điều này sẽ đưa đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nguyên bản bảo hộ cỡ là phòng tuyến hẳn là không có sơ hở nào, nhưng mà phụ trách bảo hộ hộ vệ bên trong đồng dạng lẫn vào phản quân, điều này cũng làm cho bọn hắn giữa lẫn nhau càng không cách nào tín nhiệm hai bên. Một trận khó khăn chắc trở xuống tới bọn hắn chỉ còn lại có trước mắt mấy người, mà bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu, căn bản là không có cách trèo chống đến trợ giúp đuổi tới. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nguyên bản còn tại tử đấu đám người nhao nhao sững sờ, mà tại nhìn thấy người đến về sau, hộ vệ trưởng lập tức lộ ra như chút được gánh nặng mừng rỡ. Quá tốt rồi, bị gian đi đại nhân ngài rốt cuộc đã đến. Ngài nhanh lên mang bệ hạ rời đi nơi này từ chúng ta kéo. Hộ vệ trưởng lời nói còn chưa nói xong, một mảnh máu tươi trực tiếp từ trước mắt mình giơ lên. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình xuyên qua vết thương, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bị gian đi lúc lại là một mặt kinh ngạc. Bị gian đi đại nhân. Bị gian đi, ngươi rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy sao? Trơ mắt nhìn đối phương dễ như trở bàn tay đem trước người mình mấy tên hộ vệ dọn dẹp sạch sẽ về sau, cỡ trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì vui buồn. Bị dạn đi ưu nhã chỉnh lý tốt hơi của mình hỗn loạn cổ áo, lấy khăn tay ra lau sạch lấy tung tóe đến tay máu tươi, bình tĩnh nói, đây là rất rõ ràng chuyện, điện hạ. Theo bị dạn đi trường kiếm trong tay xuyên thấu một tên sau cùng hộ vệ lồng ngực lúc, trong điện chỉ còn lại có nặng nề thở dốc cùng trong vũng máu rên rỉ. Hắn chậm rãi quay người, đã từng chiếu đến trung thành trong mắt giờ phút này lạnh đến giống băng, bệ hạ, ngài thời đại nên kết thúc. Bị dạn đi kiếm lần nữa nâng lên, hàn quang thẳng bức cổ họng của hắn, bệ hạ, khắc làm vô vị dãy rủa. Nhưng lại tại mũi kiếm sắp chạm đến hắn và táo trước mắt, cỡ đầu đột nhiên nhấn xuống trên mặt nhẫn nô lên. Một đạo chướng mắt ánh sáng trắng đông nhiên nổ tung, đem hắn cả người bao ở trong đó. Mỹ giản đi kiếm đâm tại tường ánh sáng bên trên, chỉ tóe lên một chuỗi nhỏ vụn tia lửa. Đợi tia sáng tán đi, tại chỗ chỉ còn lại có một viên rơi xuống ngọc bội, mà cỡ lầu bằng dáng, sớm đã tại chỗ biến mất không còn chút tung tích. Ừ, quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy đối phương biến mất, bị dạn đi cũng không gấp không chậm, nhưng không gian chuẩn bị chiếc nhẫn hẳn là cần thời gian dài mới có thể làm lạnh xong, cho nên lại có thể trốn bao lâu đâu. Vâng. Ngay tại hắn chuẩn bị đuổi theo chạy trốn hoàng đế cơ lão lúc, theo một tiếng vang thật lớn, trước mắt vách tường trong nháy mắt đổ sụp. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Bị dạn đi phất tay vỗ tới bụi đất. Đợi cho bụi đất tan đi, một thân ảnh đứng tại trước người hắn. Tìm tới ngươi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nữ nhân, bị dạn đi nguyên bản ưu nhã tự tại trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng thần sắc hốt hoảng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Bị dạn đi thanh âm run rẩy trong mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Hiệu suất thật cao ha, ha ha. Lô Hễ ông, tại sao phải làm như vậy? Lô Hễ nhìn xem vây quanh mình một đám binh sĩ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại hộ vệ trung ương cô bé. Ánh mắt bên trong mang theo một chút thưởng thức. Quả nhiên, trước hết nhất tìm tới ta là ngươi, với lại so ta dự đoán phải sớm rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước. Lô Hễ con mắt nhắm lại, mang theo một chút như thường ngày bản nhược như không hiện tử, ta một mực tin tưởng năng lực của ngươi, mà sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không có nhìn lầm. Bởi vì chị lực chú ý bị sự tình khác di chuyển, mà chị hai vừa mới thức tỉnh, bằng không năng lực của các nàng cũng có thể rất nhanh phát giác. Lô Hễ lắc đầu, trong mắt của ta, cái này có thể chưa hẳn. Các nàng đều chấp nhất với mình suy nghĩ, bị tính cách của mình chỗ thao túng, cái này cũng liền dẫn đến các nàng không cách nào làm đến tỉnh táo phán đoán thế cục. Hiện tại đừng bảo là những thứ này, xin ngài lập tức hạ lệnh đình chỉ. Bằng không đừng trách ta không niệm tình xưa. Sophia thanh âm băng lãnh, mà các binh sĩ cũng tiếp tục tiến lên trước. Hiện tại chỉ cần nàng một ánh mắt, Lô Hễ chính là một con đường chết. Nhưng là cho dù đứng trước loại tình huống này, Lô Hễ vẫn như cũ duy trì đoan trang cười mịn. Biến đổi đã bắt đầu, không ai có thể ngăn cản. Nhưng là dạng này sẽ để cho rất nhiều người vô tội chết đi. Sophia giận dữ mắng mỏ, ta biết cha hắn truyền đạt qua rất nhiều không ổn chính sách, nhưng là tại sao phải lấy loại này thủ đoạn? Lô Hễ ánh mắt kiên định, nguyên nhân chính là như thế, đây là cần thiết. Mắt thấy không cách nào khuyên can, Sophia cắn chặt môi dưới, răng nhọn cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, nếm đến một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Áp dụng bạo lực thủ đoạn chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Ngươi biết, chỉ cần ta sống, ngươi không có khả năng thành công. Lô Hễ trực tiếp làm, nhớ kỹ ta đã từng dạy qua ngươi sao? Muốn đánh tan một chi tín ngưỡng kiên định quân đội, nhất định phải chém đứt nó cờ xí. Không nên ép ta, Lô Hễ ông. Lô Hễ cười cười, nhìn xem Sophia ánh mắt cũng không có bất luận cái gì cừu hận hoặc là phẫn nộ cảm xúc, vẫn như cũng là cái kia hiền hòa cười mịn. Động thủ đi, đây là ngươi trưởng thành phải qua đường. Sophia nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đáy mắt do dự đã bị thấu xương băng lãnh thay thế. Tay nắm chuôi kiếm có chút nâng lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ đoạn tuyệt. Xin lỗi, ta nhất định phải ngăn cản ngài. Sau đó ta chứng minh, ta sẽ bằng vào ta phương thức đến thay đổi hết thảy. Theo tay của nàng rơi xuống, các binh sĩ giơ cao trong tay lưỡi dao. Một trận tiếp tục hồi lâu chiến đấu qua sau trong một mảnh phế tích, tường đổ ở giữa còn lưu lại chiến đấu ấm, đá vụn bên trên nhiễm vết máu màu đỏ sậm tại hỏa diễm bên dưới hiện ra ánh sáng chói mắt. Mỹ Dạn đi ngửa mặt đổ vào trong đống ngói vụn, mái tóc dài màu trắng bạc bị bụi đất làm bẩn, đã từng cao quý trang phục lúc này vỡ ra mấy đạo dữ tợn lỗ hổng. Cặp kia luôn luôn đựng đầy nạo mạn trong mắt giờ phút này chăm chú nhắm, lại không nửa điểm tức giận. Alins quỳ một gối xuống đất, hai tay chống đỡ thanh kia cuốn lưỡi đao trường kiếm mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt cảm rất đau. Mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng là khí tức màu đen như cũng không nhận khống chế của nàng từ thân thể của nàng phát ra. Alins vừa chống kiếm đứng vững, ngực còn tại bởi vì thở hổn hển chập trùng. Bị dạn đi rơi xuống đất trầm đục còn chưa tiêu tán, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lạnh leo thấu xương. Nàng vô ý thức như người, một đạo năng lượng màu tím thấm bột xoa đầu vai lướt qua, đem cột đá bên cạnh nổ vỡ nát. Alin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tay cột bên trên. Trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trong tay hắn pháp trượng đỉnh đầu bảo thạch lóe ra quỷ dị ánh sáng, thật sự là đặc sắc ngoài ý muốn, mặc dù biết ngươi là loại kia vì mục đích mà không đạt thủ đoạn ra hỏa, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại tiếp xúc hắc ma pháp loại này kiếm hai lưới. Alin không nói gì, vẹn vẹn nghe được thanh âm của đối phương liền để lông mày của nàng hơi nhíu lên. Lão nhân trước mắt sờ lấy hắn cái kia hoa dâm sợi râu, lòng bàn tay vuốt ve ở giữa, thơ bạc râu sao có chút rung động. Hắn cặp kia lõm sâu trong mắt dấu ở lòng dưới mí mắt, giờ phút này chính hít lửa, giống hai đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Lúc này lão nhân túi nhìn ánh mắt nhìn xem như bùn nhão nằm dưới đất mị dạn đi, nhưng ngược lại là bớt đi ta không ít khí lực, chỉ là không nghĩ tới thậm chí mị dạn đi đều gia nhập phản loạn đội hình. Quốc sư Sen Nạ đối mặt mình đã từng học sinh, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, tựa hồ còn giữ một hơi, không ngại ta thay ngươi động thủ. Cũng coi là ta thanh lý môn hộ. Alin liếc mắt sau lưng nửa chết nửa sống Mỹ Dạn đi, hiện tại hắn còn không thể chết. Ngươi cố ý thừa dịp đế quốc náo động lúc thừa lúc vắng mà vào, mục đích đã rất rõ ràng, Sen Nạ sờ cái cằm, hiện tại loại tình huống này đều không có nhìn thấy mặt hủ phẹt đối bóng dáng, đoán chừng đã đưa tại trong tay ngươi đi. Nhìn xem Alin cũng không có cần hồi đáp ý tứ, Sen Nạ cũng không nóng nảy, nhưng là ngươi hẳn là rất rõ ràng, muốn giải trừ trên người ngươi phong ấn, cũng tương tự cần ta. Ngược lại tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Ha ha, không sai, ta đúng là đưa tới cửa. Hoặc là nói ta chưa hề rời đi. Alin kiếm đã dựng thẳng lên, lần này trên người nàng màu đen khí tức lần nữa bắn ra, chỉ bất quá khí tức so với trước đó có chút lộn xộn. Thật sự là chật vật a. Senna nhìn xem bộ dáng của nàng, âm thanh bên trong mang theo một chút như có như không trào phúng. Nếu như là toàn thịnh tư thái người ta có lẽ sẽ còn e ngại một chút, nhưng là lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ma lực bị phong ấn, mà vừa mới trải qua cùng mỹ giãn đi chiến đấu, hắc ma pháp đã cho thân thể ngươi mang đến nghiêm trọng phản vệ. Senna lục lọi sợi dâu, âm thanh bên trong mang theo tuyệt đối tự tin, ngươi thật cho rằng ngươi bây giờ có thể chiến thắng ta sao? Alins nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trên thực tế xác thực như Senna theo dự liệu như thế. Vừa rồi cùng mỹ giãn đi chiến đấu đã tiêu hao hơn phân nửa khí lực, giờ phút này đối mặt đã sớm chuẩn bị quốc sư, nàng ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Với lại bởi vì hắc ma pháp phản vệ, nàng lúc này cảm giác toàn thân liền như là bị sâu kiến không ngừng cắn xé đồng dạng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 240, binh biến, nam, chương 240, binh biến, nam, nơi xa hoàng thành ánh lửa ngút trời, ồn ào náo động tràn qua tường thành, ánh lửa chói mắt đơn giản muốn đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Nghe lấy bên trong truyền đến kịch liệt tiếng ồn ào, ngoài hoàng thành trên đồi núi nhỏ lại có mấy cái đen ảnh ám tử cổ động. Trong đó như tảng đá thật lớn hình bóng bất mãn nói, chủ nhân vội vàng đi tìm mỹ giãn đi tên kia phiền toái, lưu lại chúng ta ở chỗ này chẳng có mục đích chờ lấy. Chủ nhân đã bố trí nhiệm vụ. Dê nhắc nhở, chúng ta phải thừa dịp lấy Senna ra hỏa kia gấp trở về lúc phục kích hắn, ít nhất phải trì hoãn thời gian. Nói dễ dàng, tình huống hiện tại chúng ta căn bản không biết đối phương lúc nào sẽ trở về. Hoàng thành đều náo thành dạng này, ta nếu là hắn hẳn là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Nhưng trên thực tế cho tới bây giờ liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Ai, loại thời điểm này nếu là có giống ổ được kẻ như vậy tại liền tốt, gián đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên mang theo bịt mắt ra hỏa, nói đến gà, ngươi có thể hay không khống chế mặt hụ phẹt ra hỏa kia năng lực đến tìm người. Gà lắc đầu, ra hỏa kia tinh thần lực rất mạnh, một khi đại quy mô sử dụng ma lực rất có thể tỉnh lại hắn ý thức tự chủ khiến cho tỉnh lại. Sách, không bằng thừa cơ làm thịt hắn, dù sao thuộc về hắn cái kia bộ phận phong ấn đã giải trừ, giữ lại hắn cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Dê lắc đầu, còn không phải thời điểm, chúng ta cần lại từ trong miệng của hắn bộ lấy ra một chút tình báo. Đợi chủ nhân khôi phục lại cường thịnh thời điểm chính là biến đổi thời điểm. Chúng ta vì sao a không thừa dịp loạn trực tiếp xuất thủ? Dán mắt nhìn nơi xa ánh lửa lấp lóe hoàn thành, đây đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội, không phải sao? Chủ nhân nói rồi, trận này phản loạn cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Chủ nhân ý tứ không phải chúng ta có thể phỏng đoán, dễ nhắc nhở đối phương, ừm. Ý tứ đại khái chính là cỡ lậu cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thậm chí trận này phản loạn cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Cái gì? Hắn là điên rồi sao? Chẳng bằng nói hắn sở dĩ dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy là bởi vì hắn có tự tin chấn áp xuống. Dê ánh mắt thâm thúy, chỉ bất quá hắn át chủ bài còn không có triển lộ ra. Chủ nhân cũng hẳn là muốn mượn cơ hội lần này thăm dò đối phương. Theo dao sắc né tránh, vậy ra huyết dịch bên trong đứng tại cả sản dở dạ nam nhân trước mặt sủi lơ ngã xuống đất. Nàng dùng sức lắc một cái, trên lưới kiếm máu tươi lập tức bay, sau đó quay đầu mắt nhìn một bên bằng nở. Lúc này bằng nở đem nam nhân ở trước mắt một kiếm đứt cổ, động tác không chút do dự dây dưa dài dòng, mà bên cạnh hắn là đã chồng chất thành núi nhỏ người. Đối mặt đột nhiên nhảy ra phục binh, hai người không có phí chút hơi sức liền nhẹ nhõm hóa giải. Trước đó huấn luyện đều là đang chơi đùa mọi nhà sao? Cả sản giờ ra nhìn xem bằng nờ bình tĩnh đem kiếm thu nhập trong vỏ, nhíu mày. Ngươi trêu đùa ta sỉ nhục ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ tìm ngươi thanh toán. Vỡ là kẻ một mặt không biết làm sao, điện hạ, luận bàn có thể xếp tới sự kiện lần này giải quyết về sau. Hắn là thật sợ đối phương một lời không hợp bay thẳng đến mình rút kiếm. Tình huống dưới mắt đã đầy đủ hỗn loạn. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, theo một trận binh mã âm thanh, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Mà trước mắt, một chi cầm trong tay trường mâu lợi kiếm cùng tâm chắn binh sĩ đã tại dần dần tới gần bọn hắn. Ngay tại hai người chuẩn bị nên chiến thời điểm, đối phương lại tại trước mặt của bọn hắn dừng lại. Tại hai người ánh mắt cảnh giác bên trong, Sophia từ đó đi ra. Thế cục đã triệt để mất khống chế, vô luận như thế nào vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp dẫn đầu đem phản loạn lắng lại. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cả sản dở dạ cao mày, ta đã vừa mới phái ra truyền tin nhân viên tiến về quân doanh nếm thử triệu tập quân đội tiến hành trấn áp, nhưng là đối phương cho tới bây giờ vẫn không có trở về. Đã đối phương lựa chọn ở thời điểm này khởi xướng phản loạn, như vậy chắc hẳn quân doanh đã tại nó trong khống chế. Người bên kia xử lý thế nào? Sophia lắc đầu, trận này phản loạn đã dần dần diễn biến thành bạo loạn, đã không phải là đơn giản thuyết phục có thể dừng lại cấp bậc. Như vậy việc cấp bách vẫn là muốn trước bảo đảm cha an toàn, cả sản giờ dạ như mày, còn có, đều đến loại thời điểm này, Sophia bây giờ ở nơi nào? Ta đã đem cha an bài tại nơi an toàn nhất. Cả sản giờ dạ cùng Sophia nghiêng đầu đi, Sophia khoan thai tới chậm, nàng lúc này mặc đồ mặc ở nhà, nhưng là đầu tóc bởi vì không có ghim lên mà tùy ý xóa. Tại lắng lại trận này biến cố trước đó ít nhất phải bảo đảm an toàn của hắn. Muốn bảo đảm cha tại thời khắc mấu chốt lộ diện. Sophia nói ra, mục tiêu của bọn hắn là cha, chỉ cần cha còn an toàn, như vậy bọn hắn liền sẽ không đạt được. Cha ở đâu? Cả sản giờ dạ lập tức hỏi, có sắp xếp đầy đủ nhân thủ sao? Nói cho ngươi có ý nghĩa gì? Sophia hừ lạnh, liếc mắt chung quanh hỗn loạn bọn hộ vệ, hiển nhiên không có ý định trả lời đúng vương, ngươi muốn phải ai đi? Trong tay ngươi còn có giá trị tuyệt đối phải tin đảm nhiệm người sao? Ngươi chẳng lẽ có? Sophia lông mày nhíu lại, không có ý tứ, ta trong tay xác thực còn có mấy cái dạng này người. Ngươi xác định đối phương sẽ không có phản biến đến đối phương bên kia? Cả sản giờ dạ vạch đến trực kích bắc nội tâm vấn đề. Nhưng mà Sophia chỉ là cười lạnh, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không lấy chính mình người nhà sinh mệnh nói đùa. Cả sản giờ dạ lườm nàng một chút, thật ác liệt hành vi. Sophia không quan trọng nhún nhún vai, loại thời điểm này ngươi hẳn là may mắn ta còn có sẽ không phản bội người. Sophia lời nói như một cây châm đâm vào cả sản giờ dạ tâm lý. Mặc dù cũng không có nói thêm cái gì, đơn giản dù ổ chuyện một mực là trong nội tâm nàng một cái nghịch lân. Nàng vừa muốn mở miệng, Ôn Nhĩ Phi ạ trực tiếp ngừng lại nàng, yên tâm đi, loại thời điểm này ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau. Ta cũng không có đem bọn hắn thân nhân như thế nào, tương phản, ta bảo đảm bọn hắn một gối không lo. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn hiệu chung với ta điều kiện tiên quyết. Tốt, như vậy chúng ta tới đơn giản thương lượng một chút riêng phần mình trách nhiệm đi. Sophia đánh gãy hai người. Sophia nhìn xem phong hỏa không ngừng cảnh tượng, ta lưu lại thủ đương phòng tuyến, cần phải có người sơ tán hiện trường để bọn hắn rút lui ra ngoài. Cả sản giờ dạ tung người lên ngựa, như vậy ta đi tiến về quân doanh, ta sẽ mau chóng mang theo quân đội gấp trở về. Thật hy vọng những tên kia còn nghe lời ngươi, Sophia nhún nhún vai, như vậy ta sẽ bảo đảm cha an toàn. Thấy thế, một bên bợ lạ kệ khỏe miệng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ba tên hoàng nữ bình thường quan hệ có chút vi diệu, nhưng đã đến khẩn yếu trước mắt còn có thể thống nhất mục tiêu. Tại trong cung đình bạo loạn đồng thời, hoàng thành giãn ra cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đường lát đá bên trên tung tóe hoàng hốt loạn dấu vó ngựa, áo choàng và áo đảo qua tản mát đèn đồng mảnh vỡ, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Cô bé đem mũ trùm ép tới thấp hơn, tránh đi trên cổng thành bắn xuống bó đuốc ánh sáng. Ánh sáng kia họ phơ lìn, vệ binh áo giáp phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, mà bách tính tiếng la khóc đang từ ngõ hẻm làm chỗ sâu rung manh tiến ra. Nhường một chút. Mưa qua. Thanh âm của nàng bị dìm ngập tại kim loại tiếng va chạm bên trong. Vừa rồi ở cửa thành bên ngoài, nàng còn có thể trông thấy hoàng cung mạ vàng đỉnh nhọn, giờ phút này lại chỉ bị phun trào đám người vây ở góc đường. Nàng bây giờ căn bản không có làm rõ ràng tình huống, rõ ràng hết thảy đều còn rất tốt, mà mình cũng dự định thừa dịp lúc ban đêm sắc trà trộn vào hoàn thành, nhưng là đột nhiên phát sinh biến cố làm rối loạn hết thảy. Khi ở cố gắng đi ngược dòng người ghé qua, hướng về xung đột bạo phát khu vực trung tâm. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm được trước bợ lạ kẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 241, binh biến 6, chương 241, binh biến 6, uy, nói đến ngươi có nghe được sao? Trong hoàng thành thanh âm đã truyền đến nơi này đến, dạng này thật không có vấn đề sao? Đến cùng phát sinh cái gì? Trong liều vải, Dejanis nghe lấy tinh tế vỡ nát đối thanh âm, đột nhiên liên tưởng đến hôm nay ba ngày lúc đội trưởng binh sĩ theo như lời nói, quay đầu nhìn về phía Leonardo, do hỏi. Leonardo cũng có chút không quyết định chắc chắn được, nếu không, lặng lẽ đi ra xem một chút. Cuối cùng Leonardo cũng là kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, đề nghị. Hai người từ liều vải phía sau bên cạnh màn lặng lẽ chui ra ngoài. Sau đó lặng yên không một tiếng động mượn hắc ám leo đến lều vải trên đỉnh. Lều vải đỉnh vải bạn bị thể trọng của hai người ép tới có chút hạ xuống, nơi xa tuần tra ban đêm binh sĩ tiếng bước chân cùng với bó đuốc ánh sáng chậm rãi tới gần, bọn hắn lập tức ngừng thở, nhất là Dejanis, to lớn hình thể quận lên thân thể dán chặt đồng vải. Thẳng đến mảnh kia ánh sáng biến mất tại nơi đóng quân bên kia, Leonardo mới thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra đồng bảy khe hở nhìn xuống. Lều trại chính ngoại trạm lấy bốn cái cầm nỏ thủ vệ, bọn hắn bên hông loan đao còn lóe lánh quang, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Vừa có người bởi vì nghe được động tĩnh mà nghi hoặc từ trong lều vải thò đầu ra liền bị trực tiếp chấn áp trở về. Quả nhiên không thích hợp a. Leonardo vẻ mặt nghiêm túc không nói gì. Trong bóng đêm, truyền tin viên móng ngựa vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn, hắn liền bén lấy yên ngựa xoay người nhảy xuống, trong ngực quyển da cừu bị gió xoáy đến tuôn rơi vang. Cấp báo. Hoàng thành cấp báo. Hắn khàn khàn hô, đang muốn hướng lều trại chính sông, cánh tay lại bỗng nhiên bị người nắm lấy. Là hai cái thủ cửa doanh hộ vệ, lực tay của bọn họ to đến giống kim sắt, trong ánh mắt không có nửa điểm ngày thường cung kính. Đêm khuya nào, theo doanh quy làm cha. Bên trái hộ vệ trầm giọng nói, một cái khác đã vươn tay đoạt trong ngực hắn quyển da cừu. Truyền tin biên gấp đến độ dãy rủa, là phản loạn. Hoàng thành. Nói còn chưa dứt lời, phần gáy liền chịu một cái cú đánh im lìm, mắt tối sầm lại, bị hai người mang lấy kéo hướng về phía bên cạnh kho củi, trong ngực quyển da cừu bị vò thành một cục, nhét vào hộ vệ trong ống dày. Nơi xa lều trại chính đèn đuốc chớp tắt, không ai chú ý tới cái này màn mạch nước ngầm. Mà mắt thấy đến đây hết thảy đệ Giannis cùng Leonardo đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Hai người kinh ngạc thật lâu, đệ Giannis lấy lại tinh thần lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới nói cái gì? Phản loạn? Là ta nghe lầm sao? Mặc dù ta cực kỳ hy vọng là ngươi nghe nhầm rồi, nhưng là hỏng bét chính là ta cũng nghe đến. Leonardo nghĩ đến cái gì, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, sẽ dạ gặp nguy hiểm. Kết cũng thế. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết tin tức này. Nhưng là rất rõ ràng, cho dù biết cũng không có ý nghĩa. Tất cả vũ khí đều bị những người kia khống chế. Leonardo đột nhiên ý thức được ban ngày lúc bọn hắn trố mắt thấy dị thường hình tượng. Tỉnh táo phân tích thế cục, cho dù chúng ta có thể kéo còi báo động nhưng không có vũ khí cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Xác thực, cái này rất khó xử lý a. Bởi vì ghé vào trên lều, bên hông cài lấy linh kiện cách đến hắn, cái này khiến hắn mất tự nhiên giật giật. Leonardo hơi liếc mắt, ngay từ đầu đối mặt với đối phương động tác cũng không hề để ý, mà là quay đầu tiếp tục quan sát đến quân doanh tình huống hiện tại. Nhưng là một giây sau hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Dejanis. Uy. Leonardo một mặt mờ mịt nhìn xem Dejanis nắm ở trong tay to lớn đồ sắt. Chờ một chút, trong tay ngươi cầm là cái gì? Dejanis cúi đầu mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu, bội kiếm của ta a. Không phải, ý của ta là nó vì sao lại tại trong tay của ngươi? Bởi vì đây vốn chính là ta a, lúc trước cha của ta bỏ ra số tiền lớn mời người rèn đúc, là ta 12 tuổi năm đó quà sinh nhật, vừa mới bắt đầu dùng đến quả thật có chút chìm, nhưng là... Tốt tốt, dừng lại một cái. Leonardo xoa lông mày, ta không phải đang hỏi ngươi lai lịch của nó, ta là hỏi ngươi bây giờ nó làm sao có thể tại trong tay của ngươi. Dựa theo quy củ, tất cả có trực tiếp lực sát thương đối vũ khí không phải đều là bị lấy đi thống nhất quy nạp quản lý sao? Xác định là dạng này, Dejanis gãi gãi đầu, nhưng là ta cùng bọn hắn nói đây là sinh mạng ta một bộ phận, tuyệt đối không thể chia cắt đối bộ phận. Lại thêm bọn hắn nếm thử ba cái đều sách phí sức lúc liền từ bỏ quyết định này. Leonardo, như vậy chuyện liền đơn giản nhiều. Dejanis quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc, có ý tứ gì? Vâng. Tiếng vang giống kinh lôi nện ở trong doanh địa, mặt đất run lên bần bật, đá vụn hòa với vụn cỏ vẩy ra lên. Thoáng một cái liền đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Dejanis khôi ngô bóng dáng từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề thân thể trực tiếp đem cứng rắn bùn đất ném ra nửa người sâu hố, xung quanh lều vải đều bị chấn động đến lay động, vải bạt tuôn rơi rơi bụi. Đều nhìn bên này, hắn gầm nhẹ một tiếng, song quyền ở trước ngực hung hăng đụng nhau, khớp xương phát ra ken két giòn vàng, hắn cử chỉ giống như một đầu đại tinh tinh. Nguyên bản vây quanh kho vũ khí bọn thủ vệ quả nhiên bị kinh động, nhao nhao quay đầu, bó đuốc ánh sáng đồng loạt chiếu hướng trong hầm bóng dáng, trong tay tên nọ cũng vô ý thức giơ lên. Rất nhanh, vô số người đã đem nó vây quanh. Mà Dejanis không nhìn thẳng đám người trong tay cơ kiếm lớn giống như máy xay gió không người dám can đảm tới gần nửa bước, ngay cả phóng tới mũi tên cũng bị nó nhẹ nhõm ngăn trở. Thẳng đến tại ở gần mục tiêu về sau, Dejanis đột nhiên trực tiếp từ trên giá lấy xuống Leonardo bội kiếm ném qua, Leonardo đưa tay vững vàng tiếp được. Mà cầm tới vũ khí hai người dựa theo trong kế hoạch như thế, tại kéo vang lên cảnh báo về sau trực tiếp hướng về quân doanh lối vào chỗ mau chóng đuổi theo. Doanh trại hàng rào gỗ bị Dejanis kiếm lớn bổ đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn hòa với đốm lửa nhỏ vẩy ra. Leonardo nghiêng người tránh thoát đối diện đâm tới trường thương, trong tay bội kiếm xoáy ra một đạo ngân hồ, thuận thế đánh rơi hai tên vệ binh mũ giáp, lưỡi dao thuận tóc của đối phương vạch qua, nhưng là cũng không có đả thương vừa đến đối phương tính mạng. Trái phía sau có cung thủ, Dejanis gầm thét quay người, kiếm lớn quét ngang, đem phóng tới mũi tên chém thành hai khúc, nặng nghề thân kiếm đập xuống đất, chấn động đến mấy tên vọt tới binh sĩ lảo đảo lùi lại. Leonardo thừa cơ nhảy lên lưng ngựa, đưa tay níu lại Dejanis cánh tay, đi. Móng ngựa bước qua thiêu đốt lều vải, hai người một ngựa xông phá cửa doanh, sau lưng tiếng la giết bị văng tại dần dần chìm trong hoàng hôn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 242, binh biến 7, chương 242, binh biến 7. Alins hít sâu một hơi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối diện cái kia mặc trường bào lão nhân, cảnh giác đối phương mỗi một cái động tác. Nói thực ra, ngươi không nên trở về. Senna nhìn đối phương vừa ý bên trong mang theo một chút khinh miệt, thật vất vả bảo vệ một cái mạng chẳng lẽ không tốt sao? Phải biết nhà lấy lọt người khác nhưng không có ngươi vận tốt như vậy. Thật tốt vì ngươi gia tộc kia giữ lại một chút hương hỏa chẳng lẽ không tốt sao? Senna nói chuyện đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm Alins biểu lộ, nhưng là đối phương cũng không có trong dự liệu nổi giận, thậm chí là lạ thường bình tĩnh. Lưỡi kiếm vạch qua mặt đất, Alins thanh âm như là dắt lên một tầng xương. Ta không ngại ở đây cho ngươi dựng thẳng một tòa mộ bia. Senna cười ha ha, lại là chậm rãi giơ ngón tay lên, như vậy vẫn là muốn thật tốt bố trí một cái. Trong chốc lát Senna đầu ngón tay ma pháp quang choáng bỗng nhiên bành trướng, màu vàng nhạt đường vân như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, chạm đến mặt đất lúc kích thích một vòng hình khuyên sóng ánh sáng. Trong chớp mắt, hơi mở kết giới vách tường đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hai người cực kỳ chặt chẽ bao ở trong đó. Ngoại giới tiếng gió, ánh sáng và bóng tối bị triệt để ngăn cách. Alins ánh mắt lưu ý lấy tình huống xung quanh. Giờ phút này chỉ có trong kết giới vách tường lưu chuyển phù văn phát ra nhỏ vụn bù bù, giống một tầng vô hình kén, đem mảnh không gian này biến thành độc lập chiến trường. Alins mũi kiếm vừa muốn đưa ra, lại bị kết giới vách tường bắn ngược khí lưu làm cho dừng một chút. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Senna đứng ở trong kết giới, quanh thân vẩn quanh các loại nguyên tố điểm sáng, kết giới năng lượng ba động cùng hắn ma pháp khí tức gần ẩn của mình. Hiển nhiên kết giới này không chỉ có là ngăn cách, càng có thể đang vì hắn nguyên tố ma pháp cung cấp tăng phúc. Alins lặng lẽ phóng thích hắc ma pháp, nhưng là ở tại chạm đến kết giới trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ là khiến kết giới khẽ run lên, như là trên mặt nước gợn sóng bình thường thoáng qua liền qua. Không cần nếm thử, Senna nhắc nhở, kết giới này có thể đem ma pháp tự động phân giải, ngươi hắc ma pháp cũng giống như thế. Senna ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kết giới, đây chính là ban đầu ở cùng ngươi đối chiến sau chỗ nghiên cứu ra, thế nào, còn thích ta vì ngươi cố ý chuẩn bị lễ vật sao? Alins không nói gì, kiếm trong tay trở tay một nắm, thân hình một cái chớp mắt lôi cuốn lấy một trận sương mù đen trực tiếp đánh tới. Cả sàn giờ giả cuốn chặt lấy trên thân màu đậm áo choàng, vành nón ép tới cực thấp, chỉ lộ ra một đoạn môi mím chặt. Trên đường phố tràn ngập phản loạn phía sau bờ bụi, tàn mát binh khí cùng ngã lật hàng rong ở giữa, ngẫu nhiên có phản quân tuần tra bó đốt thoáng qua, màu quýt ánh sáng tại trên mặt tường ném xuống vặn vẹo cái bóng. Đối mặt quanh mình hỗn loạn hết thảy, nàng cũng không có chậm xuống bước chân, ngược lại là tại thoát ly hoàng thành sau tìm ngựa thừa dịp bóng đêm đen kịt lập tức hướng về quân doanh mau chóng đuổi theo ngay tại phi nhanh đến nửa đường thời điểm, lỗ tai của nàng hơi động một chút. Trong tay dây cương tìm lại, ngựa sau khi dừng lại nàng lập tức cầm bội kiếm bên hông, trong mắt màu xanh lam cảnh giác mà nhìn xem trước mặt đen nhánh đường nhỏ. Dần dần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là mấy con ngựa tại hướng về mình lao nhanh mà đến. Tại ở gần về sau, đang chuẩn bị rút kiếm cả sạn giờ ra thấy rõ mặt của hai người, biểu lộ một trận. Mà đối phương nhìn thấy mình sau cũng là lập tức tìm ngựa dừng lại. Các ngươi là học sinh của học viện Sĩ Ác. Cả sạn giờ ra ánh mắt còn dừng lại tại Leonardo cùng Dejanis trên mặt, trong nháy mắt kia kinh ngạc còn không từ đáy mắt rút đi. Sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân rồn rập cùng kim loại va chạm tiếng leng keng. Nàng hướng về sau lưng của hai người nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thân mang chế phục binh sĩ chính dục ngựa lao vụt, trong tay trường mâu cùng loan đao ở dưới bóng đêm lóe lánh quang. Người cầm đầu một chút liền tập trung vào Leonardo hai người, nghiêm nghị quát, chạy không được, đem bọn hắn bắt lại. Trên đường đi khả năng mắt thấy người đi đường cũng đừng buông tha. Cả sản giờ dạ điện hạ. Nhưng mà khi bọn hắn tới gần nhìn thấy Cạ Sạn Dở Dạ trong nháy mắt giống như nhìn thấy quỷ dùng mình một cái. Lúc này Cạ Sạn Dở Dạ lạnh ánh mắt muốn giết người đơn giản muốn đâm xuyên bọn hắn. Điện hạ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, có người ý đồ khởi xướng phản loạn, với lại quân doanh đã bị đối phương khống chế. Leonardo lập tức báo cáo. Cạ Sạn Dở Dạ sau khi nghe được nhưng không có lên tiếng, mà đối phương trong lúc nhất thời cũng nhìn lẫn nhau, nuốt nước miếng một cái có chút luống cuống. Cầm đầu nam nhân vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Cạ Sạn Dở Dạ chậm rãi đi lên trước. Đến gần trong nháy mắt, Cạ Sạn Dở Dạ trong tay lợi kiếm dương nhẹ, quanh thân hàn khí bỗng nhiên ngưng tụ. Băng tinh thuận thân kiếm leo lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản đối tế kiếm lập tức bị một tấm sắc bén băng tinh bao trùm. Lưỡi kiếm hiện ra lạnh lẽo làm quang biên giới ngưng kết nhỏ vụn băng, phản phất đụng một cái liền có thể tổn thương do giá rét da thịt. Bạch. Nàng cầm kiếm động tác lưu loát dứt khoát, cổ tay xoay chuyển ở giữa, băng kiếm đã mang theo một đạo hàn quang bổ về phía phản quân. Thân kiếm trong không khí bay qua, lưu lại một chuôi thoáng qua liền qua sườn trắng, phản quân nâng thuận đón đỡ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, làm từ gỗ tấm chắn lại bị băng kiếm hàn khí quăng đến nứt ra, lưỡi kiếm thuận thế sát qua tay của hắn giáp, lưu lại một đạo mang theo xương trắng vết tích. Nam nhân cảm thụ được đâm xuyên da thịt hàn ý, lập tức run rẩy nói không ra lời. Cạ Sạn Dở Dạ đem ra kiếm tại cổ của đối phương bên trên, ta lại cho các ngươi một lần lựa chọn lần nữa trận doanh cơ hội. Cung đình trước cổng chính, Sophia một thân áo giáp, hộ vệ đoàn xếp thuận trận. Phản quân mãnh liệt trùng kích, thuận tường chấn động, Sophia huy kiếm nghiêm nghị, tử thủ nơi đây, nửa bước không lùi. Kim loại tiếng va chạm bên trong, hộ vệ đoàn gắt gao ngăn trở cửa chính. Nàng xuất lĩnh lấy hộ vệ của mình đoàn cố gắng chống lại đối phương tiến lên bộ pháp, cùng lúc đó y nguyên lựa chọn đem vốn là khẩn trương nhân thủ phân ra một bộ phận đi sơ tán đám người. Ngay tại nàng suy tư chính diện như thế nào bố trí mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất lúc, hộ vệ đoàn bên trong một cái bóng lại nắm kiếm lặng lẽ vây quanh Sophia phía sau. Cảm nhận được sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân, Sophia nhíu mày. Mà xoay người nàng lập tức ý thức được đối phương muốn làm cái gì. Rõ ràng từng cái phương diện đều bị thế lực của đối phương chỗ thẩm thấu. Cái này cũng là các nàng mãi cho tới bây giờ một mực chờ không đến bất luận cái gì trợ giúp nguyên nhân. Nhưng là nàng lại bởi vì tự tin mà không để ý đến thủ hạ mình hộ vệ đoàn khả năng thai hoàng ẩm. Mà khi nàng ý thức được điểm này lúc đã không kịp. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Bịch. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Ý thức được lưỡi dao không có rơi xuống trên người mình, Sophia mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn xem ngăn tại trước người mình nam nhân. Băng nở trong tay ngăn cản kiếm trở tay nhất chuyển, kiếm tích tinh chuẩn túi tại trôi này đánh lén đoạn kiếm trên mũi dao. Phút chốc chỉ nghe tranh một tiếng vang dọn, đối phương đoạn kiếm lại bị hắn cái này nhất chuyển một vùng lực đạo vén đến rời tay bay ra, trên không trung vạch qua một đạo hàn quang, len ken nện ở cách đó không xa trên thềm đá. Trong kết giới không khí bởi vì ma pháp va chạm mà bật mèo, Alins mũi kiếm sát qua sẻn nạ đầu vai lúc, động tác đã rõ ràng đúng hữu. Vừa rồi đón đỡ cái kia băng hỏa song sinh chú lúc, cánh tay trái cơ bắp còn tại ẩn ẩn run rẩy. Nàng xoay người tránh đi gào thét mà đến gai đất, hắc ma pháp ngưng tụ thành bóng tối xiềng xích lại bị xẹt nạ đầu ngón tay nhảy nhót lôi quang tùy tiện đánh nát, màu vàng hồ quang điện thậm chí thuận xiềng xích cháy đến mu bàn tay của nàng. Ngươi hắc ma pháp sắc thực tinh diệu, nhưng cho ngươi thân thể mang tới gánh vác đã cũng không nhỏ à. Như vậy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Xẹt nạ thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng ma pháp quang choáng truyền đến, hắn đưa tay dẫn động gió thổi, đem á linh xếp về phía kết giới biên giới. Như ngươi loại này tiêu hao tự thân phương thức, tại tuyệt đối nguyên tố khống chế trước mặt, bất quá là chó cùng rất dậu, rất nhanh ngươi liền sẽ dầu hết đèn tắt. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên dâng lên dây leo, Alins xoay người huy kiếm chặt đứt trong nháy mắt, đỉnh đầu đã hạ xuống tinh mịn băng truy mưa. Nàng chỉ có thể dùng kiếm tích miễn cương đón đỡ, vụ băng ở tại trên gương mặt, mang đến lạnh leo thấu xương. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 243, binh biến 8, chương 243, binh biến 8. Sophia nhìn xem bị trói rắn rắn chắc chắc nam nhân, mặt mày bên trong là loại không nói được dị dạng cảm xúc. Cho ta một cái lý do. Nàng tự nhận là cho dù không áp dụng chỉ hai như thế cực đoan biện pháp cũng có thể đạt được người hắn tin cậy. Đây cũng là nàng chỗ một mực quán triệt lý niệm phương thức. Nguyên nhân chính là như thế, tình huống hiện tại khiến nàng trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Nghe vậy, nam nhân chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó khỏe miệng mang theo một vòng đắng chắc cười, ta không có muốn vì mình giải thích dự định, đã như vậy, điện hạ ngài không ngại trực tiếp động thủ đi. Nhìn đối phương chủ động tìm chết thái độ, Sophia trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Vỡ là kẻ mắt nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng dứt khoát duy trì trầm mặc. Trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất chính là xử quyết rơi hắn, cái này cũng không chỉ có thể giải trừ bí hiếp, cũng tương tự có thể bởi vậy đưa đến giết một người dân trăm người tác dụng. Nhưng là hoàng nữ thứ ba của chúng ta tựa hồ còn không có triệt để quyết định. Điện hạ, ta mang đến viện quân. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ là Quinn. Sophia nghe được thanh âm sau sửng sốt một chút, hắn là cha cận vệ. Bên ngoài không phải tầm tầm phản quân sao? Quinn, ngươi là thế nào lại tới đây? Sophia hỏi. Mặc dù tiêu tốn một chút công phu, nhưng là đều đã giải quyết, với lại ta lân cận mang đến đội bảo vệ đến bảo hộ điện hạ an toàn. Sophia gật đầu, hạ lệnh, cửa chính từ từ mở ra. Quinn dẫn đầu đi đến, đối Sophia khẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng là ngay tại Quinn sau khi đi vào, phía sau hắn cửa chính lại một lần nữa đóng lại. Ngay sau đó Sophia cận vệ trực tiếp đem nó vây lại. Nếu như chuyện cho tới bây giờ còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, các ngươi hắn thật không cần sống. Tốt một chiêu treo mồi câu cá. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Sophia, mặt mày bên trong để lộ ra sáng loáng sắc ý, ngươi là lúc nào bắt đầu hoài nghi? Coi ta tại ra vào quân doanh trên danh sách nhìn thấy tên của ngươi lúc. Sophia nhìn đối phương, thân là cha hộ vệ, ta nghĩ không đến ngươi có bất kỳ lý do sẽ đi nơi đó. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là cùng quân doanh phương diện người liên lạc a. Màu đỏ thấm huyết dịch từng giọt nhỏ tại phế tích trên mặt đất, Alins bưng bít lấy bụng dưới vết thương. Máu tươi đã thấm ướt nàng quần áo. Vừa mới đột nhiên từ mặt đất nô ra nham truy tinh chuẩn không sai đến đâm xuyên qua đang tại trốn tránh xét đánh bụng của hắn. Giờ phút này hô hấp của nàng đã có chút gấp rút, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Ý thức được a. Hiện tại thân thể của ngươi căn bản là cùng một bộ xác không khác, hắc ma pháp ăn mòn đã thẩm thấu tiến vào ngươi ngũ tạng lục phủ, cho dù ta không ra tay ngươi cũng không có bao nhiêu ngày tử có thể sống. Nhưng là đáp lại hắn chính là Alins cái kia như cũng không có chút nào gợn sóng ánh mắt. Đối phương đưa tay đơn giản lau đi vết máu ở khóe miệng, một lần nữa cầm kiếm. Đơn giản không thể nói lý. Nội bồng bền giữa không trung sẹn nà nhịn không được chửi bới nói, theo tay của hắn vung lên, mấy đạo ma pháp mạch kín cơ hồ là đồng thời bên cạnh hắn phát động. Phút chốc thủy hỏa phong đất ma pháp như thủy triều giao thế đánh tới, không cho Alins mảy may cơ hội thở dốc. Khi lại một đạo lôi trụ bổ tới lúc, Alins lảo đảo lùi lại, phía sau lưng trùng điệp đâm vào kết giới trên vách, tầng kia bình chướng vô hình truyền đến một ngạt lực bắn ngược, để nàng cổ họng ngọt ngọt. Lúc này chỉ cần không có khe hở dính liền một đạo ma pháp liền có thể để Alins bị mất mạng tại chỗ, đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng là Senna lại đột nhiên dừng động tắt lại. Đem đồ vật giao ra, ta sẽ cân nhắc lưu người một mạng. A, Alins cười lạnh nhìn đối phương, sau đó lại liếc mắt bao phủ kết giới của hai người. Cho nên thi triển kết giới cũng là vì cái này sao? Ngươi cái này có thể không tính là trung tâm. Senna đánh gãy nàng, không cần chất vấn ta, chí ít ta không có giống nhà lầy lọt trắng trợn tạo phản. Senna thanh âm âm trầm, tại nhà lầy lọt hủy diệt về sau, ta cơ hồ đem toàn bộ nhà lấy lọt lật cả đáy lên trời, nhưng lại không có tìm được bất kỳ vật gì. Duy nhất giải thích hợp lý nhất chính là ngươi đem nó mang đi. Alins nhìn đối phương, không nói. Ngươi đây là tại khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Senna thanh âm khàn khàn. Cùng lúc đó, Alins trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, tay trái bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay tràn ra đậm đặc sương mù đen. Sương mù đen tại nàng lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, hóa thành mấy đạo vật mèo bóng tối xúc tu, mang theo bén nhọn tiếng xé gió đâm về Senna. Cái này chút xúc tu phảng phất có sinh mệnh, trên không trung linh hoạt vòng qua trước người Senna từ lửa, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Không có ý nghĩa vùng vẫy dãy chết. Chỉ thấy Senna tay tại không trung vẽ ký tự, phút chốc một đạo ma lực màu xanh lam đường vân lại hiện ra, đến gần sương mù đen tại sắp chạm đến hắn trong nháy mắt trực tiếp bị đông lại. Sau đó Senna nhẹ nhàng đụng một cái, băng lập tức nát làm mảnh vỡ trực tiếp rơi xuống. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện nguyên bản còn đứng ở nơi đó Alins đã mất tung ảnh, vừa mới nàng đứng đấy vị trí chỉ để lại một cái hố to, mà trung ương rõ ràng là một người xuyên qua đen nhánh đường hành lang. A, đột địa chạy đâu? Senna nhìn xem trên đất vết máu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, có ý tứ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Ân. Dọ bệ, các ngươi không phải đi đuổi hai cái kia trốn đi mao đầu tiểu tử sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Quân doanh dựng trên đài cao, thủ vệ cúi đầu nhìn xem cưỡi ngựa trở về giải rác mấy người. Ách, đó là đương nhiên là bởi vì chúng ta đã đem nó đuổi bắt trở về a. Nói xong, cầm đầu nam nhân trực tiếp cho đằng sau mấy người một ánh mắt, ngay sau đó Leonardo cùng đệ Giannis liền bị áp lên đến đây. Nhưng là bởi vì bóng đêm rất khó nhìn rõ, cho nên trên đài cao nam nhân híp mắt nhìn một hồi lâu, thẳng đến xác định là hai người bọn họ sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói các ngươi, hiệu suất thật đúng là nhanh. Nói đến vì sao a không trực tiếp giải quyết rất bọn họ. Khu khu, ngươi là tại nói đùa sao ngươi cái này ngu ngốc? Bọn hắn thế nhưng là học viện Sỉ Ạt an bài người tới, hiện tại bọn hắn còn không có từ Sỉ Ạt tốt nghiệp đây. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng Sỉ Ạt là địch? Cái này ngược lại cũng là. Tốt tốt, nắm chặt thời gian mở ra cửa lớn thả chúng ta đi vào. Ngươi dự định để cho chúng ta ở bên ngoài ngốc đứng một buổi tối sao? Ngươi gấp cái gì? Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, cảnh giác điểm là chuyện tốt. Theo quân doanh cửa chính từ từ mở ra, đám người lập tức đi vào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 244, đào vong chương 244, đào vong điện hạ, lối vào đã không chống đỡ được. Nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm. Hộ vệ vội vàng chạy đến Sophia trước mặt, với lại còn lại mấy chỗ cửa hồng cũng đã lần lượt xuất hiện bị công phá tình huống. Nhân viên di chuyển thế nào? Còn tại di chuyển, nhưng là bởi vì càng ngày càng nhiều cửa hồng bị công phá, di chuyển hiệu suất cũng biến thành thấp. Sophia bàn tay vung lên, cho dù dạng này cũng không thể buông lỏng. Có thể đưa bao nhiêu người rời đi liền đưa bao nhiêu người. Là, điện hạ. Hộ vệ ngẩng đầu nhìn Sophia, muốn nói lại thôi, điện hạ, còn xin ngài mau chóng di chuyển. Sophia nhíu mày, ngươi nói cái gì? Hộ vệ gấp rút nói ra. Tình huống dưới mắt thất thủ là tùy thời sự tình, cho nên vì an toàn của ngài, còn xin cho phép ta mau chóng an bài chuyên nghiệp làm việc. Chị bọn hắn còn không có chạy tới, ở trước đó nhất định phải chống lại. Sophia biểu lộ đoạn tuyệt, ở trước đó ta sẽ không rời đi. Thế nhưng là điện hạ. Không cần nói. Sophia đánh gây hắn. Nàng tin tưởng tự nhiên có như thế làm lý do. Nàng đứng ở chỗ này chính là một bộ cờ xí chỉ có dạng này tất cả mọi người mới sẽ không đánh mất hy vọng. Đúng lúc này, lại có một tên binh lính lảo đảo chạy tới, điện hạ. Vừa mới phản quân đã công khắc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sophia nhíu mày, ngoại giới người cũng đã di chuyển hoàn tất, như vậy thì lợi dụng chống không kiến trúc đến cùng đối phương tiến hành đánh giằng co. Phải. Tại binh sĩ chạy đi về sau, hộ vệ còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng lại bị Sophia một ánh mắt chế dừng. Nhưng là đối phương vẫn như cũ chậm chạp không chịu rời đi. Điện hạ, có lẽ còn có một cái biện pháp. Một bên bằng nở đột nhiên mở miệng, đi đến trước người của nàng. Cái gì? Sophia ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đội vàng hỏi thăm, ngươi có gì tốt biện pháp? Bằng Nở không có lập tức nói, ngược lại là xích lại gần Sophia, ngay tại đối phương nôn nóng mong đợi thời điểm, Bằng Nở đột nhiên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Sophia cái trán. Phút chốc, Sophia chỉ cảm thấy một cỗ nồng hậu dày đặc cụ rũ đột nhiên xông lên đầu, chỉ một lát sau liền không có ý thức. Đáng chết, kế hoạch xuất hiện sai lầm, xén nạ ra hỏa kia căn bản không hề rời đi hoàn thành. Khoác bọc lấy áo choàng ăn mặc mấy người xuất hiện tại phế tích trung tâm, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, đám người lật ra to lớn phiến đá, lo lắng tìm chung quanh lấy cái gì. Đúng lúc này, Dê khỏe mắt chú ý tới một bên trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam nhân, hắn chậm rãi đi đến nó trước người kiểm tra đối phương trạng thái, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại chủ nhân tình huống cũng không cho lạc quan, đã thuận lợi, nhưng là chủ nhân căn bản không kịp mang đi mỹ dạn đi. Loại chuyện này còn cần ngươi nói. Một bên to con một quyền đánh vào một bên bức tường đổ bên trên, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, bức tường đổ ầm vang nổ tung ngói đá vang khắp nơi. Nhất định phải mau chóng tìm tới chủ nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, Dê, loại thời điểm này ngươi không nên đứng ra sao? Ta biết ngươi gấp, nhưng là tình huống dưới mắt vẫn là muốn ổn trọng, Dê hạ giọng, bằng vào chúng ta thân phận bây giờ, căn bản không thể giống chống khua chiêng tiến hành công việc sưu tầm, cho dù bốn phía đều là phản quân, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn sẽ đối với chúng ta biểu đạt thiện ý. Ta mới mặc kệ cái kia chút. Châu vung tay lên quay người liền muốn rời khỏi, Lê Bớm liền đem hoàng thành lật cái đáy hướng lên trời. Chí ít ta cũng phải đem chủ nhân tìm ra. Đột nhiên, một cái tay kéo hắn lại cánh tay. Như manh quay đầu, đối đầu ánh mắt của đối phương, trong giọng nói mang theo tức giận, ngươi cái này lên cái gì ý tứ? Không cần thêm phiền. Dê ánh mắt bình tĩnh, loại tình huống này ngươi quá mức rêu rao. Uy, lời này của ngươi là có ý gì? Châu toàn thân bắn ra một cỗ cực kỳ khí thế áp bách, to lớn tay nổi lên gân xanh, một tay nắm chặt Dê cổ áo. Sẽ không phải là chủ nhân cho ngươi bị quyền liền cho ngươi có thể thay vào đó ý nghĩa. Đúng lúc này, một cây dao găm gác ở trên cổ của hắn bên trên, lưỡi kiếm chạm đến đối phương thô ráp cổ trong nháy mắt liền phá vỡ một lớp da. Châu liếc mắt cầm đao thân ảnh gầy nhỏ. Một bên gà cũng ôm ngực nhíu mày, Châu, không nên vọng động. Với lại chú ý ngươi lý do từ chối, tại tất cả chúng ta bên trong, Dê là đi theo chủ nhân thời gian dài nhất. Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào khẩn trương cùng cháy bỏng. Cuối cùng Châu ánh mắt tại Dê trên mặt nhìn chằm chằm một hồi, sau đó một thanh buông ra đối phương, sau đó ôm ngực ngồi ở một bên. Được rồi, gà vô vô Dê bà bay, hắn liền cái tính cách này. Ngươi cũng biết, ban đầu là chủ nhân cứu được hắn. Mặc dù chúng ta cùng chủ nhân đều có chút nguồn gốc. Dê lắc đầu thở dài, không có việc gì, cho nên nói ta có thể hiểu được, sẽ không bởi vậy đối với hắn giận dỗi. Cứ việc trong lòng đồng dạng sốt ruột, nhưng là bởi vì Alins không tại, cho nên hắn nhất định phải gánh vác lên đối ứng trách nhiệm, ổn định lại thế cục, tại tỉnh táo trạng thái làm ra ổn thỏa nhất phán đoán. Đây cũng là hắn hiện tại có khả năng làm chuyện. Dê ánh mắt ngắm nhìn bốn phía không biết tại tìm kiếm cái gì, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một chỗ bức tường đổ trước. Hắn bước nhanh đi lên trước, đưa tay sờ trên mặt đất còn có chút ướt át vết máu. Vết máu hơi có chút hiện ra đen, với lại mang theo một loại chẳng lành khí tức. Hắn lại đem ánh mắt rời về phía một bên hầm ngầm, thần sắc cứng lại. Trong rừng gió mang theo lá thông cùng mùi đất rót vào xoang mũi, Sophie ạ ý thức như bị vò nhiều giấy, từng điểm giãn ra. Phần gáy chống đỡ lấy một mảnh ấm áp kiên cố, theo lắc lư tiết tấu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương dồn dập nhịp tim. Không phải bối rối, là mang theo lực lượng căng cứng. Bằng Nở, thanh âm của nàng câm giống như bị giấy ráp mài qua, đưa tay muốn tóm lấy cái gì, lại chỉ đụng phải cánh tay hắn bên trên sôi sụp cơ bắp, cách đơn bạc vài áo, có thể cảm giác được mồ hôi thấm ra ở bất ý. Lúc này nàng mới ý thức tới mình thế mà đang bị đối phương gánh tại trên vai, với lại đang tại ở vào di động với tốc độ cao trạng thái. Điện hạ, ngài tỉnh. Bằng Nở thanh âm từ dưới thân truyền đến, nhưng là cũng không có vì vậy chậm xuống tốc độ. Chúng ta đây là tại. Như ngài thấy, hiện tại chúng ta đã rời đi hoàn thành. Vừa mới truy binh đã bị mượn nhờ địa hình nơi này thoát ra, nhưng là không bài trừ bọn hắn sẽ lần nữa đuổi theo khả năng. Trong cung đình tất cả nữ bộ cùng nhân viên công tác bộ phận lớn đã di chuyển hoàn tất, tiếp tục lưu thủ đã không có ý nghĩa. Bằng Nở nhìn xem Sophia, giải thích nói, với lại bọn hắn chỉ là đặc quyền, đối cái kia chút không quan hệ nặng nhẹ người sẽ không ra tay. Như vậy cái kia chút chống cự binh sĩ đâu? Lần này đáp lại nàng là Bằng Nở trầm mặc. Thả ta xuống. Suy tư một lát sau, Bằng Nở vẫn là ngừng lại, có thể là đã chạy đi ra khoảng cách an toàn, hoặc là đối phương tạm thời sẽ không đuổi theo, Bằng Nở cũng dự định thừa cơ điều chỉnh một chút. Sophia bị ngọn cây giữ vững thân thể, xoa lông mày ý đồ nhớ lại cái gì. Bọn hắn dốc hết toàn lực cho chúng ta mở ra một đầu đường ra. Một bên Bằng Nở đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh nghe không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Sophia bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 245, Sophia chương 245, Sophia ngươi nói cái gì? Sophia trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ, cắn răng nhìn xem Bằng Nở vừa muốn phát tác, nhưng là sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt tức giận dần dần rút đi. Ngược lại thay thế trước đó chưa từng có mỏi mệt cùng cô đơn. Ngươi đi đi. Đối phương tử tốn nói Bằng Nở nhíu mày lại. Ngươi đi đi. Sophia lặp lại lần nữa một lượt, thanh âm rất nhẹ, nhẹ giống tiếng muốn bị gió thổi đi lá cây, nhanh lên rời đi đi, đừng lại để ý đến. Điện hạ, trầm mặc một hồi về sau, Bằng Nở nhìn đối phương, thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mang theo không thể nghi ngờ cố chấp, ta sẽ không đem ngươi một cái người lưu tại nơi này. Nghe được Bằng Nở, Sophia trạng thái cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đầu ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, vị thân cây chậm rãi ngồi xuống, đem đầu chôn thật sâu tiến đầu gối bên trong. Nàng cảm giác lòng của mình miệng như bị cái gì đồ vật chặt lấy, buồn bực đến thấy đau, ánh mắt tảm đạm, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu nghẹn nào. Vỡ là kẻ túi đầu nhìn xem nàng, một lúc lâu sau tại bên cạnh nàng chậm rãi ngồi xuống. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, như vậy thì không cần phụ lòng bọn hắn hy sinh. Băng nở thần sắc nghiêm trọng, hắn đen nhánh trong đôi mắt phản chiếu ra Sophia cái kia có chút chật vật gương mặt. Mỗi người đều có mình việc cần phải làm, bọn hắn đã dùng hết toàn lực của mình cùng nghĩa vụ, làm như vậy bọn hắn sử dụng phó thác sinh mệnh người, liền gánh vác lên đối ứng trách nhiệm đi. Thế nhưng là, Sophia ôm đầu gối, đem vùi đầu thấp, nếu như không phải sự kiên trì của ta, bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ rút lui. Sophia bù mặt, ấm áp chất lỏng lần này rốt cục từ nàng giữa ngón tay lan tràn chảy xuống. Vỡ là cái biết, lúc này Sophia lâm vào bản thân nghi ngờ ở trong. Nàng không cách nào đi ra mình nội tâm thiết lập mê cung. Ta không cách nào làm đến như chị như thế quả quyết, cũng không cách nào làm đến chị hai làm như vậy ra lấy hay bỏ. Sophia chôn lấy nửa gương mặt, ngươi biết không, ta thiên vốn liền không phải có lãnh đạo mới có thể người. Ta cũng không có nhìn ra. Vỡ là kẻ nói ra. Trên thực tế, vô luận là căn cứ quan sát của hắn vẫn là lại trong trò chơi đối với Sophia vẽ, Sophia đều là một tên có ưu tú lãnh đạo mới có thể nhân vật. Vô luận là đối mặt chủ tuyến như thế nào đột phát sự kiện, Sophia luôn luôn có thể đứng tại cấp lãnh đạo mặt làm ra tốt nhất quyết sách. Trên thực tế, nàng xác thực một mực sung làm chính là như vậy một vai. Ta nói chính là lời nói thật, Sophia có chút ngẩng đầu, nhìn qua trong bầu trời đêm ngôi sao, khi còn bé trong cung đại thần luôn luôn đem chị cùng chị hai so sánh mặt trời chói chang cùng trăng sáng, mà ta đứng tại bên cạnh của bọn hắn, luôn luôn tựa như cái kia không ăn cướp mắt ngôi sao nhân vật. Vỡ là kẻ. Tại ta xuất sinh trước đó, chị cùng chị hai tuổi còn trẻ cũng đã biểu hiện ra chắc tuyệt tài năng. Vô luận là năng lực lãnh đạo vẫn là quyết sách quả quyết, bọn hắn đều có phần bị coi trọng. So với bọn hắn, với tư cách lao út xuất sinh ta rõ ràng bị ký thác lớn nhất kỳ vọng cao. Tại tất cả mọi người cho là ta có thể hoàn mỹ kế thừa ưu điểm của hai người siêu việt hai người lúc, nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người thất vọng. Với tư cách bị ký thác kỳ vọng người, ta không chỉ có 2 tuổi mới học được đi đường, thậm chí đến niên cấp sau vô luận là tố chất thân thể, vẫn là đối tri thức lý giải nắm giữ đều hoàn toàn không cách nào đạt tới chị cùng chị hai loại trình độ kia. Sophia trên mặt lộ ra đắng chắc cười, ta càng giống là một cái bình thường cô nương. Bình thường cái từ này tại bình thường gia đình có lẽ là cái biểu tượng mỹ mãn cùng an tưởng từ ngữ, nhưng là thân ở trong cung đình lại là một loại khiến người ta thất vọng dẻ pha. Tại có chị cùng chị hai phụ trợ bên dưới, đến cùng vẫn là không đến được trước tình trạng của hai người sao? Đây là ta từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất thở dài. Sophia lắc đầu, nhìn lên bầu trời, nhưng cũng may chị cùng chị hai đều có chút chăm sóc dạng này ta. Sophia khoe miệng lộ ra một vòng cười gượng, chị sẽ giao hấn cái kia chút khi dễ ta người, nói cho ta nếu có bất luận kẻ nào dám khi dễ ta liền đi nói cho nàng. Mà chị hai thì luôn là sẽ ôm sách thật dày đến truyền tụ cho ta các loại tri thức, không ngừng khuyên bảo ta muốn để mình trở nên càng thêm cường đại. Kẻ yếu bị ức hiếp là chuyện đương nhiên. Vô luận như thế nào, hai người bọn họ luôn luôn lấy riêng phần mình phương thức chiếu cố như thế bình thường ta. Nhưng là cái này cũng không có khả năng làm dịu ta nội tâm thống khổ. Sophia ánh mắt hơi trầm xuống, cứ việc ta đã đem hết khả năng mong muốn đuổi kịp hai người, nhưng là kết quả luôn luôn không như mong muốn. Có lẽ thiên phú loại vật này luôn luôn được trao cho tại cái kia chút nhận chiếu cố người trên thân, dùng cho phân chia thiên tài cùng tầm thường. Dạng này ta có lẽ bản thân liền cùng các nàng có không thể vượt qua khoảng cách. Cho đến tận này ta làm hết thảy, nhưng cũng là đang bắt chước lấy hai người bọn họ đi qua dấu chân thôi. Tại Sophia giải thích xong, lâm vào nhập vắng lặng một cách chết chóc. Ngay tại Sophia coi là đối phương nghe xong mình rốt cục dự định lúc rời đi, không nghĩ tới đối phương lại là tại trước người của mình chậm rãi ngồi xuống. Cặp kia đen nhánh trong mắt lần nữa phản chiếu ra bản thân lúc này bộ dáng. Đây chính là ngài chỗ có ưu thế. Bẩm sinh, thiên phú, chẳng lẽ không đúng sao? Sophia sửng sốt một chút. Có lẽ chính là bởi vì ngài, bình thường, để ngài thấy được càng nhiều người hắn không thấy được cảnh tượng. Băng nở cười cười, với tư cách, bình thường, ngài, càng có thể lý giải cái kia chút, bình thường, người, càng có thể đứng tại lập trường của bọn hắn đi suy nghĩ vấn đề. Đây chính là ngài phát sáng chỗ, không phải sao? Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn chỗ đi theo không phải hoàng nữ thứ ba, mà là Sophia. Băng nở giọng điệu nghiêm túc mà nặng nề, bởi vì là ngài, cái này mới là bọn hắn đi theo lý do, ngài chẳng lẽ đến bây giờ đều không có ý thức được điểm này sao? Sophia con ngươi khẽ run. Cho nên ngài không cần bởi vậy cảm thấy ấy nấy. Cứ dựa theo ý nguyện của ngài đi thay đổi hết thể đi. Nghe được đối phương, Sophia ánh mắt có chút thất thần, môi mỏng trải qua khép kín muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, băng nở biểu lộ đống nhiên ngưng tụ, nguyên bản vọt tới trước tình thế có chút dừng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải cách đó không xa rừng rậm. Nơi đó lùm cây chính tuôn rơi lắc lư. Nhỏ vụn lá cây tiếng ma sát tại yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng, giống có đồ vật gì chính đẩy ra cành lá hướng bên này tới gần. Băng nở hầu kết nhẹ lăn, dưới cánh tay ý thức đem Sophia lại đi bên trên nằm nắm, thanh âm ép tới cứ thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ căng cứng, chúng ta đến tiếp lấy đi, điện hạ. Lời còn chưa dứt, bước chân đã lần nữa mở ra, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh hơn một chút, tóe lên bùn điểm đánh vào ống quần bên trên, lưu lại màu đậm vết tích. Sophia còn không có lấy lại tinh thần, liền lần nữa rơi xuống bằng nở trên thân. Nắm chặt. Bằng nở trong thanh âm mang theo tia thở dốc, lại không mảy may do dự, quay người phóng tới rừng rậm chỗ càng sâu. Sophia nhìn xem dưới thân bóng lưng, trong đầu nhưng không khỏi hiện ra hình ảnh quen thuộc. Mặc dù có người khả năng bởi vì ngươi quyết sách mà đối mặt bất công thậm chí mất mạng. Như vậy thì mang theo phần này tội ác cảm giác tiếp tục đem quyết sách tiến hành tới cùng. Quen thuộc lời nói tại Sophia trong đầu lại hiện ra, Sophia ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Trong chốc lát, vừa mới hai người chỗ toát ra ánh mắt thế mà từ từ trùng điệp đến cùng một chỗ. Nhìn đối phương bóng lưng, trong nháy mắt, một cỗ thần sắc khác thường trong mắt của nàng hiện lên. Vỡ là kẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 246, Alins.
Chương 246, Alins.
Vỡ là kẻ.
Sophia trong miệng lẩm bẩm nói.
Ngài nói cái gì?
Sophia khẽ cắn môi dưới lấy lại tinh thần, lắc đầu, không, không có gì.
Ngươi có lẽ có thể buông ta xuống đến, tiếp tục như vậy bị đuổi kịp nguy hiểm sẽ gia tăng.
Sophia mặc dù nói như vậy, nhưng là trên thực tế bằng nở tốc độ lại rất nhanh, thậm chí là tại loại này phức tạp trong rừng ghé qua như cũng lộ ra thành thạo điêu luyện.
Điện hạ không cần khách khí với ta.
Ta đây không phải khiêm nhường, Sophia nhíu mày, trên thực tế dạng này thần yếu trước mắt bị ngươi quổng, để cho ta lộ ra giống như là một cái bình hoa.
Ta tự nhiên tin tưởng điện hạ ngài năng lực.
Bằng nở cũng không có muốn đem nó buông xuống dự định, ta chỉ là cân nhắc đến ngài trang phục cũng không thích hợp hành động.
Sophia sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần nhìn xem dưới chân mình giày, lúc này mới chú ý tới mình giống như bình thường mặc trong cung thường mặc lễ giày, thậm chí trang phục cũng là bình thường đoàn trang đai lưng lễ váy.
Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cái này khiến nàng không để ý đến điểm này.
Nàng lúc này có chút tán đồng giống cả sản dở dạ như thế hành động nhanh gọn cách ăn mặc.
Nàng có thể phát giác được hai người cùng sau lưng truy binh khoảng cách tại dần dần kéo dài, tại hắn cảm khái bằng nở thể năng đồng thời, một lát sau bằng nở tại một chỗ bị cây có chỗ che giấu cửa sơn động dừng bước lại.
Bằng nở buông xuống Sophia, đưa tay đẩy ra cửa hang phụ cận cỏ dại, dẫn Sophia đi vào.
Sau khi tiến vào, Sophia nhìn xung quanh chung quanh, nhìn xem bằng nở trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, ta thế mà cũng không biết nơi này có dạng này một chỗ hang núi.
Trước đó tại một lần tiến hành quân sự diễn tập lúc ngoài ý muốn phát hiện nơi này.
Dạng này a?
Bằng nở đem áo khoác cởi ra trải ra trên mặt đất, tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, lập tức trời muốn sáng, một khi tầm mắt khoáng đạt như vậy thì sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm.
Trong hang núi hoàn cảnh có chút âm lãnh ẩm ướt, trên vách đá treo đầy tinh mịn giọt nước, ngẫu nhiên có mấy giọt thuận lồi lõm mặt nham thạch trượt xuống, tại trong yên tĩnh ném ra tí tách nhẹ băng lên.
Giọt nước nhỏ xuống trên vách đá phủ lên một tầng thật mỏng rêu xanh, nhìn qua trắng nõn nà, còn mang theo thấu xương ý lạnh.
Sophia ôm đầu gối dựa vào vách tường co ro, suy nghĩ có chút suy nghĩ xuất thần.
Người đi nơi nào?
Sophia ngẩng đầu chú ý tới chính đứng dậy tựa hồ chuẩn bị rời đi bằng nở.
Ta đi bên ngoài đơn giản kiểm tra một chút, bằng nở thuận tiện cầm lấy trên đất bội kiếm, với lại cánh rừng cây này bên trong cũng tồn tại một chút tràn ngập tính nguy hiểm dã thú, cho nên vẫn là có cần phải làm tốt cảnh giới làm việc.
Như vậy ta cùng đi với ngươi.
Sophia lúc này liền muốn đứng dậy.
Bằng nở trực tiếp cự tuyệt đối phương.
Thân là hộ vệ, nếu để cho điện hạ ngài làm loại chuyện này, như vậy chỉ là tính là ta thất trách.
Hiện tại nói là loại lời này thời điểm sao?
Sophia nhíu mày, với lại ngươi không phải hộ vệ của ta.
Nhưng là ngài hộ vệ đem ngài phó thác cho ta.
Sophia rơi vào trầm mặc.
Với lại cả sản giờ ra điện hạ đến lúc đó cũng biết truy cứu trách nhiệm của ta.
Bằng nở tiếp tục nói, xin ngài yên tâm, ta sẽ không rời đi quá xa, chẳng qua là ra ngoài xóa đi một chút chúng ta tới lúc dấu vết lưu lại.
Cái này sẽ cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian, bởi vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Sophia nhìn đối phương không có chút nào giấu giếm biểu lộ, nhưng lại như cũ bén nhạy nhận ra được lừa gạt.
Nàng từ trước đến nay có được nhìn thấu nói dối năng lực,
nhất định phải còn sống trở về.
Nói xong trong nháy mắt, Sophia đột nhiên ý thức được lời này đối với mình tới nói tựa hồ có chút quen thuộc.
Đang lúc nàng hồi ức thời điểm, bằng nở đã dẫn theo bội kiếm rời đi hướng phía bên ngoài sơn động đi đến.
Là, điện hạ.
Rời đi hang động về sau, bằng nở cũng không có giống cùng Sophia chỗ bàn giao như thế, ngược lại là đang kiểm tra xong trong tay bội kiếm sau đó xoay người hướng về vừa mới hai người lúc đến phương hướng quay trở lại đi.
Hắn biết, nếu như vậy xuống dưới bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị đuổi theo phản quân cảm thấy được tung tích.
Mặc dù Sophia có nhất định năng lực chiến đấu, lúc chiến đấu không đến mức sẽ kéo chân sau của mình, nhưng là nó am hiểu ma pháp tại loại này phức tạp hoàn cảnh bên dưới không cách nào hoàn toàn thi triển.
Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Sophia bởi vì nhận đội hộ vệ phản đồ đâm lưng mà bị thương, bởi vì mất đi năng lực chiến đấu.
Mà loại tình huống này là Sophia hộ vệ trưởng tại thời khắc mấu chốt dẫn dụ mở quân địch, lúc này mới vì cả sản dở dạ cùng nhân vật chính một đoàn người đến tranh thủ đến thời gian.
Tại cả sản dở dạ ổn định lại đế quốc phản loạn căn cứ manh mối tìm tới nơi này thành công cứu Sophia, nhưng khi bọn hắn lại đi tìm kiếm hộ vệ trưởng cũng đã chậm một bước.
Sophia bởi vậy đạt được trưởng thành.
Nói đúng ra chương 4, mỗi một chương tiết phát sinh hết thảy đều liên tục không ngừng cải biến Sophia.
Cái này cũng khiến cho nàng từ nhân từ hoàng nữ hướng về một vị thánh minh lãnh tụ mà tiến hành chuyển biến.
Nếu như nói vì để cho Sophia đạt được trưởng thành cùng nội dung cốt truyện vận chuyển bình thường trực tiếp đem tính mạng của mình giao ra, cái kia đơn thuần nói vậy.
Vỡ là kẻ bóng dáng nhanh chóng trong rừng ghé qua đồng thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ màu lam nhạt linh khí lặng yên tràn ngập ra, không khí chung quanh dần dần phát sinh bặm mẻo.
Bởi vì thời gian dài ngụy trang, đã lâu động dùng linh lực để hắn cảm thấy hơi có chút lạnh nhạt.
Cũng tương tự có miệng vết thương độc tố nguyên nhân.
Tại bị nhét chắc vũ khí đâm trúng về sau hắn mới xem như triệt để rõ ràng nó nguyên lý.
Khả năng cắt chém hóa giải ma lực bản chất chính là có thể nhiễu loạn ma lực lưu động, phá giải ma pháp mạch kín.
Đây cũng là khả năng bài trừ mình linh lực nguyên nhân.
Nó tác dụng cùng loại với chương 1, bên trong chui vào học viện phòng cất giữ man tộc người chỗ dựa vào chiếc nhẫn.
Thậm chí cả hai bản thân liền là cùng một loại chất liệu.
Nguyên nhân chính là đây, cho tới bây giờ ma lực của hắn cùng vận dụng linh lực vẫn như cũ cảm thấy một chút trở ngại, linh lực cảm giác cũng không cách nào đạt tới trạng thái tốt nhất.
Nghĩ như vậy, vẫn là kẻ dựa vào linh lực đi vào địa điểm về sau, lại bị một màn trước mắt làm chấn kinh đến.
Vỡ là kẻ nhìn qua trước mắt ngổn ngang lộn xộn thi hải, mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp bụi đất khí tức đập vào mặt, hắn lông mày không khỏi thật sâu nhíu lên, đáy mắt lướt qua một chút kinh nghi.
cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đối phương cách ăn mặc, rất rõ ràng là truy tìm mình cùng Sophia mà đến phản quân không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn tựa hồ gặp phải tập kích. Vẫn là kẻ đi đến một cỗ thi thể trước, đưa tay kiểm tra đối phương tình huống. Rất rõ ràng đã mất mạng, với lại đối phương tử trạng cực kỳ thảm thiết, đều là trong khoảnh khắc bị một kích mất mạng. Với lại vẫn là kẻ ngẩng đầu, nhìn xem thảm thiết lại không có sai biệt đám gia hỏa, những vết thương này để hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Hắn lúc này lần nữa sử dụng linh lực đối trung quanh tiến hành dò xét, rất nhanh liền phát hiện một chút yếu ớt khí tức chấn động. Hắn đứng dậy nắm chặt bội kiếm, tay kia trung ma lực lặng yên vận hành, thả nhẹ dưới chân bộ pháp vòng qua mấy cái cây. Nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua bên cây tĩnh tọa bóng dáng lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cả người như gặp phải định thân bỗng nhiên cứng tại chỗ. Đó là nữ nhân, Alins. Nàng hai mắt nhắm nghiền, đầu nhẹ nhàng tựa ở thô ráp trên cành cây, mấy sợi xốc xếch sợi tóc rủ xuống tại tái nhợt gò má bên cạnh. Một cỗ nồng đậm mà âm lãnh hắc ma pháp khí tức đang từ trên người nàng chậm rãi tản mát ra, cùng trong rừng tươi mát có cây khí không hợp nhau. Quần áo của nàng dính lấy ám sắc vết tích, chân trụi cẳng tay bên trên còn có thể nhìn thấy chưa kịp xử lý vết thương, thấm lấy nhàn nhạt vết máu. Bội kiếm vẫn như cũ tiếp thân nghiêng đặt ở chân một bên, bởi vì không có kiếm vỏ trói buộc, chân trụi thân kiếm tại pha tạp ánh sáng và bóng tối bên trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn hàn quang, bộc lộ tài năng. Hắn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đối diện nguyên bản nhẹ hạp hai mắt lại bỗng nhiên mở ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.